Vân Trung Hạc lại đang tỉnh Trung Nguyệt bên thai nói ra kế hoạch của mình, sau đó nói, đại khái chỉ có 6 thành phần thắng. 6 thành, không thấp. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta gặp được sự tình 4, 5 phần 10 năm chắc, liền dám đi liều mạng. Vậy bước thứ tư này, cũng chính là một bước cuối cùng, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần. Mượn đài hát hí khúc, nghịch thiên mà đi, từ Mạc thị gia tộc trong tay đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Vân Trung Hạc nói, 9 thành rưỡi năm chắc. Cao như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc không gì sánh được. Chủ quân, ngươi đụng thai tới. Vân Trung Hạc nói. Ngươi trả lại. Có hết hay không a? Nhưng tỉnh Trung Nguyệt vẫn là đem lỗ thai xích tới. Lần này Vân Trung Hạc trọn vẹn nói 3 phút. Tỉnh Trung Nguyệt càng thêm kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, rất điên cuồng, rất điên phúc thật sao. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu, nào chỉ là điên cuồng phá vỡ, hoàn toàn là không thể tưởng tượng. Vân Trung Hạc nói, không điên cuồng phá vỡ, Mạc thị gia tộc làm sao lại đáp ứng. Đạm đài gia tộc bên kia làm sao lại ngầm thừa nhận. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi có võ công sao? Vân Trung Hạc nói, không có, tay ta không trói gà chi lực. Nhưng là ta có một loại thần hồ kỳ kỹ biện pháp, đánh bại võ công cao tuyệt Mạc Thu. Chân chính lịch thiên mà đi, rung động tuyệt luân. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nói cái này lục chỉ cầm ma bệ y thổ vẩn, ta chưa từng nghe qua. Vân Trung Hạc nói, hiện tại ngươi nghe nói. Thỉnh Trung Nguyệt vẫn cảm thấy quá ly kỳ, quá không thể tưởng tượng. Hoàn toàn để cho người ta không thể tin được, thậm chí chưa từng nghe thấy. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ đẹp đẽ này đụng đến gần như vậy, nhất là óng ánh sáng long lanh lỗ thai nhỏ ngay tại miệng hắn trước, khoảng cách không đến 2 tấc. Thật sự là quá mê người. Trong chốc lát, Vân Trung Hạc có chút to gan lớn mật. Ma xui quỷ khiến đồng dạng, hướng thẳng đến tỉnh Trung Nguyệt vành thai hôn đi qua. Lập tức một mảnh lạnh buốt. Chú thích, phiếu một thiếu ta liền hư, chư vị ân công chớ có lãng phí, bỏ phiếu cho ta bồi bổ lực lượng. Dập đầu tạ ơn. Chương 71, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Phong bạo. Nhưng mà một giây sau, Vân Trung Hạc hôn đến không phải tỉnh Trung Nguyệt phóng ánh sáng long lanh thai nhỏ rủ xuống, mà là một cái băng lạnh buốt đồ vật. Lưỡi dao sắc bén, lại hướng phía trước 1 cm, môi của hắn liền muốn biến thành 4 cánh. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, nói, chủ quân, ngài tuyệt đối đừng để ý, ta là nhìn thấy không khí này quá ngưng trọng, cho nên muốn đánh phá một chút không khí ngột ngạt này. Đánh vỡ không khí lúng túng ngươi liền đến khinh bạc ta. Nếu không phải tiếp xuống ngươi tác dụng quá lớn, ta đã đánh gãy mấy chiếc xương sườn. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, nói, Vân Trung Hạc, ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta lo lắng không cần chờ đến Mạc Thu giết ngươi, cũng đã chết tại quả đấm của ta phía dưới. Vân Trung Hạc suy nghĩ thật lâu, nói, vì sao là nắm đấm đánh chết ta, mà không phải đao kiếm chém chết ta, lại hoặc là kẹp chết ta. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt lại có quắc một trận. Tay phải dục dịch. Muốn một bàn tay đem người nam nhân trước mắt này chụp chết. Nhưng là, tay trái của nàng hay là rất lý trí, đệ lại muốn báo nổi tay phải. Người này quá giòn, tùy tiện một bàn tay liền có thể chụp chết. Nếu quả như thật chụp chết, tiếp xuống hắn còn có đại dụng đâu. Một lần nữa trở lại thư phòng, lúc này khoảng cách Hừng Đông chỉ có 1 canh giờ. Thỉnh Trung Nguyệt nói, Tả Lão, Lãnh Bích, các ngươi hai vị ý kiến đến gì? Đối mặt lần này tai họa ngập đầu, các ngươi phải chăng có tốt hơn phá cục chi pháp? Có đồng ý hay không chấp hành Vân Ngạo Thiên kế hoạch? Lãnh Bích nói, quá mạo hiểm, Vân Ngạo Thiên kế hoạch nhìn qua phi thường kinh diễm tuyệt luân. Nhưng là phong hiểm quá lớn, mà lại mỗi một bước cũng khó như lên trời, tràn ngập vô hạn biến số. Thỉnh Trung Nguyệt nói, Tả Lão quân sư, ngài cảm thấy thế nào? Tả Ngạn nói, chủ quân, đối với Vân Ngạo Thiên tiên sinh kế hoạch, ta cũng nhìn mà than thở, chân chính thiên mã hành không, lớn mật mà phong khoáng. Nhưng là ta đối với bước thứ 3, bước thứ 4 hoàn toàn không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, ta cảm thấy không có khả năng hoàn thành. Sau đó thì sao? Tạ Ngạn quân sư nói, nhưng là dù là đánh một cái chiết khấu, hoàn thành phía trước 2 bước kế hoạch, chúng ta cứ việc thường cân động cốt, nhưng ít ra có thể còn sống xuống tới, vượt qua lần này hủy diệt nguy cơ. Tạ Ngạn nói đến rất hiện thực, Vân Trung Hạc kế hoạch dù là chỉ thành công phía trước 1/2, cũng kiếm lời. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ta minh bạch ý của ngài. Tạ Ngạn quân sư nói, kẻ làm quân tối kỵ thay đổi thất thường. Thay đổi xoành xoạch. Cho nên một khi quyết định cái nào đó chiến lược, liền nhất định phải chấp hành xuống dưới, đại phương hướng là tuyệt đối không thể biến. Mà lại muốn vì này đầu nhập tất cả chiến lược tài nguyên, một khi quyết định ra đến, liền rốt cuộc không có đường quay về. Liên quan tới điểm này, rất nhiều quốc gia có bản thân trải nghiệm, thậm chí khắc cốt minh tâm. Tỷ như chiến tranh thế giới thứ 2 cước buồn đế quốc, dãy rủa đánh cờ thật lâu, hay là quyết định đánh lén Trân Châu Cảng, lựa chọn Mỹ quốc khai chiến, đằng sau lại không quay đầu chi lộ. Vân Ngạo Thiên 4 bước kế hoạch này rất tốt, quả thực là thiên tài tư duy, khuyết điểm duy nhất chính là rất khó khăn, quá mạo hiểm, một khi thất bại, rất có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. nhưng là trên thế giới này, nơi nào có cái gì sách lược vẹn toàn. Phải chăng chấp hành kế hoạch này, vẫn như cũ muốn do chủ quân Càn Cương độc đoán. Sau đó, ở đây mấy người ánh mắt đều nhìn phía Tỉnh Trung Nguyệt, chờ đợi nàng cuối cùng quyết định. Quyết định này thật khó thực hiện, bởi vì quá mạo hiểm, đầu nhập chiến lược tài nguyên quá to lớn, quá điên cuồng. Tỉnh Trung Nguyệt không nói gì, mà là đi ra thư phòng, đi vào trên ban công. Lúc này bên ngoài trời đã tảng sáng, nhưng là hết thảy đều tại trong nồng vụ bao phủ, không nhìn rõ thứ gì. Cái này phảng phất là liệt phong cốc tiền đồ, một đoàn mê vụ, không biết sống hay chết. Tỉnh Trung Nguyệt cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, mặc cho hạ xương làm ướt lông mi cùng tóc cắt ngang trán của chính mình. Trên mắt to xinh đẹp, lông mi treo từng khỏa nhỏ hạt xương. Rất xinh đẹp, quá mê người. Sau một lát, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xé toang nồng vụ, chiếu xạ tại trên ngọn núi đối diện. Tỉnh Trung Nguyệt có chút tham lam nhìn thoáng qua màu vàng óng ánh nắng, sau đó đi trở về trong thư phòng, chém đinh chặt sắt nói, ta quyết định, chấp hành Vân Trung Hạc điên cuồng kế hoạch. Tạ Ngạn quân sư, ngài làm chủ sứ, Vân Ngạo Thiên làm phó sứ, toàn quyền phụ trách, có thể vận dụng chúng ta liệt phong cốc hết thể tài nguyên. Có quyền lực đại biểu ta cùng Mạc thị gia tộc, Đạm Đài gia tộc tiến hành bất luận cái gì đàm phán. Toàn bộ liệt phong cốc tất cả lực lượng, cũng có thể bị các ngươi điều động. Đúng. Ở đây ba người không người con xuống. Chuẩn bị một chút, trở về liệt phong thành, chúng ta chiến đấu bắt đầu. Thỉnh Trung Nguyệt sau khi nói xong, đi thẳng. Lãnh Bích cũng theo đó rời đi. Vân Đại Nhân, ngài có cái gì muốn thu thập sao? Tạ Ngạn quân sư hỏi. Vân Trung Hạc nói, ta duy nhất tài sản. Chính là ta trong trăm vạn không có một tuấn mỹ dung nhan cùng trí tuệ, đều mang ở trên người, không cần thu thập. Nghe nói như thế, khoảng cách mấy chục mét Lãnh Bích dùng mình một cái. Tạ Ngạn quân sư nói, vậy là tốt rồi, chúng ta trò chuyện. Vân Trung Hạc nói, được. Vân Đại Nhân, chủ quân chỉ ta làm chủ sứ, ngươi làm phó sứ, tuyệt đối đừng để ý. Tạ Ngạn quân sư nói, đây là bởi vì, ta cần vì ngươi có nổi, chủ quân đây là bảo vệ ngươi. Vân Trung Hạc đương nhiên hiểu điểm này. Căn cứ kế hoạch của hắn, tiếp xuống ký kết khế ước, đều xem như nhục nước mất chủ quyền, cứ việc liệt phong cốc không tính là quốc gia, nhưng cũng nhất định sẽ ý kiến và thái độ của công chúng rào rạng, ngàn người chỉ trỏ. Cho nên Tạ Ngạn quân sư liền chủ động chống đỡ những này lôi. Ta lớn tuổi không quan trọng, hơn nữa còn bệnh thể triền miên. Ngươi còn trẻ, ngươi còn muốn phụ tá chủ quân mấy chục năm. Tạ Ngạn quân sư nói, đúng rồi, ngươi cũng đã biết ta cùng lão chủ quân duyên phận sao. Vân Trung Hạc nói, không biết. Tạ Ngạn nói, vài thập niên trước An thị gia tộc cướp đi liệt phong thành, tình ách chủ quân trốn đi, lúc ấy hắn còn rất nhỏ, vết thương chồng chất hấp hối, là cha mẹ ta chứa chấp hắn. Cho nên hắn xưng phụ thân ta làm nghĩa phụ, xưng ta là nghĩa huynh. Khó trách Tỉnh Trung Nguyệt như vậy tín nhiệm vị này Tạ Ngạn quân sư, đây mới thực là người mình. Ta cả đời không có con cái, cho nên đem Nguyệt Nhi cùng bên cạnh cũng làm thành con gái ruột thịt đồng dạng. Tạ Ngạn nói, ngươi cũng thấy đấy, tình ách chủ quân bỗng nhiên trúng gió ngã xuống, đem sạp hàng này cho Nguyệt Nhi. Tình vô biên bất tranh khí, thiên quân gánh nặng này đều rơi vào nàng một nhận trên thân, nàng coi như mạnh hơn cũng là nữ tử, chân chính cô nhi quả mẫu. Mà vô chủ chi địa lại là hổ lang chi địa, ta liền xem như thịt nát xương tan, cũng muốn giữ được liệt phong cốc chu toàn. Tạ Ngạn quân sư dừng lại một lát, nói tiếp, Vân Đại Nhân ngươi là thiên tài, từ nay về sau ngươi ta muốn một lòng đoàn kết, trợ giúp chủ quân, vượt qua lần này nan quan. Ta sống không được bao lâu, về sau có lẽ cần nhờ ngươi. Vân Trung Hạc không người nói. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ dạy bảo của ngài. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, đúng rồi, Tạ Ngạn quân sư, ta hỏi ngài một sự kiện. Tạ Ngạn nói, Vân Đại Nhân mời nói, lão hủ tự nhiên biết gì nói nấy. Vân Trung Hạc nói, chủ quân cùng mẫu thân liệt phong phu nhân quan hệ, có phải hay không không tốt lắm? Tạ Ngạn cau mày nói, phải thì như thế nào? Các nàng không phải thân sinh mẹ con. Vân Trung Hạc nói, như vậy tại trên chủ quân hôn sự, Tạ Ngạn quân sư quyền lên tiếng tương đối mạnh. Tình ách thành chủ ngã xuống. Theo một ý nghĩa nào đó, ngài càng giống là chủ quân bậc cha chú rồi. Tạ Ngạn quân sư gương mặt đã bắt đầu run rẩy, nói, ngươi hỏi cái này nói, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tương lai ta muốn cưới chủ quân, ngài có thể ngàn vạn muốn giúp ta. Nếu như ngài nguyện ý, ta hiện tại cũng có thể hâu ngài một tiếng nhạc phụ đại nhân, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Tạ Ngạn quân sư toàn thân run rẩy, lập tức nói không nên lời nửa chữ. Hắn nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu, cái này. Người như vậy, thật sự có thể phụ tá chủ quân vượt qua lần này tai họa ngập đầu sao? Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt một đoàn người ngày đêm kiêm trình, dùng một ngày một đêm đi đường gần 300 dặm, từ Dã Chư Lĩnh chạy về Liệt Phong Thành. Mà lúc này Liệt Phong Thành, đã sớm lòng người bàng hoàng, lời đồn nổi lên bốn phía. Ai cũng biết Bạch Ngân mỏ muối bên kia ra thiên đại sự tình. Mà lại càng truyền càng là tà dị. nhân số tử vong từ gần 2.000 người, biến thành trên vạn người. Liệt Phong Cốc sản xuất muối độc ăn người chết, từ vài trăm người biến thành mấy ngàn người. Lần này tỉnh thị gia tộc muối đừng nói tiêu thụ bên ngoài, liền ngay cả trong Lì Hệ Phong thành tất cả cửa hàng muối đều đóng cửa, rất nhiều dân chúng làm đồ ăn cũng không dám thả muối. Trên mặt đường tất cả quán rượu, tiệm cơm sinh ý đều trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Toàn bộ thành thị phồn hoa, lập tức liền trở nên tàn lụi đứng lên. Nghe nói không? Chư hầu liên minh một vạn đại quân đã tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân Lĩnh, chư hầu liên minh đại hội đã quyết định, đối với chúng ta Liệt Phong Cốc tiến hành trước nay chưa có chế tài. Đâu chỉ như vậy à, ta nghe nói, chư hầu liên minh đại hội đã quyết định, muốn để chúng ta thành chủ xuống đài. Ta cùng các ngươi rằng à, chư hầu liên minh mấy vạn đại quân khoảng cách Liệt Phong thành không đủ 300 dặm, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào chiếm giữ Liệt Phong chủ thành, về sau tòa thành thị này có phải hay không thuộc về tỉnh thị gia tộc cũng không tốt nói. Sắp biến thiên. Biến thiên. Trên mặt đường những lời đồn đãi này, hoàn toàn bên tai không dứt, mà lại càng truyền càng quá phận. Chư hầu liên minh đoàn điều tra còn không có đến, chế tài còn không có xuống tới, toàn bộ Liệt Phong thành cũng đã là đại nạn lâm đầu tư thế. Chân chính tai họa ngập đầu, mưa gió sắp đến. Thỉnh Trung Nguyệt trở về phủ thành chủ sau. Toàn bộ Liệt Phong thành chủ muốn văn võ quan viên, đều đã trong đại sảnh chờ đợi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định là muốn nghị sự, nên như thế nào vượt qua lần này nan quan. Lẽ ra tỉnh Trung Nguyệt hẳn là trước tiên liền tiến đại sảnh nghị sự, nhưng là nàng không có, mà là tiến về hậu viện tắm rửa thay quần áo, đồng thời thay đổi một kiện cẩm y, dòng dã hơn một canh giờ về sau, mới đi đến trên đại sảnh. Bái kiến thành chủ. 20 tên chủ quan chỉnh chỉnh tề tề con xuống. Khởi bẩm thành chủ, chư hầu liên minh đại hội đã phái người dùng khoái mã đưa tới công hàm, nói đoàn điều tra sẽ ở ngày mai đi vào Liệt Phong thành, đoàn điều tra này quy mô sẽ trước đó chưa từng có, mà lại đẳng cấp phi thường cao. Mà lại đã danh ngôn, lần này tới chủ yếu không phải là vì điều tra, mà là vì chế tài chúng ta Liệt Phong thành. Nương theo đoàn điều tra tới, còn có 1.000 kỵ binh. Mặt khác căn cứ mật thám hồi báo, chư hầu liên minh đã bắt đầu tập kết quân đội, phương hướng chính là ta Liệt Phong cốc. Trước mắt tập kết quân đội đã vượt qua vạn người, nhưng là số lượng như cũ đang trong gia tăng. Mặt khác, Nam Chu đế quốc, Đại Doanh đế quốc, Tây Lương vương quốc phía quan phương cũng sẽ rất nhanh nhận được tin tức, chuẩn bị điều động sứ giả đến đây vô chủ chi địa. Đối với chúng ta tiến hành khiển trách, thậm chí mậu dịch chế tài. Chúng ta năm nay đã bán ra muối, đã đại bộ phận bị lui trở về. Tổng cộng 23 nhà thương nhân buôn muối, yêu cầu chúng ta lui về tiền hàng, đồng thời tiến hành bồi thường. Sự tình phát sinh đến bây giờ, đã qua 4 ngày, trong Liệt Phong thành tổng cộng xuất hiện 5 lần muối độc người chết sự kiện, đã chết 37 người. Rất hiển nhiên có người thừa dịp muối độc phong ba, đục nước béo cỏ. Trên toàn bộ thị trường lòng người bàng hoàng, tất cả tiệm cơm, tiệm ăn đồng đều không dám mở cửa, tất cả cửa hàng muối đều đóng cửa. Cho đến nay, đã có vượt qua 150 nhà thương gia thối lui ra khỏi Liệt Phong Thành. Quả nhiên, tỉnh Trung Nguyệt vừa mới trở lại Liệt Phong Thành, tin tức xấu liền phô thiên cái địa mà tới. Chân chính đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chủ quân, nên như thế nào vượt qua nguy cơ lần này, xin mời chủ quân bảo cho biết. Tỉnh Trung Nguyệt đợi đến tất cả mọi người sau khi nói xong, lạnh lẽo nói, nên tới, đều sẽ tới. Chư hầu liên minh đoàn điều tra. Không, là đoàn chế tài, ngày mai liền sẽ đến Liệt Phong Thành đúng không? Vâng, trên công hàm là nói như vậy, mà lại căn cứ mật thám báo cáo, bọn hắn cách chúng ta Liệt Phong Thành, đã chỉ có hơn 100 dặm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta hạ lệnh, Tả Ngạn quân sư là đàm phán chủ sứ, Cẩm Y Ti đệ tam chủ bộ Vân Ngạo Thiên là đàm phán phó sứ, hai người chủ trì tiếp xuống đàm phán, đồng thời toàn quyền phụ trách lần này nguy cơ xử lý. Toàn bộ Liệt Phong cốc tất cả nha môn, tất cả bộ môn, đều muốn toàn lực phối hợp. Lời này vừa ra, tất cả mọi người xôn xao, cơ hồ hoàn toàn không dám tin. Tả Ngạn quân sư bởi vì thân thể không tốt, thoái ẩn đã lâu, nhưng dù sao đức cao vọng trọng, làm chủ sứ không nói chuyện có thể giảng. Nhưng là Vân Ngạo Thiên tính là thứ gì? Một cái bất học vô thuật giang hồ phiến tử mà thôi, vậy mà để hắn làm phó sứ, toàn quyền phụ trách lần này nguy cơ xử lý. Chủ quân ngươi đây là váng đầu sao? Chúng ta Liệt Phong Cốc đã đứng trước tai họa ngập đầu, ngài đây là e sợ cho Liệt Phong Cốc đã chết không đủ nhanh sao? Chủ quân nghĩ lại a. Chủ quân nghĩ lại a. Lập tức ở đây 20 người, toàn bộ quỳ xuống dập đầu. Cái này Vân Ngạo Thiên chỉ là một cái giang hồ lưu manh, không đủ đảm đương chức trách lớn a. Bây giờ ta Liệt Phong cốc cục diện nguy như trong trứng, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan. Bực này thời điểm càng hẳn là cẩn thận, tại sao có thể phái như vậy điên chi đồ a. Người này bất học vô thuật, tuyệt đối không thể đảm nhiệm bực này trách nhiệm a. Thỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, chuyện này, quyết định như vậy đi. Tả Lão, Vân Ngạo Thiên, hai người các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai chuẩn bị nên đón chư hầu liên minh đại hội đoàn chế tài, tiếp xuống chúng ta có một trận ác chiến muốn đánh. Tạ Ngạn ra khỏi hàng không người nói, lao thần sẽ toàn lực ứng phó. Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói, cấp dưới nguyện vì chủ quân thịt nát xương tan, sông pha khói lửa. Mà lúc này, một tên quan văn quỳ xuống hô lớn, chủ quân hoa mắt ù thai, trọng dụng Vân Ngạo Thiên bực này giang hồ phiến tử, ta Liệt Phong Cốc cơ nghiệp nguy vậy. Lao chủ quân A, ngươi mở to mắt xem một chút đi, chúng ta Tỉnh Thị gia tộc trăm năm cơ nghiệp sắp xong rồi. Sau đó, hơn 10 người quan văn này lại một lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói, chủ quân nghĩ lại A. Tuyệt đối không thể dùng Vân Ngạo Thiên bực này giang hồ phiến tử a. Trong lúc nhất thời, lại là bức thoái vị chi ý. Chủ quân nếu không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta liền quỳ xuống đất không dậy nổi. Sau đó, 20 mấy người liền gắt gao quỳ. Tên kia đầu tiên đi ra công kích Vân Trung Hạ quan văn thấy thế, càng là dũng khí tăng nhiều, trực tiếp tháo xuống mũ quan nói, chủ quân, ta xấu hổ tại cùng Vân Ngạo Thiên người kiểu này làm bạn. Như chủ quân không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta cái này liền từ quan. Tạ Ngạn quân sư lập tức ra khỏi hàng, cả giận nói, các ngươi muốn làm gì? Ngưu phản sao? Vân Ngạo Thiên đại nhân là ta chủ động muốn, cùng chủ quân không quan hệ, chẳng lẽ các ngươi không biết hắn vừa mới lập xuống đại công sao? Tỉnh Trung Nguyệt tay vừa nhấc, ngăn trở Tạ Ngạn quân sư mà nói, lạnh lùng nói, ngươi muốn tử quan bức bách. Vị quan viên này chức vị không thấp, là cao quý phủ thành chủ phải trưởng sự, hoàn toàn cùng các nơi lãnh chúa cung cấp, cũng là tỉnh ách thời đại lao thần. Nghe được Tỉnh Trung Nguyệt tra hỏi, vị này trưởng sử đại nhân cường ngạnh nói, Vân Ngạo Thiên người kiểu này bất học vô thuật, giang hồ lưu manh xuất thân, để hắn đi làm một chút cướp gà trộm chó sự tình còn có thể. Sao có thể sẽ quyết định Liệt Phong Cốc vận mệnh đại sự giao phó với hắn? Cử động lần này sao mà hoa mắt ù thai, quả thực là tự chịu diệt vong. Như chủ quân không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thuộc hạ thà rằng từ quan mà đi, cũng không nguyện ý nhìn thấy hoang đường như vậy sự tình. Vậy được, ta liền thành toàn ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, người tới. Lột hắn quan phục mũ quan, quất roi 10 lần, sau đó trục xuất Liệt Phong Thành. Lời này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người chấn kinh. Hai tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp đem tên kia trưởng sử công tôn hạ lột mũ quan phục, trực tiếp kéo ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, các ngươi còn có ai muốn thừa cơ từ quan, thay đổi địa vị, cùng ta Tỉnh Thị gia tộc phân rõ giới hạn, hiện tại còn kịp. Lập tức, lại có mấy người tháo xuống mũ quan để dưới đất, sau đó không nói hai lời rời đi phủ thành chủ đại sảnh. Nguyên bản 20 mấy người đại sảnh, lập tức đi 1/4. Thật đúng là quân thần vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. Chú thích, gần 5.000 chữ đại trương, chư vị ân công phiếu đề cử ngàn vạn nhớ kỹ cho ta, cho ngài túi đầu. Chương 72, Vân Trung Hạc diễm phúc đột kích. Phát huy. Đám người này vốn là đối với Tỉnh Trung Nguyệt có bất mãn, tăng thêm nàng lại trọng dụng Vân Trung Hạc bực này giang hồ lưu manh, để bọn hắn cảm thấy càng không hy vọng, cảm thấy Tỉnh Thị gia tộc muốn xong. Không độ được nguy cơ lần này, thừa dịp chiếc thuyền lớn này còn không có chìm trước đó, nhao nhao rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn đại đường một chút, nói, còn có người muốn tử quan sao? Hiện tại đi còn kịp. Bên trong đại sảnh, không còn có người tử quan. Vân Trung Hạc cũng nhìn, lần này tử quan đều là quan văn, tất cả võ tướng một cái đều không có đi. Tỉnh thị hai đời thành chủ đều bại ra, hàng năm gần 100 vạn bạc đều đã xài hết rồi. Xài đi nơi nào? Đại bộ phận đều dùng tại trên quân đội. Từ Tỉnh Ách bắt đầu, hàng năm dùng con số trên trời bạc nuôi chi quân đội này, nuôi mấy thập niên. Cho nên Liệt Phong Cốc quân đội cực kỳ tinh nhuệ, cũng cực kỳ trung thành. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, chuyện này quyết định như vậy đi, từ giờ trở đi Vân Ngạo Thiên chính là đàm phán phó sứ, cùng Tạ Ngạn quân sư cùng một chỗ phụ trách lần này đàm phán, cùng nguy cơ xử lý, còn có ai phản đối sao? Chúng thần tuân mệnh. Ở đây tất cả văn võ quan viên, không người cong xuống. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt phát ra một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Kể từ hôm nay, Liệt Phong Thành toàn thành giới nghiêm, mỗi ngày cấm đi lại ban đêm. Kể từ hôm nay, Liệt Phong Thành tiến vào lương thực quản chế. Kể từ hôm nay, Liệt Phong Thành quân đội tiến vào toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Kể từ hôm nay, Liệt Phong Thành 4 môn toàn bộ đóng lại, không có phủ thành chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào không được ra ngoài. Kể từ hôm nay, người còn dám có truyền bá lời đồn, lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai quất roi, lần thứ ba chém đầu. Mấy tên tướng lĩnh ra khỏi hàng, một chân quỳ xuống. Cùng kêu lên quá to, đứng. Theo Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, một hàng lại một hàng võ trang đầy đủ quân đội từ quân doanh tuôn ra, tiến vào trong thành. Liệt Phong Thành mấy cái đại môn, toàn bộ đóng lại. Trên tường thành, lít nha lít nhít đều là quân đội. Trên đường phố, một chi lại một chi quân đội ngày đêm tuần sát. Chân chính gió thổi báo dông báo sắp đến. Cuối cùng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, Tạ Ngạn quân sư, Vân Ngạo Thiên chủ bộ, ta đem thiên quân gánh nặng này giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng, càng đừng cho Liệt Phong thành mấy chục vạn dân chúng thất vọng. Trở lại phủ thành chủ đằng sau. Thỉnh Trung Nguyệt vừa mới ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Chủ quân, Cẩm Y Ti Sở Chiêu Nhiên cầu kiến. Thỉnh Trung Nguyệt mở ra đôi mắt đẹp, nói, để hắn tiến đến. Một lát sau, Tuấn Mỹ ánh nắng Sở Chiêu Nhiên đi đến, quỳ xuống nói, bái kiến chủ quân. Thỉnh Trung Nguyệt nói, chuyện gì? Sở Chiêu Nhiên nói, có một việc, vốn không dám đến quấy rầy chủ quân, nhưng hôm nay chủ quân bổ nhiệm Vân Trung Hạc là đàm phán phó sứ, đồng thời phụ trách nguy cơ lần này xử lý, đem bực này thiên quân gánh nặng giao cho hắn, cho nên thuộc hạ cảm thấy không thể không nói. Thỉnh Trung Nguyệt nhướng mày nói, nói. Sở Chiêu Nhiên nói, chủ quân còn nhớ rõ Hứa An Đình sao? Thỉnh Trung Nguyệt nói, nhớ kỹ, chính là Cầm Nghệ đại gia mặt bị sẹo thương kia. Sở Chiêu Nhiên nói, nàng này đã từng nhiều lần đi Thiên Vũ các dạy đàn, đồng thời cùng đại doanh đế quốc mật thám từng có tiếp xúc, cho nên Hắc Huyết Đường mới đưa nàng bắt. Bởi vì chúng ta tra ra một chút bí ẩn sự tình, cho nên phái Lam Ngọc đưa nàng từ Hắc Huyết Đường ngục giam xét đi, muốn dẫn đến trong Cẩm Y Đường thẩm vấn, kết quả đụng phải Vân Trung Hạc, bị hắn từ đó cản trở, nàng này cũng dẫn tới phủ thành chủ, đằng sau nàng lại bị Xạ Hương phu nhân bảo vệ, đồng thời mang đi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có chuyện này, nữ tử này bây giờ còn đang trong phủ thành chủ, trên người hắn hiểm nghi lớn sao? Mặc dù không lớn, nhưng vẫn là có nhất định hiểm nghi. Sở Chiêu Nhiên nói, mà trọng yếu nhất chính là, nàng này cùng Vân Trung Hạc là quen biết, từng có kết giao. Thỉnh Trung Nguyệt nói, thật chứ? Sở Chiêu Nhiên nói, thiên chân vạn xác, đây là tương quan báo cáo. Thỉnh Trung Nguyệt cầm qua báo cáo, tinh tế đọc chi, lông mày có chút nhíu lên. Phần báo cáo này nhìn qua, cũng không có vấn đề gì. Thỉnh Trung Nguyệt nói, Sở Chiêu Nhiên nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như cái này Vân Trung Hạc thật sự có vấn đề, đây chẳng phải là để cho chúng ta cục diện đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, hắn phụ trách sự tình quá trọng yếu, hơi không cẩn thận liền sẽ mang đến thiên đại tai họa. Vân Trung Hạc cùng Sở Chiêu Nhiên hai người, thật đúng là trời sinh khắc tinh, vừa có cơ hội, liền lẫn nhau đâm đao. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi không nên quên, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám thủ lĩnh Văn Sơn tiên sinh, chính là Vân Trung Hạc bắt tới. Sở Chiêu Nhiên nói, cái kia có lẽ là Hắc Long Đài biết Văn Sơn bại lộ, cho nên phế vật lợi dụng, để Vân Trung Hạc bắt tới hắn, đổi lấy chủ quân tín nhiệm đâu. Câu nói này thật sự là chu tâm. Thỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc quá khứ kinh lịch, là ngươi tự mình tra, tuyệt đối không thể có mật thám bối cảnh. Sở Chiêu Nhiên nói, nhưng là bây giờ hắn vậy mà cùng Hứa An Đình từng có kết giao, mà Hứa An Đình đại doanh đế quốc Hắc Long Đài mật thám từng có kết giao, điểm này liền không thể không tra. Thỉnh Trung Nguyệt lạnh nhạt nói, cha. Làm sao cha? Sở Chiêu Nhiên nói, Vân Trung Hạc có vấn đề hay không, chủ quân đi dò xét một chút, không liền có thể lấy sao. Chỉ cần hắn phản ứng có một chút điểm không đúng, vậy liền chứng minh người này có vấn đề. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn hiện tại thân mang trọng trách, ta đối với hắn tài hòa phi thường coi trọng. Tùy tiện thăm dò, sẽ lệnh hắn chi tâm. Một khi thăm dò ra hắn không có vấn đề, ngươi biết sẽ có hậu quả gì sao? Sở Chiêu Nhiên không nói gì. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hắn sẽ biết. Nhất định là ngươi tại xuống tay với hắn. Vì trấn an hắn, ta chỉ có thể bắt ngươi khai đao, nghiêm trị ngươi. Sở sư huynh, hiện tại ngươi xác định còn muốn cho ta đi dò xét hắn. Sở Chiêu Nhiên do dự thật lâu, nói, vâng, ta cảm thấy phi thường có cần phải. Trở lại phủ thành chủ trong tiểu viện của mình. Vân Trung Hạc phát hiện nơi này đã không còn dơ giấy bẩn thỉu kém, mà là dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Thậm chí đồ dùng trong nhà dụng cụ đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn đều rất lộng lẫy. Vân Trung Hạc lập tức bắt đầu tay mang tính then chốt thí nghiệm, tiếp xuống mỗi một ngày hắn đều muốn giành giật từng giây. Sau đó mỗi một ngày, đều muốn mở ra hắn hoa lệ biểu diễn, sáng mù mắt người, chinh phục Tỉnh Trung Nguyệt thể xác tinh thần. Mà ở lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một trận mùi thơm. Tỉnh Trung Nguyệt đi đến. Kỳ quái, nàng lúc này tới làm cái gì? Vân Trung Hạc, tiếp xuống ngươi nhiệm vụ cực nặng, cần phải có người chiếu cố cuộc sống của ngươi, cho nên ta mang cho ngươi một tên thị nữ. Thỉnh Trung Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, vào đi. Sau đó, một nữ tử đi vào trong sân nhỏ. Dáng người ma quỷ, lại mang theo mặt nạ màu bạc. Lại là Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ. Vân Trung Hạc, ngươi biết nàng sao? Thỉnh Trung Nguyệt hỏi, sau đó nàng hứng hở cầm lấy một quyển sách nhìn lên. Vấn đề này vừa ra, Vân Trung Hạc trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. Trong này có vấn đề, nhất định có vấn đề. Phi thường kỳ quái. Lẽ ra Vân Trung Hạc hẳn là trả lời không biết. Nhưng chỉ cần Vân Trung Hạc nói chuyện không biết, vậy liền xong đời. Tại Sở Chiêu Nhiên trong báo cáo, hắn cùng Hứa An Đình là từng có kết giao. Ngươi nói không biết, đó chính là trong lòng có quỷ, thân phận có quỷ. Nhưng là nếu như nói nhận biết, vậy cũng có vấn đề. Bởi vì dựa theo đạo lý tới nói, Vân Trung Hạc xác thực không biết Hứa An Đình. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tỉnh Trung Nguyệt tại sao lại biết Vân Trung Hạc cùng Hứa An Đình nhận biết? Chẳng lẽ là Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ cung khai đâu? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ là An Đình khách sạn bại lộ? Đây cũng không có khả năng. Vậy vì sao có người biết Vân Trung Hạc cùng Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nhận biết? Cái này không bình thường a. Vân Trung Hạc đầu óc bắt đầu nhanh chóng hồi ức. Hắn cùng Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ tất cả gặp mặt đều tại trong An Đình khách sạn, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ngoại nhân trông thấy. Duy nhất tại bên ngoài gặp mặt là có một ngày trong đêm. Hắn tại Dương Thụ phố nhỏ đóng vai thầy bói, chờ người mắc câu, mấy ngày mấy đêm không có ăn cơm đi, vừa lạnh vừa đói. Lúc đầu hắn nhiều lần nói qua, coi như hắn chết đói, An Đình khách sạn cũng tuyệt đối không thể phái người tới tìm hắn. Nhưng Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ bây giờ nhìn không nổi nữa, lo lắng Vân Trung Hạc đói chết thân thể, liền cho hắn đưa một lần cơm. Chỉ thế thôi. Mà lại hai người không có bất kỳ cái gì dư thừa ngôn ngữ, không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Thế nhưng là một màn kia, sẽ không có người nhìn thấy a. Lúc đó Vân Trung Hạc, vẹn vẹn còn không có tiến vào phủ thành chủ, chỉ là một cái tinh thần sa sút thầy bói mà thôi, ai sẽ theo dõi hắn đâu. Không có khả năng có người thấy cảnh này, đồng thời báo cáo nhanh cho phủ thành chủ a. Cuối cùng xảy ra điều gì sai lầm? Vân Trung Hạc đầu óc nhanh chóng chuyển động. Sau đó, trong đầu hắn nổi lên một bóng người. Đúng, chính là người này. Hắn biết là ai theo dõi hắn. Lao khất cái kia. Lao khất cái cho hắn đưa hai lần cơm kia, còn để Vân Trung Hạc thu quán không cần đoán mệnh, đi theo hắn cùng một chỗ làm tên ăn mày cái kia. Còn nói vô chủ chi địa đại loạn sắp tới, đúng là bọn họ tên ăn mày đại triển hoành đồ thời điểm. Việc tang lễ cho người ta khóc tang, hôn sự cho người ta chúc, ăn ngon uống sướng. Cho Vân Trung Hạc đưa qua hai lần sau khi ăn xong, hắn liền biến mất. Vân Trung Hạc còn tưởng rằng hắn mang theo nửa lượng bạc chơi gái đến mất liên lạc, không nghĩ tới lại là đang âm thầm quan sát hắn Vân Trung Hạc. Đúng, nhất định là người này. Người này hẳn là Liệt Phong Thành mật thám, khi hắn phát hiện Vân Trung Hạc không đi náo nhiệt nhất khu ngã tư đoán mệnh, mà là tại vắng vẻ ngõ hẻm nhỏ, hắn liền nghi ngờ, trước thăm dò tiếp xúc, sau đó lại giám thị bí mật. Cho nên, hắn mới nhìn đến Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ cho Vân Trung Hạc đưa cơm. Người này hẳn là một cái tầng dưới chốt mật thám. Sở dĩ nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, cũng là ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc phát đạt, hắn phần báo cáo này cũng liền được coi trọng đi lên. Đúng, hẳn là dạng này. Thật thật không nghĩ tới a, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. May mắn lúc ấy Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, khi hắn bày quẩy bán hàng coi bói thời điểm, người An Đình khách sạn tuyệt đối đừng tới tìm hắn, càng không nên cùng hắn nói chuyện với nhau. Nếu không hôm nay, liền thật muốn bị người nghi ngờ. Như vậy thì trước mắt cục diện này, có thể bị nguy hiểm hay không? Có thể hay không bị hoài nghi? Vân Trung Hạc nghĩ lại một chút. Chỉ cần hắn ứng đối chuẩn, liền sẽ không có việc, sẽ không bị hoài nghi. Bởi vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ làm việc phi thường cẩn thận, tại cho Vân Trung Hạc đưa cơm trước đó, nàng sớm hai ngày liền bắt đầu cho phụ cận trên đường phố mặt khác tên ăn mày cùng kẻ lang thang đưa cơm, thậm chí đưa chăn lông. Cho nên cho Vân Trung Hạc đưa một lần cơm, không có chút nào đột ngột, chưa nói tới là sơ hở. Vân Trung Hạc suy nghĩ nhiều như vậy, kỳ thật thời gian vẹn vẹn đi qua một giây đồng hồ mà thôi. Vân Trung Hạc, ngươi biết nàng sao? Thỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa hỏi. Vân Trung Hạc nhìn qua Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, đầu tiên là ánh mắt nghi hoặc, sau đó bắt đầu hồi ức. Bởi vì Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ lần kia đưa cơm là buổi tối, cho nên thấy không rõ lắm gương mặt, nàng mang theo một cái đèn lồng, duy nhất rõ rệt đặc thù chính là nàng dáng người ma quỷ. Mà nàng ma quỷ này dáng người, bất kỳ nam nhân nào sau khi xem, đều không thể quên. Cho nên tiếp đó, Vân Trung Hạc đem ánh mắt rơi vào Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ eo thon trên dưới, ánh mắt nóng lên, phảng phất nhớ ra rồi một chút xíu. Cô nương, ngươi nói một câu nghe một chút. Vân Trung Hạc nói. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói, tiểu nữ tử bái kiến đại nhân. Vân Trung Hạc nói, nhớ ra rồi, nhớ ra rồi, ngươi chính là đêm hôm đó cho ta đưa cơm tiểu tỷ tỷ, thanh âm quá êm hay, dáng người quá tốt rồi, không nói gạt ngươi, ngươi đi đằng sau đêm hôm đó, ta còn. Nói đến đây. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian ngậm miệng không nói. Mặt trăng, ngươi đừng hiểu lầm, trong nội tâm của ta chỉ có ngươi một người, nữ tử khác trong lòng ta đều là thoảng qua như mây khói. Vân Trung Hạc nói, a, không đúng. Ta cùng tiểu tỷ tỷ này cũng không thể tính đã gặp mặt, nàng ngay tại trong đêm cho ta đưa qua một lần cơm, ngươi là thế nào biết đến? Tiếp theo, Vân Trung Hạc sắc mặt lạnh lẽo nói, không đúng, ngươi đang tra ta. Có ý tứ gì? Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi. Đem Sở Chiêu Nhiên cho nàng báo cáo đưa cho Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tiếp nhận đi xem xét, phát hiện quả nhiên là lao khất cái kia, đem vào lúc ban đêm Vân Trung Hạc cùng Hứa An Đình gặp mặt tình hình viết rõ rõ ràng ràng. Nóa! Thật đúng là để cho người ta khó lòng phòng bị a. Vậy ngươi muốn nàng làm thị nữ của ngươi sao? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nhìn thoáng qua Tỉnh Trung Nguyệt, lại liếc mắt nhìn Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ dáng người ma quỷ, chứa thật không tốt ý tứ nói, nghĩ là muốn, nhưng là... Có chút không tiện a, chủ quân ngươi biết, tiếp xuống ta việc cần phải làm tương đối cơ mật. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta sẽ cho ngươi mặt khác an bài một cái chỗ ở, lại so với nơi này tốt hơn nhiều, ngươi mỗi ngày ăn cơm đi ngủ đến đó. Đồng thời chuẩn bị cho ngươi mấy cái thị nữ cùng nô buộc, mặc cho ngươi phân công. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Tỉnh Trung Nguyệt hướng phía Hứa An Đình phất phất tay. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đi ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cái này Hứa An Đình đối với ngươi có một bữa cơm tri ân, tiếp xuống ta sẽ phái người điều tra rõ lai lịch của nàng, nếu như không có vấn đề, liền để nàng làm cho ngươi thị nữ. Đây chẳng phải là diễm phúc tề thiên rồi. Vân Trung Hạc chê cười nói, cái kia. Vậy làm sao có ý tốt, làm sao có ý tứ. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, phần báo cáo này là ai đưa cho ngươi, ta muốn biết là ai đang làm ta. Tỉnh Trung Nguyệt nghĩ một hồi nói, Sở Chiêu Nhiên. Lại là hắn. Vân Trung Hạc cả giận nói, Sở Chiêu Nhiên dựa vào cái gì cha ta. Hắn thừa dịp thời khắc mấu chốt này hướng ngươi cáo trạng, đây rõ ràng chính là công báo tư thủ. Còn có Bạch Ngân ruộng mối một chuyện, mối độc lẫn vào sớm có mánh khỏe, hắn cẩm ý ti thất trách, chẳng lẽ không nên trừng phạt sao. Tiếp theo, Vân Trung Hạc không người cong xuống nói, chủ quân, lần này Bạch Ngân thảm án, làm cẩm ý ti chủ quan, Sở Chiêu Nhiên có nghiêm trọng thiếu giám sát chi trách, xin mời chủ quân nghiêm trị. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Đem hắn mất đầu. Điều đó không có khả năng a. Đem hắn bãi quan đoạt trước. Cái này cũng không có khả năng. Vân Trung Hạc nói, chúng ta Liệt Phong Cốc đứng trước nguy cơ, chính là lúc dùng người, vậy liền quất roi 50, cuối cùng 10 roi ta tự mình đến đánh. Quất roi 50 có thể, nhưng cuối cùng 10 roi ngươi tự mình đến đánh, cái này quá mức. Tỉnh Trung Nguyệt cao mày nói, được. Vân Trung Hạc nói, mà lại muốn trước mặt mọi người đánh, để rất nhiều người vây xem, trước mắt bao người quật. Được. Tỉnh Trung Nguyệt cắn răng nói, như ngươi mong muốn, Vân Trung Hạc đại nhân. Chú thích, hôm nay thêm gần 9,000 chữ. Nhưng phiếu thiếu đến làm cho ta lá gan rung động, xin mời chư vị đại nhân bỏ phiếu, ủ ấm tâm ta. Chương 73, Vân Ngạo Thiên ngươi thật độc. Khai chiến. Phủ thành chủ quảng trường trước đó. Cẩm Y Ti để ti đại nhân Sở Chiêu Nhiên thân trên đỏ thẫm, bị trói tại trên cây cột. Chung quanh mấy chục người đứng ngoài quan sát, đại bộ phận đều là Cẩm Y Ti chủ quan, còn có Hắc Huyết Đường mấy vị chủ quan. Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích lạnh giọng nói, Bạch Ngân ruộng mối thảm án, làm Cẩm Y Ti chủ quan, Sở Chiêu Nhiên có nghiêm trọng thiếu giám sát chi trách, chủ quân có lệnh, quất roi 50 cái. Sở Chiêu Nhiên, ngươi có thể nhận tội. Sở Chiêu Nhiên nói, thuộc hạ nhận tội. Tiếp lấy Lãnh Bích cầm lấy một chi roi, cây roi này mặc dù là da, nhưng là bên trong bao vây lấy xích sắt mảnh, chuyên môn dùng cho hình phạt, đánh người là phi thường đau, đối với người yếu, thậm chí sẽ chí mạng. Sau đó, Lãnh Bích thậm chí đem roi để vào trong nước lạnh thẩm thấu. Dạng này đánh người thì càng đau. Đùng. Lãnh Bích bỗng nhiên một roi quất tới. Lập tức, Sở Chiêu Nhiên trên thân xuất hiện một đạo huyết ấn, nhanh chóng xưng lên. Ba 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 ba. Sau đó, Lãnh Bích roi không ngừng rút ra, mỗi một cái đều không có lưu tình. Ngắn ngủi một lát, Sở Chiêu Nhiên trên thân liền vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Nhưng là từ đầu đến đuôi mỹ nam tử đề ti này quả thực là không rên một tiếng, sống sờ sờ chịu xuống tới. Ba 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 ba. Roi quật thanh âm vẫn như cũ vang vọng toàn bộ quảng trường, phía sau mỗi một roi quất xuống, đều là máu tươi văng khắp nơi. Ở đây người vây quanh, đều mặt không có chút máu, mỗi một lần quật xuống dưới, khuôn mặt của bọn hắn cũng đi theo run lên. Chỉ có Vân Trung Hạc, cảm thấy không gì sánh được chi sảng khoái. Sau 3 phút, Lãnh Bích 40 roi hút xong. Lần này không chỉ là Sở Chiêu Nhiên để ti một người sai lầm, càng là toàn bộ Cẩm Y ti sai lầm. Lãnh Bích quát, Vân Ngạo Thiên, tiếp xuống 10 roi ngươi đến rút. Lời này vừa ra, tất cả mọi người kinh ngạc. Dựa vào cái gì a? Vân Ngạo Thiên chỉ là đệ tam chủ bộ mà thôi, hắn là cấp dưới, dựa vào cái gì để hắn đến rút 10 roi cuối cùng này. Nhưng Vân Trung Hạc chờ giờ khắc này đã rất lâu rồi, trực tiếp tiến lên tiếp nhận roi. Mà mẹ nó, nặng như vậy roi. Sau đó, Vân Trung Hạc dùng hết tất cả bú sữa mẹ khí lực, nhắm ngay Sở Chiêu Nhiên thân thể, đông nhiên một roi quất tới. Đùng. Đùng. Vẹn vẹn rút 7 roi đằng sau. Vân Trung Hạc liền đã thở hừng hực, con mẹ nó cũng mệt mọi người. Mà lại làm giận chính là, hắn khí lực quá nhỏ, cho nên quật cường độ kém xa tít tắp Lãnh Bích, cho nên Sở Chiêu Nhiên vậy mà không có đau như vậy. Vân Trung Hạc chỗ nào chịu được cái này a? lúc đầu muốn tự mình quất roi ngươi, kết quả vậy mà để cho ngươi thoải mái hơn, như vậy sao được? Thế là Vân Trung Hạc dùng hết tất cả tinh lực, tất cả khí lực, nhắm chuẩn Sở Chiêu Nhiên vận mệnh. Chúng. Lần này hắn đem từ trong bụng mẹ khí lực đều toàn bộ sử dụng hết. Đùng. Roi thẳng chúng Sở Chiêu Nhiên vận mệnh chỗ. Nô. Trong nháy mắt, Sở Chiêu Nhiên yết hầu dưới đáy phát ra không gì sánh được thảm liệt thanh âm, cái hót tóc cơ hồ trong nháy mắt sẽ xẻ ra à. Mặc dù không phải rất vang, nhưng thật rất khốc liệt. Toàn bộ thân thể đều giật giật lấy. Ở đây tất cả mọi người cũng đông nhiên giật mạnh, bản năng che. Mẹ trứng, cái này nhìn đều cảm thấy đau a. Mà Lãnh Bích cũng trong nháy mắt con mắt trợn lên, toàn bộ da đầu đều đi theo run lên. Đùng. Sau đó thứ 9 roi, Vân Trung Hạc vẫn như cũ hướng phía Sở Chiêu Nhiên vận mệnh rút đi. Nhưng dù là đau đến run rẩy, Sở Chiêu Nhiên cũng vẫn như cũ dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né. Roi thứ 10. Đùng. Vân Trung Hạc roi quét qua Sở Chiêu Nhiên khuôn mặt anh tuấn, lập tức lưu lại một đạo huyết ấn. Tổng cộng 50 roi hình phạt kết thúc. Sở Chiêu Nhiên toàn thân đều là tuôn ra mồ hôi lạnh, còn có lâm ly màu tươi. Vân Trung Hạc đi vào Sở Chiêu Nhiên trước mặt, nói, để ti đại nhân, thuộc hạ đây cũng là bất đắc dĩ, đều là Lãnh Bích đại nhân bức ta đánh. Cách đó không xa, Lãnh Bích ra đầu hung hăng nhảy một cái, cố nén đem Vân Trung Hạc đánh chết xúc động, ngươi mánh khóe châm ngòi ly gián này có thể lại thấp cấp một chút sao. Vân Trung Hạc nhìn qua Sở Chiêu Nhiên vết thương chồng chất thân thể, nói, để ti đại nhân, ngài là không biết, mười roi này đánh vào thân ngươi, đau nhức tại tâm ta, vậy chúng ta về sau hay là hảo huynh đệ sao? Sở Chiêu Nhiên nết miệng cười nói, đương nhiên, chúng ta trong Cẩm Y Ti ăn một nồi cơm, đương nhiên là hảo huynh đệ. Nụ cười của hắn vẫn như cụ ánh nắng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không có lanh ý, chỉ có hai chân tại run lẩy bẩy. Vào lúc ban đêm, đây là chư hầu liên minh đoàn đàm phán thành viên danh sách. Lãnh Bích nói, sau đó đem hai phần danh sách phân biệt cho Vân Trung Hạc cùng Tả Ngạn quân sư. Vân Trung Hạc hơi kinh ngạc nói, trong đoàn đàm phán không có Mạc Thu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vòng thứ nhất này đàm phán, là liên quan tới bồi thường, hắn sẽ không tham dự. Tả Ngạn quân sư nói, lần này Bạch Ngân thảm án người chủ đạo là Mạc Thị gia tộc, nhưng là người tham dự nhưng lại rất nhiều. Cho nên tại chế tài chúng ta liệt phong cốc trước đó, khẳng định phải để tất cả người tham dự ăn no, không thể để cho bọn hắn toi công bận rộn một trận. Tả Ngạn quân sư nói đến rất ấu. Lần này Bạch Ngân thảm án đạo diễn là Mạc Thị gia tộc, nhưng là người tham dự lại có mấy nhà. Chỉ có để bọn hắn đạt được đủ tốt chỗ, chuyện kế tiếp mới có thể tiếp tục. Cho nên vòng thứ nhất này đàm phán, còn sẽ không dính đến chế tài nội dung, vẹn vẹn chỉ là bồi thường. Vân Trung Hạc nói, vòng thứ nhất này đàm phán đoàn trưởng là Vân Vạn Huyết, cái tên này có chút quen tai à. Lãnh Bích nói, chính là Vân Vạn Lý huynh trưởng. Vân Vạn Lý là Ninh Thanh đời thứ nhất trượng phu. Quan hệ này cũng có chút lúng túng à, Vân Trung Hạc trước đây không lâu mới ngủ qua Ninh Thanh đâu. Đương nhiên Vân Trung Hạc cũng không biết, Ninh Thanh bi kịch cùng Vân Vạn Huyết cũng có quan hệ lớn lao. Ở góa đằng sau, Vân Vạn Huyết đối với Ninh Thanh cũng tràn đầy lòng lang dạ thú, thậm chí mấy lần đều kém chút giao chi tại hành động. Nếu không phải Ninh Thanh ở phương diện này nhất là cảnh giác, trường kỳ ở lại trong Đại Tây Thư Viện, mà lại cửa vào đồ vật đều phi thường cẩn thận, nếu không trong sạch khó bảo toàn. Đương nhiên, đằng sau Ninh Thanh thanh danh càng lúc càng lớn. Vân Vạn Huyết cũng liền kiêng kỵ rất nhiều. Hắn thân phận gì? Vân Trung Hạc hỏi. Lãnh Bích nói, chư hầu liên minh thương hội hội trưởng. Vân Trung Hạc nói, làm ăn. Không có kế thừa chư hầu vị trí. Lãnh Bích nói, đúng, hắn chính là làm ăn. Vân Trung Hạc nói, làm cái gì sinh ý? Lãnh Bích nói, thanh lâu cùng quán đánh bạc, hắn xem như vô chủ chi địa lớn nhất thương nhân một trong. Vân Trung Hạc không ngừng hâm mộ, hai sinh ý này cơ hồ là thiên hạ kiếm lợi nhiều nhất mua bán. Nói cách khác, vòng thứ nhất này đàm phán, chủ yếu chính là giải quyết người này. Vân Trung Hạc hỏi. Đúng. Lãnh Bích nói, mà lại trận này đàm phán, khả năng đã bị hắn nhận đầu. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nghiêm túc như vậy đàm phán, quan hệ đến một cái chư hầu sinh tử tồn vong, lại còn có thể nhận đầu sao? Lãnh Bích nói, nơi này chính là vô chủ chi địa, sự tình gì không thể phát sinh. Tốt à. Vân Trung Hạc nói, vậy người này tính cách như thế nào? Lãnh Bích nói, xảo trá. Tham lam cực kỳ, có hấp huyết quỷ xương hảo. Vân Trung Hạc nói, ngoại trừ xảo trá tham lam, trên người có không có mạo hiểm thừa số. Lãnh Bích nói, đương nhiên, đời này của hắn yêu nhất mạo hiểm. Vân Trung Hạc nói, hắn mở quán đánh bạc, vậy chính hắn đổ thuật như thế nào? Lãnh Bích nói, xuất thần nhập hóa, thậm chí hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chính là dựa vào hắn thần kỳ đổ thuật. Vân Trung Hạc nói như thế nào? Lãnh Bích nói, hắn từ nhỏ đã là ăn chơi thiếu gia, việc ác bất tận. Tại hắn lúc 13 tuổi liền thai họa phụ thân tiểu thiếp, cho nên bị đuổi ra khỏi Vân Thị gia tộc. Từ đó về sau hắn liền trà trộn tại quán đánh bạc, luyện thành thần kỳ đổ thuật, đồng thời dựa vào đổ thuật thắng một cái quán đánh bạc, sau đó không ngừng khuyết trương, mở mười mấy nhà, sinh ý làm được càng lúc càng lớn, thủ hạ nuôi kẻ liều mạng cũng càng ngày càng nhiều, quyền thế càng lúc càng lớn. 35 tuổi thời điểm hắn một lần nữa trở lại Vân Thị gia tộc, 39 tuổi thời điểm trở thành chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội. Vậy cái này là một cái giáo phụ cấp đại nhân vật ta. Vân Trung Hạc nói, như thế nào hình dung hắn đổ thuật? Lãnh Bích nói, đánh đâu thắng đó. Vân Trung Hạc nói, vậy hắn đối với mình đổ thuật, khẳng định tự phụ tới cực điểm. Đương nhiên, hắn đổ thuật tung hoành vô địch, là tất cả dân cờ bạc sùng bái thần chỉ. Lãnh Bích nói, mà lại, người này tham lam cũng am hiểu phỏng đoán lòng người, cho nên tại trong trận đàm phán này, nhất định sẽ đối với bồi thường sư tử há mồm, là một đối thủ cực độ khó chơi. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, chúng ta có thể tiếp nhận cao nhất danh giới cuối cùng là bao nhiêu? Lãnh Bích nói, ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu? Vân Trung Hạc niết miệng, trọn vẹn một hồi lâu nói, giả thiết ta có thể kiếm lời 1 triệu lượng đâu? 2 tháng kiếm lời 1 triệu lượng. Nghe vào thật giống như là đang nằm mơ. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy nếu như tham ô quân phí, tham ô quan viên bổng lộc, đem phủ thành chủ tất cả kim khí, ngân khí toàn bộ hòa tan, có thể đụng đủ 50 lượng. Vân Trung Hạc nói cách khác, chúng ta có thể tiếp nhận cao nhất danh giới cuối cùng là 1,5 triệu lượng. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, đúng. Cái số này có chút khó, đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bởi vì trận này Bạch Ngân thảm án chết gần 2.000 người, mà lại ăn muối độc còn chết vài trăm người. Chư hầu liên minh thương hội thương nhân, chư hầu liên minh quan viên còn chết hơn 100 người, thậm chí 3 cái đại quốc thương nhân còn chết mấy chục người. Mà lại bởi vì muối độc phong ba, toàn bộ chư hầu liên minh thương nhân buôn muối nhận lấy trọng thương, thậm chí tiểu lâu sinh ý cũng nhận ảnh hưởng to lớn. Bồi thường 1,5 triệu lượng là không đủ. Cụ thể đối phương sẽ cỡ nào chi công phu sư tử ngoạm, liền hoàn toàn không biết. Vân Trung Hạc nói, Tả Ngạn tiên sinh, căn cứ ngài đối với Vân Vạn Huyết hiểu rõ, hắn sẽ mở miệng muốn bao nhiêu bồi thường. Tả Ngạn quân sư nói, rất cao, ly kỳ cao. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cụ thể hắn mở miệng muốn bao nhiêu bồi thường, ngày mai liền biết. Ngày kế tiếp buổi chiều, chư hầu liên minh đàm phán đoàn đội đi tới Liệt Phong Thành bên ngoài. Bọn hắn không có vào thành, mà là tại khoảng cách Liệt Phong Thành 20 dặm trang viên nào đó tiến vào chiếm giữ. Trang viên này tên là Thanh Thủy Biệt Viện. 1.000 quân đội lấy thủ vệ danh nghĩa, cùng một chỗ tiến vào chiếm giữ trong trang viên. Cùng lúc đó, chư hầu liên minh tập kết 15,000 đại quân, cũng bắt đầu hướng phía Liệt Phong Cốc phương hướng xuất phát. Không hề nghi ngờ, chỉ cần đàm phán không thuận lợi, 15,000 đại quân này liền sẽ tùy thời tới gần, đồng thời đối với Liệt Phong Cốc tiến hành chiến tranh đe dọa. Tiến vào chiếm giữ Thanh Thủy Biệt Viện ngày thứ hai, chư hầu liên minh đoàn đàm phán hướng Liệt Phong Thành chủ phủ phát ra thông điệp, đàm phán bắt đầu. Tại 500 tên kỵ binh bảo vệ dưới, Tả Ngạn quân sư cùng Vân Trung Hạc 2 người, tiến nhập Thanh Thủy Biệt Viện, sau lưng chỉ đi theo một cái nhất là Tuấn Tiếu tiểu thư biện. Vân Vạn Huyết quả nhiên rất gian trá, hắn đem đàm phán địa điểm đặt ở Thanh Thủy Biệt Viện, mà không phải ở trong Liệt Phong Thành. Hơn nữa còn mang đến 1.000 tên quân đội, chính là muốn trên khí thế áp đảo Liệt Phong Cốc, đem sân khách biến thành sân nhà. Màn đêm buông xuống. Song phương đàm phán, chính thức bắt đầu. Chiến đấu muốn bắt đầu. Vân Trung Hạc gặp được vị này chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội Vân Vạn Huyết. Cùng trong tưởng tượng không giống với, người này thương nhân không giống thương nhân, thư sinh không giống thư sinh, võ giả không giống võ giả. To lớn mũi ưng lộ ra phi thường đột ngột, mặt cũng rất hẹp dài, hốc mắt cũng rất sâu. Rõ ràng rất khuôn mặt anh tuấn, lại có vẻ mấy phần hung ác. Thỉnh Trung Nguyệt liền phái 2 người các ngươi đến đàm luận. Vân Vạn Huyết kinh ngạc. Bàn đàm phán 2 bên, Vân Vạn Huyết bên kia dòng dã 10 mấy người, mà Liệt Phong Cốc bên này cũng chỉ có Tả Ngạn cùng Vân Trung Hạc 2 người, lộ ra như vậy lẻ loi trơ trọi. Lần này khí thế càng thêm bị chấn áp. Chư hầu liên minh đàm phán đoàn kiếm kinh ngạc, Thỉnh Trung Nguyệt đây là cam chịu sao? Thậm chí ngay cả ra dáng đàm phán đoàn đội cũng phái không ra sao. Xem ra lần này Liệt Phong Cốc là nhất định xong đời. Không cần nói chuyện. Vân Vạn Huyết hất cằm lên, trực tiếp lấy ra một tờ tờ đơn, đưa qua nói, lấy về, để Tỉnh Trung Nguyệt ký tên đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vân Trung Hạc nhận lấy xem xét, lập tức đôi mắt mở to, không dám tin nhìn qua phía trên số lượng. Coi như trước đó ngờ tới vị đại lão này Vân Vạn Huyết sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng cái này cũng vị diện quá. Khoa trương. 5 triệu lượng. Đối phương lại muốn để Liệt Phong Cốc bồi thường 5 triệu lượng. Đây là sắp điên A. Thỉnh Trung Nguyệt bại ra nương môn này, hiện tại ngay cả 500,000 lượng đều không bỏ ra nổi đến, ngươi muốn nàng xuất ra 5 triệu lượng. Vân Trung Hạc lập tức muốn cười to. Chờ một chút, ngươi gọi Vân Ngạo Thiên. Vân Vạn Huyết đông nhiên nói, ánh mắt lập tức tràn ngập sát khí. cái này để người ta nghĩ đến thân phận của hắn, Ninh Thanh trượng phu huynh trưởng, mười mấy năm qua đối với Ninh Thanh đều thèm nhỏ nước dãi, coi là độc chiếm.
Đúng, ta là.
Vân Trung Hạc nói.
Người đi theo ta.
Vân Vạn Huyết lạnh giọng nói, sau đó hướng phía vắng vẻ hậu viện đi đến.
Vân Trung Hạc hơi hơi do dự một lát, cũng đi theo.
Một giây sau, một thanh sắc bén chiến đao nằm ngang ở Vân Trung Hạc trên cổ.
Ngươi ngủ qua đệ ta tức Ninh Thanh, đúng không?
Vân Vạn Huyết tràn ngập sát khí hỏi.
Vân Trung Hạc nói, đúng vậy a, thế nào?
Còn không chỉ một lần đâu, hương vị thật tốt.
Lời con chưa dứt.
Vân Vạn Huyết đống nhiên một đao, hướng phía Vân Trung Hạc vận mệnh phách chạm xuống dưới.
Chú thích, tâm tình sa sút đến cực hạn, các ân công, ném mấy tấm phiếu để cử ủng hộ ta một cái đi, thực tình xin nhờ.
Chương 74, ta lại phải đại sát tứ phương.
Đại nhân chấm đã, hai nước tương giao, không chém xứ.
Trong sân vang lên một thanh âm, sau đó một cái lão giả đi tới.
Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy giữa hai chân đống nhiên mát lạnh, lưới đao sắc bén trực tiếp lướt tới, chỉ thiếu một chút xíu, Vân Trung Hạc liền muốn trở thành thái giám. Nhưng là hắn nhưng như cũ đứng đấy không núp đích.
Lao ra lão giả này, là một người quen, Đại Tây Thư viện viện trưởng Trúc Thiên Phóng.
Trúc viện trưởng.
Vân Vạn Huyết không mình hành lễ.
Trúc Thiên Phóng nói, Vân hội thủ, lúc đàm phán không được đả thương người, có cái gì ân ân đoán đoán, chờ đàm phán kết thúc về sau lại nói.
Vân Vạn Huyết không người nói, vâng.
Trúc Thiên Phóng nói, vậy lão hủ liền đi đi học, chờ các ngươi cái gì nói ra kết quả, ta trở ra làm chứng kiến.
Vân Vạn Huyết nói, Trúc viện trưởng tạm biệt.
Sau đó, Trúc Thiên Phóng viện trưởng cứ đi như thế.
Vân Vạn Huyết nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nói, nếu như không phải Trúc viện trưởng kịp thời đổi tới, ngươi bây giờ đã trở thành thái giám.
Bất quá ta muốn cảm tạ ngươi Vân Ngạo Thiên, ngươi làm Ninh Thanh, mặc dù người biết đến không nhiều, nhưng nàng cũng không còn là trinh tiết thánh nữ, tiếp xuống liền đến phiên ta.
Chờ đàm phán kết thúc về sau, ta liền đi tiếp ta vị em dâu tốt này, ta nhất định khiến nàng dục sinh dục tử.
Sau đó, Vân Vạn Huyết cũng đi.
Vân Trung Hạc đương nhiên biết, đây là Vân Vạn Huyết cho hắn một cái hạ mã huy, thậm chí là có chút đấm máu cảnh cáo.
Song phương một lần nữa về tới trên bàn đàm phán.
Ký kết đi, đồng thời ở trong một tháng, gom góp khoản bạc này, nếu không tự gánh lấy hậu quả.
Vân Vạn Huyết lạnh nhạt nói, sau lưng của chúng ta là mấy vạn chư hầu liên minh đại quân, các ngươi không nguyện ý giao ra khoản bạc này. Quân đội của chúng ta chính mình tới lấy.
Liên 5 triệu lượng bạc, một lượng cũng không thể thiếu.
Vân Vạn Huyết chém đinh chặt sắt.
Dựa theo Vân Trung Hạc tính ra, 1 triệu 800 ngàn lượng là một cái tương đối hợp lý số lượng.
Cái số này có thể cho ăn no chư hầu liên minh thế lực khác, đồng thời tê liệt Mạc thị gia tộc, tốt khai triển tiếp xuống bước thứ 2 kế hoạch.
Mà tỉnh Trung Nguyệt nói có thể tiếp nhận cao nhất danh giới cuối cùng là 1,5 triệu lượng.
Nhưng mà Vân Vạn Huyết mới mở miệng, chính là 5 triệu lượng.
Cái này cũng may mắn là ở thế giới này, không quá khuyết thiếu mỏ bạc, phải đặt ở Trung Quốc Minh Triều trước đó, toàn bộ quốc gia đụng nhiều bạc như vậy đều khó khăn, cho nên Minh Triều trước đó rất ít khi dùng bạc làm tiền tệ.
Vân Trung Hạc nói, Vân Đại Nhân, Bạch Ngân mỏ muối thảm án chết nhiều người như vậy, chúng ta cũng rất đau lòng.
Cho nên bồi thường khẳng định là muốn, nhưng là 5 triệu lượng con số này thật sự là quá lớn, có thể hay không thoáng giảm một chút.
Không được, một lượng cũng không thể ít, không có đàm luận.
Vân Vạn Huyết lạnh giọng nói.
Lúc này, bên cạnh một cái lao giả nói, như vậy xin hỏi Liệt Phong Cốc nguyện ý ra bao nhiêu bồi thường đâu?
Vân Trung Hạc nổi lên một hồi, sau đó dựng thẳng lên một cây ngón giữa, nói, 1 triệu lượng.
Lời này vừa ra, Vân Vạn Huyết ngây người.
Chư hầu liên minh đoàn đàm phán đội cũng ngây người.
Nào có dạng này ép giá?
Ngươi trực tiếp chặt xuống tám thành.
Vân Vạn Huyết ánh mắt cơ hồ muốn phun máu.
Vân Ngạo Thiên, mà mẹ nó mẹ ngươi.
Vì nhận thầu lần này đàm phán. Lao tử thế nhưng là ra giá 1 triệu 600 ngàn lượng.
Mặc kệ cuối cùng nói tiếp bao nhiêu bồi thường, vượt qua 1 triệu 600 ngàn lượng bạc bộ phận đều thuộc về hắn Vân Vạn Huyết sở hữu.
Nếu như ít hơn so với 1 triệu 600 ngàn lượng, vậy hắn Vân Vạn Huyết liền muốn tự móc tiền túi ứng ra.
Vân Trung Hạc hô 1 triệu lượng, chẳng phải là muốn để Vân Vạn Huyết tự móc tiền túi 600.
Không 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 lượng.
Đây quả thực điên rồi.
Cái gì?
Ngay cả đàm phán đều có thể nhận thầu sao?
Đương nhiên. Đây chính là vô chủ chi địa, dù sao không phải một quốc gia.
Nơi này là có trật tự, nhưng là cũng là tương đối hỗn loạn trật tự.
Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói, liền 1 triệu, một cái tiền đồng cũng sẽ không thêm, nếu là thêm một cái tiền đồng, ta liền vung đao tự cung.
Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, ngươi, đang tìm cái chết sao?
5 triệu lượng đương nhiên là hắn công phu sư tử ngoạm, Vân Vạn Huyết tâm lý giá vị là 2 triệu lượng, dạng này hắn có 400.
Không 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 lượng lợi nhuận.
Đương nhiên 400.
Không 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 lượng này hắn không có khả năng một người cất vào hầu bao, cũng cần trên dưới chuẩn bị hiếu kính, cuối cùng có thể rơi vào hắn túi đại khái tại 200.
000 lượng tả hữu. 2 triệu lượng. Mục tiêu này Vân Vạn Huyết nhất định phải được. Vân Vạn Huyết ánh mắt tràn ngập sát khí, nói, ngươi đây là đang nhục nhã chư hầu liên minh, ngươi đây là đang nhục nhã ta, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vân Trung Hạc nói, huynh trưởng, ta cảm thấy ta đã biểu hiện ra cực lớn thành ý. Ta ngủ qua Ninh Thanh, mà nàng đã từng là ngươi đệ tức phụ, cho nên ta cảm thấy bảo ngươi một tiếng huynh trưởng, nửa điểm ma bệnh đều không có. Vân Vạn Huyết ánh mắt nhìn về phía Tả Ngạn nói, Tả lão, đây cũng là ý kiến của ngài sao? Tả Ngạn quân sư cũng có chút ngạc nhiên. Trước đó Vân Trung Hạc nói qua, 1.800.000 lượng là hợp lý số lượng, mà chủ quân tỉnh Trung Nguyệt tâm lý giá vị là 1,5 triệu lượng. Hiện tại Vân Trung Hạc vậy mà một ngụm giá 1 triệu, cái này không khỏi cũng có chút quá bất hợp lý. Nhưng nghe đến Vân Vạn Huyết cha hỏi về sau, Tả Ngạn quân sư nói, đúng, Vân Ngạo Thiên đại nhân ý kiến, chính là ta ý kiến. Vân Vạn Huyết trực tiếp đứng lên nói, không nói, tiễn khách, Lan. Phái người đi nói cho tỉnh Trung Nguyệt, thay người. Nếu không cũng không cần nói chuyện, chúng ta liền để 20.000 đại quân đến đàm luận. Sau đó, Vân Vạn Huyết rút ra chiến đao, nhắm ngay bàn đàm phán đống nhiên một bổ. Vâng! Kiên cố to lớn cái bàn, đống nhiên bị từ đó chém đứt. Trận đầu đàm phán không đến 5 phút đồng hồ, trực tiếp tan rã trong không vui. Liệt Phong thành chủ trong phủ. Vân Trung Hạc, ngươi 1 triệu ra giá này là đe dọa, hay là thật? Thỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, thật. Lập tức mấy người triệt để kinh ngạc. Bồi thường 1 triệu. Cái này sao có thể? Đối phương chết cũng sẽ không đáp ứng. Đàm phán này nhất định sẽ không thành công, ngươi đây là muốn để Vân Vạn Huyết bồi chết ta. Tỉnh Trung Nguyệt lấy ra một tờ giấy, nói, đây là Sở Chiêu Nhiên bên kia vừa mới lấy được tình báo, là chư hầu liên minh trong nội bộ thương hội lấy được. Vân Vạn Huyết đối với lần này đàm phán nhận thầu giá là 1,6 triệu tả hưu, ít hơn so với cái số này, chính hắn muốn tiến hành ứng ra. Sở Chiêu Nhiên rất lợi hại a, trong khoảng thời gian ngắn liền đem tình báo này đem tới tay. Tỉnh Trung Nguyệt nói, cho nên ngươi mở miệng 1 triệu, là không thể nào thành công. Lãnh Bích nói, 1 triệu lượng số lượng này, sẽ triệt để chọc giận chư hầu liên minh thương hội, đến lúc đó bọn hắn thật sẽ điều động đại quân tới gần, coi như không tiến vào Liệt Phong Thành, cũng sẽ tiến vào Bạch Ngân Lĩnh cùng Lan Điền Lĩnh, đem chúng ta tất cả ruộng muối toàn bộ khống chế lại. Mà quân đội của chúng ta nếu như muốn ngăn cản mà nói, vậy nói không chừng liền trực tiếp khai chiến. Tỉnh Trung Nguyệt nói, có thể nói tới 1.800.000 lượng, đều xem như thắng lợi. Vân Trung Hạc lắc đầu nói, không, liền 1 triệu, một lượng bạc đều không thêm. Toàn trường càng thêm kinh ngạc không hiểu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi nghĩ như thế nào? Vân Trung Hạc nói, nguyên bản nếu như là bình thường đoàn đàm phán đội, như vậy 1.800.000 lượng là có thể tiếp nhận. Nhưng ta không nghĩ tới, toàn bộ đàm phán lại bị vị này chư hầu liên minh thương hội hội trưởng nhận đầu, cho nên cũng đừng trách ta hung hăng cắt hắn một đao. Lãnh Bích nói, có ý tứ gì? Vân Trung Hạc nói, chúng ta liền ra 1 triệu lượng bồi thường, còn lại 600.000 lượng, hắn Vân Vạn Huyết tự móc tiền túi, thậm chí ta vừa nổi điên, ngay cả 1 triệu đều không cần ra, để người này bồi càng nhiều. Lãnh Bích nói, hắn cũng không phải tên điên, làm sao lại đáp ứng điều kiện này? Hắn mặc dù có tiền, nhưng dùng tiền cũng lợi hại, cho nên toàn bộ tích xúc cũng chính là tại hơn 1 triệu tả hữu, ngươi này bằng với để hắn lấy ra gần một nửa gia sản, hắn coi như tên điên cũng không có khả năng đáp ứng. Không sai, tên điên không có khả năng đáp ứng. Vân Trung Hạc nói, nhưng nếu như là vì kiếm lấy càng lớn lợi nhuận đâu. Các ngươi cũng đã nói người này cực độ tham lam, cũng có mãnh liệt tinh thần mạo hiểm, cực độ thích cờ bạc đúng không? Lãnh Bích gật đầu. Vân Vạn Huyết 13 tuổi liền bị gia tộc trục xuất, nếu như không phải là bởi vì tinh thần mạo hiểm, hắn cũng không kiếm nổi hôm nay tình trạng. Về phần nói xong cược, hắn chính là dựa vào cược làm giàu, thậm chí hiện tại còn làm sòng bạc sinh ý. Toàn bộ vô chủ chi địa chỉ sợ cũng tìm không thấy so với hắn càng thêm thích cờ bạc. Mà lại người này lợi ích vân tâm đến đi nhận thầu trận này bồi thường đàm phán, sinh ý làm đến hắn tình trạng này, cũng thật sự là đến cực hạn. Đương nhiên, địa cầu trong lịch sử cũng không thiếu dạng này siêu cấp gia tộc. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh gia tộc Giọt Chi, liền coi chiến tranh liên minh là thành đánh cược, kết quả nạ bố lệ ông thua, bọn hắn cũng bồi rối tinh rối mù. Nếu có 1 triệu lượng bạc lợi nhuận, hắn có nguyện ý hay không cầm 600.000 đi ra cược? Vân Trung Hạc hỏi. Lãnh Bích nói, hắn nguyện ý, thậm chí không cần 1 triệu, 500.000 là được rồi. Vân Trung Hạc nói, vậy người này đối với mình đổ thuật có phải hay không cực độ tự tin? Lãnh Bích nói, đương nhiên, hắn đổ thuật xuất thần nhập hóa, bằng không hắn cũng sẽ không có nhiều như vậy nhà quán đánh bạc. Có thể nói như vậy, tại toàn bộ vô chủ chi địa, tại trên đổ thuật không người vượt qua nó. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi cảm thấy ta đổ thuật như thế nào? Lãnh Bích nói, ngươi người này ăn uống cá cược chơi gái, ngũ độc đều đủ, hẳn là không kém. Nhưng là ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi lợi hại nhất bản sự chính là lừa tiền lừa sắc, tiến vào sòng bạc ngược lại là 10 lần đánh cược 9 lần thua, tệ quá. Đây cũng là lời nói thật. Trước đó Vân Trung Hạc tại Đại Doanh Đế Quốc Hàn Thủy Thành, có chút tiền cũng ưa thích tiến vào sòng bạc, trên cơ bản toàn bộ thua, thậm chí nhiều khi thua ngay cả quần đều kém chút khi rơi, cuối cùng không thể không tại có tiền nữ nhân trên người gỡ vốn. Vân Trung Hạc nói, vậy ta nếu như đưa ra một cái đánh cược, cùng Vân Vạn Huyết Đổ Thần cược một trận. Chúng ta lấy bồi thường 1 triệu lượng vị cơ số không thay đổi. Còn lại chuẩn bị 1,5 triệu lượng thẻ đánh bạc, song phương riêng phần mình 750,000, thời gian một nén nhang. Không có hòa, hoặc là toàn thắng, hoặc là toàn thua. Vân Vạn Huyết hoặc là đại hoạch toàn thắng, kiếm lấy gần 100 vạn lượng lợi nhuận. Hoặc là thua thất bại thảm hại, bồi thổ huyết, dù sao trận đàm phán này hắn đã nhận đầu. Nếu như chúng ta thua, liền bồi thường 2 triệu 500 ngàn lượng. Nếu như chúng ta thắng, liền đại hoạch toàn thắng. Các ngươi cảm thấy, đánh cược này hắn sẽ tiếp nhận sao? Lời này vừa ra, ở đây mấy người hoàn toàn sợ ngây người. Thật sự là mở rộng tầm mắt ta. Ngươi Vân Trung Hạc thật sự là không đi đường thường A. Vân Vạn Huyết nhận thầu bồi thường đàm phán, đã đầy đủ hoang đường lớn mật. Mà ngươi lại đem bồi thường đàm phán biến thành một cái đánh cược. Trên sòng bạc gặp thắng thua. Ngươi điên cuồng hơn này, quả thực là thiên đại đánh cờ A. Quá không nghiêm túc. Quá không đứng đắn. Quá mạo hiểm. Trọn vẹn một hồi lâu, Tả Ngạn quân sư nói, Vân Vạn Huyết chính mình sẽ đáp ứng, bởi vì hắn cảm thấy mình tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng là chư hầu liên minh chưa chắc sẽ đáp ứng. Bởi vì dạng này quá hoang đường, có hại chư hầu liên minh uy nghiêm. Vân Trung Hạc nói, vậy ta cùng Vân Vạn Huyết trận này đánh cược cũng có thể bí mật tiến hành, tại mấy cái đại nhân vật chứng kiến bên dưới tiến hành, thắng thua lập tức ký kết khế ước, nhưng đối ngoại cũng tuyên bố là chính quy nghiêm túc đàm phán, cùng cược hoàn toàn không liên quan. Càng nghĩ, mấy người phát hiện chuyện này khả thi thật còn rất cao. Vân Vạn Lý tham lam mà lớn mật, bất cứ chuyện gì trong mắt hắn đều có thể làm thành sinh ý, dùng 600,000 lượng kiếm lời 900,002, hắn hoàn toàn sẽ đáp ứng, mà lại hắn đối với mình đổ thuật tràn đầy tuyệt đối tự tin nắm chắc, cảm thấy mình tuyệt không có khả năng thất bại. Mà chư hầu liên minh cùng chư hầu thương hội mục tiêu, chính là 1 triệu 600 ngàn lượng bồi thường tới tay. Người chia tiền là sẽ không để ý trong đó 600,000 lượng bạc là Vân Vạn Huyết ra, ai bạc không phải bạc. Đương nhiên vì chư hầu liên minh uy nghiêm, trận đánh cược này nhất định phải bí ẩn. Lãnh Bích nói, chuyện này khả thi là rất cao, hiện tại vấn đề duy nhất chính là, ngươi có thể ở trên chiếu bạc thắng được Vân Vạn Huyết sao? Vân Trung Hạc ngươi tại trên sòng bạc 10 lần đánh cược 9 lần thua, thường xuyên thua ngay cả quần cũng làm rơi, mà Vân Vạn Huyết tại trên sòng bạc tung hoành vô địch, có được không gì so sánh nổi thiên phú, vô cùng kỳ diệu. Đúng vậy a, cái này Vân Vạn Huyết tuyệt đối là trên sòng bạc truyền kỳ tính nhân vật. Tại vô chủ chi địa, cơ hồ tất cả dân cờ bạc đều coi Vân Vạn Huyết là thành thần tượng, hận không thể đem hắn chân dung treo lên, mỗi ngày quỳ lạy. Vân Trung Hạc nói, nếu như hết thảy thuận lợi, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Không tin trận tiếp theo đàm phán, chúng ta chính thức thấy rõ ràng, nhất định khiến hắn vị đổ thần này thua thổ huyết, bồi thất bại thảm hại. Vân Trung Hạc có lòng tin như vậy sao? Đương nhiên. Tháng này sắp kết thúc, mới một tháng liền muốn tới, lập tức liền có bệnh tâm thần mới lên thân. Chỉ cần bệnh nhân số 16 độc tâm thuật lên thân, Vân Trung Hạc liền có thể 100% chắc thắng. Thực sự không được, 200,000 ra vỉn si cũng được. Bởi vì da vỉn xỉ con mắt là cực độ đáng sợ, hắn có thể giải phẫu con mắt thứ 3, đồng thời phóng đại 1.000 lần vẽ ra tới. Cho nên một khi cược bài cửu, hắn có thể dễ như trở bàn tay từ con mắt trong cái bóng nhìn thấy đối phương là bài gì. Có thể nhìn thấy đối phương bài, đó là đương nhiên là chắc thắng. Coi như Vân Vạn Huyết là đổ thần, cũng bị giết đến thương tích đầy mình a. Chú thích, phiếu đề cử không ném liền lãng phí, bánh ngọt nước mắt rưng rưng nhìn lên chư vị đại nhân, cho ta mấy tấm đi. Chương 75 Vân Trung Hạc, ngươi quá thần. Đương nhiên, nếu như tháng sau rút không đến muốn người bị bệnh tâm thần, lại nên làm cái gì? Vậy chỉ có thể ngoan ngoãn đàm phán, nói tới 1 triệu 800 ngàn lượng chính là thắng lợi. Nhưng như thế mà nói, Vân Trung Hạc liền ở trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt ném đại nhân. Bất quá Vân Trung Hạc phát hiện, những tên bệnh tâm thần thiên tài này vẫn là vô cùng thân mật, bình thường hắn cần thiên phú gì, liền sẽ có người bị bệnh tâm thần đó lên thân. Chủ quân, cho ta 7 ngày thời gian. Vân Trung Hạc nói. Trong vòng 7 ngày này, mặc kệ chư hầu liên minh như thế nào bức bách, ngài đều không cần để ý tới, trực tiếp gián đoạn đàm phán, phơi một chút bọn hắn. 7 ngày. Thỉnh Trung Nguyệt hỏi. Đúng, 7 ngày. Thỉnh Trung Nguyệt nói, tốt, ta liền cho ngươi 7 ngày. Vân Trung Hạc nói, 7 ngày sau đó, ta nhất định cho ngài một cái kỳ tích. Bởi vì còn có 7 ngày tháng này mới kết thúc, mới có thể đổi một người bệnh tâm thần lên thân. Vân Trung Hạc đã hỏi rất nhiều lần, số 27 quỷ nương có thể hay không sớm xuống dưới, đổi một cái bệnh tâm thần lên thân. Kết quả không thể, nhất định phải chờ đến chu kỳ kết thúc. Ngày kế tiếp, chư hầu liên minh đoàn đàm phán hướng tỉnh Trung Nguyệt phát tới thông điệp, mãnh liệt thỉnh cầu tỉnh Trung Nguyệt thay người, nếu không trực tiếp bỏ dở đàm phán. Tỉnh Trung Nguyệt hồi phục cũng vô cùng cường ngạnh. Tuyệt đối không thay người, liền dùng Tả Ngạn cùng Vân Trung Hạc. Đằng sau, chư hầu liên minh đoàn đàm phán lại phát tới công hàm, do Tả Ngạn tham dự đàm phán, đem Vân Ngạo Thiên từ trong đoàn đàm phán khai trừ ra ngoài. Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ cường ngạnh hồi phục, Vân Ngạo Thiên tuyệt đối không đổi. Chư hầu liên minh đoàn đàm phán thẹn quá hóa giận, lập tức liền có người mang tin tức từ Thanh Thủy biệt viện rong ruổi mà ra. Mấy ngày đằng sau, lại một tin tức xấu truyền đến. Chư hầu liên minh 15,000 đại quân chính thức xuất phát, không ngừng tới gần Liệt Phong Cốc lãnh địa. Mà lại chư hầu liên minh đại hội không ngừng canh chừng, Liệt Phong Cốc đã vô lực khống chế Bạch Ngân ruộng muối cùng Lan Điền ruộng muối cục diện, chư hầu liên minh có cần phải điều động đại quân tiến vào hai cái lãnh địa, duy trì trật tự, bảo hộ điều tra cùng cứu trợ tiến hành, miễn cho tử thương nhân số tiến một bước tăng nhiều. Nhưng Liệt Phong Cốc rõ ràng đã phái ra rất nhiều nhân lực vật lực đi nghĩ cách cứu viện. Lập tức, Thỉnh Trung Nguyệt lại một lần nữa tiếp nhận áp lực cực lớn. Thế là, Tả Ngạn cùng Vân Trung Hạc lại một lần nữa ra Liệt Phong Thành, tiến về Thanh Thủy biệt viện đàm phán. Vân Vạn Huyết vẫn như cũ một trang giấy đưa qua, nói, ký đi. Tả Ngạn lấy tới xem xét, vẫn như cũ là 5 triệu lượng bồi thường. Vân Trung Hạc cũng từ trong ngực móc ra một phần khế ước đưa tới nói, ký đi. Vân Vạn Huyết lấy tới xem xét, phía trên lại còn là viết 1 triệu lượng bạc bồi thường hiệp nghị. Lập tức hắn nổi giận, đống nhiên xé nát. Sau đó đống nhiên một trường, hướng phía Vân Trung Hạc đống nhiên bổ tới. Một cỗ cường đại cương phong đánh tới, Vân Trung Hạc trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào hô hấp, thậm chí muốn triệt để bất tỉnh đi. Hẹ! Vân Trung Hạc một ngụm máu tươi tuôn ra. Thống khổ cực kỳ. Nhưng mà cũng chính là một giây sau, tất cả thống khổ biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì Tả Ngạn quân sư bàn tay dán tại Vân Trung Hạc phía sau lưng. Vân Trung Hạc chỉ cảm thấy ấm áp, trước ngực cô tập kích lực lượng cường đại kia cũng triệt để tiêu tán. Khu khu khu. Tả Ngạn phát ra từng đợt ho khan, sau đó buông lỏng ra Vân Trung Hạc phía sau lưng. Vân hội trưởng, chớ có mất thể diện. Tả Ngạn quân sư nói, sau đó bàn tay hắn vỗ nhẹ nhẹ trên bàn, lập tức lưu lại thật sâu dấu 5 ngón tay nhớ. Lao đầu này, võ công vậy mà cao như thế. Ngươi, không phải thư sinh sao? Nhìn qua so Vân Trung Hạc còn muốn yếu đuối a. Vân Vạn Huyết chậm rãi nói, xem ra là thật không cần nói chuyện, thôi thôi a. Lúc này Đức Cao Vọng Trọng Trúc Thiên Phóng Viện trưởng cũng đi ra, nói, ta vốn là cho các ngươi đàm phán làm một cái người chứng kiến, hiện tại xem ra xác thực không cần nói chuyện, vậy ta liền cáo tử. Vân Vạn Huyết nói, điều động sứ giả về chư hầu liên minh, nói không cần nói chuyện, để đại quân trực tiếp tiến vào chiếm giữ Bạch Ngân lĩnh cùng Lan Điền lĩnh đi, trên bàn đàm phán không có được đồ vật, ngay tại trên đao kiếm đặt được. Đúng. Mấy cái người mang tin tức bay đi. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Vân Vạn Huyết nói, chờ đánh xong bàn lại, cho đến lúc đó cũng không phải là 200-300 vạn có thể giải quyết. Sau đó, hắn mang theo sứ đoàn cũng trực tiếp muốn rời khỏi Thanh Thủy biệt viện, triệt để bỏ dở đàm phán. Lần này không phải cố làm ra vẻ, mà là đùa thật. Sau đó chư hầu liên minh đại quân thật sẽ lấy tiếp quản trật tự cứu vớt thương binh danh nghĩa tiến vào trong Bạch Ngân lĩnh. Một khi để chư hầu liên minh quân đội vào ở Bạch Ngân lĩnh, muốn để bọn hắn lại rời đi liền khó khăn, hậu quả khó mà lường được. Chờ một chút. Tả Ngạn quân sư nói. Vân Vạn Huyết ngừng lại. Tả Ngạn quân sư nói, Vân Vạn Huyết đại nhân, xin mời lại lưu một đêm, ngày mai giữa trưa ta Liệt Phong Cốc nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Vân Vạn Huyết nhìn chằm chằm Tả Ngạn, nói, Trúc viện trưởng, ngài cũng nghe đến. Trúc Thiên Phong nói, nghe được. Vân Vạn Huyết nói, vậy chúng ta lại lưu một đêm, ngày mai giữa trưa chờ các ngươi tin tức. Tả Ngạn quân sư nói, ngày mai gặp. Trở về phủ thành chủ trên đường, Vân Trung Hạc nhịn không được hỏi, Tả lão, ngài võ công cao như vậy, chủ quân võ công là theo chân ngài học sao? Tả Ngạn nói, tại nàng lúc còn rất nhỏ, võ công là do ta cùng tình ách chủ quân vỡ lòng. 12 tuổi từ Đại Tây Thư viện sau khi tốt nghiệp, nàng liền đi Bạch Vân Thành tập võ. Vân Trung Hạc nói, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Tả Ngạn nói, ngươi nói người này ta chưa từng nghe qua, Bạch Vân Thành chủ họ Bạch, tên là Bạch Cổ. Vân Trung Hạc nói, hắn cũng là vô chủ chi địa chư hầu, chưa nghe nói qua a. Tả Ngạn nói, hắn không phải chư hầu, mà là một cái võ đạo tông sư, ngũ đại tông sư một trong. Bạch Vân Thành treo cô độc hải ngoại, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, xem như một cái siêu thoát võ đạo thế lực. Vân Trung Hạc nói, vậy chủ quân thời gian rất lâu đều tại Bạch Vân Thành học tập. Tả Ngạn nói, đúng, từ 12 tuổi đến 23 tuổi đều ở trong Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài võ công cùng chủ quân so ra, ai cao ai thấp?
Tạ Ngạn nói, đương nhiên chủ quân cao hơn.
Mấy ngày nay thời gian cứ việc không có đàm phán, nhưng là Vân Trung Hạc vẫn luôn bề bộn nhiều việc, vì tiếp xuống kiếm tiền đại kế mà bận rộn. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn đọc con số trên trời tình báo, nhất là Nam Chu đế quốc tin tức trọng đại. Không chỉ có như vậy, hắn mỗi ngày đều còn muốn chuẩn bị đủ loại vật liệu. Hôm nay ban đêm, hắn sớm liền lên giường đi ngủ. Bởi vì một tháng kỳ hạn đến, rốt cục có thể đổi một cái bệnh tâm thần. Ngày mai có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, có thể hay không tiêu diệt Vân Vạn Huyết, để hắn thua thổ huyết, liền nhìn buổi tối hôm nay.
Số 16.
Nếu như có thể ngẫu nhiên đến số 16, như vậy hắn cùng Vân Vạn Huyết liền tất thắng. Nếu như có thể ngẫu nhiên đến số 23 ra Vinh Si, vậy liền thắng tám thành. Nếu như ngẫu nhiên đến mặt khác bệnh tâm thần, vậy liền trên cơ bản triệt để lành lạnh. Vậy lần này đàm phán liền thất bại, liền ngoan ngoãn móc 1.800.000 lượng bạc đi. Bởi như vậy, Vân Trung Hạc ở trước mặt Tỉnh Trung Nguyệt cũng liền triệt để mất thể diện.
Số 16.
Tại trong loại âm thanh không ngừng cầu nguyện này, Vân Trung Hạc tiến nhập mộng đẹp. Sau đó quen thuộc một màn xuất hiện. Trong mộng cảnh lại phảng phất về tới bệnh viện tâm thần ít. Tất cả người bị bệnh tâm thần, toàn diện ngồi tại trước mặt hắn, ngoại trừ số 01, 02, 03 bên ngoài.
Ai nha, người ta thật sự là không nỡ rời đi đâu.
Quỷ nương dịu dàng nói, chúc mừng viện trưởng, trong thời gian một tháng này, ngài chỉ triệu hoán ta 3 lần đâu, một lần cuối cùng thật đúng là có chút khó coi đâu. Chỉ thấy được xạ đạ cổ đồng dạng quỷ nương chậm rãi về tới nàng chỗ trống ngồi xuống.
Vân Trung Hạc nói, ngày mai đối với ta phi thường trọng yếu, ta phi thường cần số 16, có thể hay không thương lượng một chút, tháng sau liền để số 16 làm bạn ta đây.
Không được. Tất cả người bị bệnh tâm thần nói, nhất định phải dựa theo quy củ đến, trùng sáng chiếu vào trên thân ai, tháng này ngươi có thể triệu hoán chính là người đó.
Lại là trăm miệng một lời, chém đinh chặt sắt.
Tốt a.
Viện trưởng, ngài hô bắt đầu. Ngẫu nhiên rút thăm liền bắt đầu.
Vân Trung Hạc hít sâu một hơi, nói, bắt đầu.
Lập tức toàn bộ không gian triệt để tối xuống, sau đó một đạo quang trụ xuất hiện, đồng thời bắt đầu di động, ngẫu nhiên mà di động.
Vân Trung Hạc trong lòng không ngừng mặc niệm, số 16.
Chỉ cần rút đến số 16, một đợt này liền ổn.
Quang trụ di động đến càng lúc càng nhanh, không ngừng chiếu sáng mặt một người bị bệnh tâm thần nào đí.
5, 4, 3, 2.
Đếm ngược kết thúc.
Vân Trung Hạc tập trung nhìn vào.
Trong lòng đầu tiên là một trận thất lạc, bởi vì vẫn không có quất trúng số 16 độc tâm thuật.
Ngay sau đó, hắn không khỏi một trận kinh ngạc.
Đây
là cái quỷ gì?
Bởi vì trong cột ánh sáng xuất hiện hai gương mặt.
Một người bệnh tâm thần nữ ngồi ở số 23 ra vịn xì trên đùi.
Dựa vào.
Hai người các ngươi có một chân A.
Ngươi là ai A?
Vân Trung Hạc hỏi.
Người bệnh tâm thần nữ kia nói. Ta số 24A.
Vân Trung Hạc nhớ ra rồi, số 23 ra vịn sỉ cùng số 24 quan hệ xác thực rất không tệ, hai người thường xuyên như hình với bóng.
Lúc đó ra vịn sỉ muốn làm sinh mệnh lúc nghiên cứu, số 24 nguyện ý dâng ra chính mình, nhưng kết quả nàng là nữ, cho nên số 23 ra vịn sỉ mới phiến chính mình.
Bất quá, số 24 này tại trong bệnh viện tâm thần ít không có chút nào xuất chúng.
Ngươi có bản lãnh gì a?
Vân Trung Hạc nói. Ngươi liền nói ngươi ngoại hiệu kêu cái gì a?
Số 24 nói, ta gọi âm ma, bất quá tất cả mọi người gọi ta Thuận Phong Nhĩ, dù là một con muỗi từ bên cạnh bay qua, ta đều biết là được hay là cái. Mà lại ta còn có thể mô phỏng ra cái gì đồ vật thanh âm, khẩu kỹ của ta không cần há mồm.
Thật hay giả?
Vân Trung Hạc kinh ngạc.
Số 24 nói, đương nhiên là thật đó a, ngươi lúc đó cùng Lê Thượng Tá trong phòng yêu đương vụng trộm, rõ ràng thanh âm gì đều không có phát ra tới. Nhưng vẫn là bị ta nghe được.
Vân Trung Hạc nói, sau đó ngươi liền nói ra đi.
Số 24 nói, ta liền báo cho số 23 ra vịn xì A.
Số 23 ra vịn xì nói, ta ai cũng chưa hề nói, nhưng lại bị số 16 biết.
Vân Trung Hạc lập tức triệt để im lặng.
Ta rốt cuộc tìm được dễ A.
Nguyên lai là ngươi à, số 24, ta cùng Lê Thượng Tá tư tình như vậy bí ẩn, làm sao làm đến toàn bộ bệnh viện tâm thần đều biết, nguyên lai là ngươi gián tiếp hại chết ta A.
Bất quá bây giờ truy cứu cái này còn có ý nghĩa gì?
Vân Trung Hạc hỏi, vậy bây giờ quang trụ chiếu vào hai người các ngươi trên thân, chẳng lẽ là nói tiếp xuống một tháng, chính là hai người các ngươi người bị bệnh tâm thần theo giúp ta sao?
Số 24 người bị bệnh tâm thần giọng dịu dàng cười nói, đó là đương nhiên.
Vân Trung Hạc nói, ngươi cụ thể năng khiếu là cái gì?
Số 24 bất đắc dĩ nói, ta năng khiếu là phân biệt âm thanh, trên thế giới này có rất nhiều loại thanh âm. nhân loại có thể nghe được thanh âm từ 20 đến 2000 Hz, nhưng là ta có thể nghe được phạm vi vượt xa cái số này. Vân Trung Hạc nói, vậy thì có cái gì dùng sao? Số 24 trầm mặc thật lâu, nói, vô dụng, tại đi bệnh viện tâm thần ít trước đó vô dụng, chỉ có thể chịu đủ vô hạn tra tấn. Đi bệnh viện tâm thần ít đằng sau liền hữu dụng, bởi vì những thanh âm tần số cao nghe không được kia, đúng lúc là số 8 bể ý thổ vần tử vong âm nhạc phạm chủ. Hắn rất nhiều tử vong âm nhạc đều là tại ta dưới sự hỗ trợ mới làm ra tới. Về sau các ngươi đem bệ ỷ thổ vần giam lại, ta mới cùng số 23 ra vỉn xỉ cùng một chỗ, dù sao hắn cũng là nghệ thuật gia. Vân Trung Hạc kinh ngạc, nguyên lai trong này còn có một đoạn tình tay ba. Vân Trung Hạc nói, ngươi phân biệt âm thanh lợi hại như vậy, có thể nghe ra xúc sắc điểm số sao? Dễ như trở bàn tay. Số 24 cười khanh khách nói, chủ quân, chẳng lẽ ngươi không biết ta là thế nào được đưa vào bệnh viện tâm thần ít sao? Vân Trung Hạc nói, đời trước viện trưởng chết về sau, trong bệnh viện tâm thần bộ phận tư liệu mất đi, ta không phải đối với mỗi người đều quen thuộc như vậy. Số 24 nói, ta tại Las Vegas thắng 5 ức đô la, sau đó liền bị cưỡng ép đưa vào bệnh viện tâm thần. Vân Trung Hạc kinh ngạc, sau đó cũng bình thường trở lại, có ngưu bức như vậy thiên phú, khẳng định phải đi sòng bạc nhặt tiền, chỉ bất qua số 24 này nhặt đến thực sự nhiều lắm, hoàn toàn đem sòng bạc ông trùm trở thành kẻ ngốc, cho nên bi kịch. Chủ nhân, ngươi đây là muốn cùng người cược một trận sao? Số 24 Thuận Phong Nhĩ hỏi. Vân Trung Hạc lại nói, vậy ngươi có thể lắc ra khỏi bất luận cái gì ngươi muốn điểm số sao? Số 24 nói, chủ quân, chỉ cần ngươi sẽ phân biệt tâm thanh, một bên nghe một bên dao động, liền như là liều thanh âm khối du bị đồng dạng, có thể liều ra ngươi bất luận cái gì muốn điểm số, rất dễ dàng. Vân Trung Hạc nói, ngươi lợi hại như vậy, ta muốn cùng một cái đổ thần so đấu, hẳn là có thể thắng đi. Số 24 nói, so cái gì? Vân Trung Hạc nói, đơn giản nhất, ba viên xúc sắc so lớn nhỏ. Số 24 nói, đối phương làm nhà cái sao? Vân Trung Hạc nói, có lẽ vậy. Số 24 nói, nếu như đối phương là tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, bằng vào dao động điểm số là không đủ. Cần dùng ta đòn sát thủ, xin ngài nhớ kỹ, ta năng khiếu là thanh âm. Vân Trung Hạc nói, vậy chúng ta nắm chặt thời gian, thao luyện mô phỏng một chút ngày mai chiến đấu. Hôm sau trời vừa sáng. Vân Trung Hạc sau khi tỉnh lại, trực tiếp cầu kiến Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt rửa mặt qua, nhưng vẫn là mặc y phục hàng ngày, tóc cũng tùy ý xóa. Vân Trung Hạc chưa từng thấy qua nàng như thế nữ nhân cách ăn mặc, lập tức ngây ngốc một chút. Đây cũng quá đẹp, quá mê người. Đơn giản để cho người ta không thở nổi a. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc, 7 ngày thời gian trôi qua, ngươi cho ta một cái tin chính xác, ngươi có thể trên đổ thuật thắng được Vân Vạn Huyết sao? Vân Trung Hạc nói, 100% có thể thắng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy biểu diễn một chút. Vân Trung Hạc cầm qua ba cái xúc sắc cùng ông nói, chủ quân, ngươi tùy tiện dao động, ta không cần nhìn, bằng vào nghe liền biết là mấy điểm. Tỉnh Trung Nguyệt không tin, bởi vì tại liên quan tới Vân Trung Hạc trong tình báo, hắn đổ thuật vô cùng bình thường, thậm chí được cho nát. Nàng đem ba viên xúc sắc ném vào ném trong ống, sau đó cực nhanh lay động. Nóa! Nàng tốc độ này cũng quá nhanh. Đơn giản di hình hoán ảnh đồng dạng, cho nên xúc sắc thanh âm cũng cực độ dày đặc lộn xộn. Liền xem như đổ thần, cũng nghe không ra bên trong điểm số. Số 24 bệnh tâm thần, lên thân. Vân Trung Hạc trong lòng một trận mặc niệm. Lập tức, số 24 người bị bệnh tâm thần trong nháy mắt lên thân. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau. Trong lỗ tai chỉ có một loại thanh âm, đó chính là xúc sắc va chạm thanh âm. Quả nhiên là không giống với, mỗi một mặt va chạm đều có cực kỳ nhỏ khác biệt. Chỉ bất quá ba cái xúc sắc va chạm vào nhau, sao mà hỗn loạn. Người bình thường căn bản là không có cách nghe ra, nhưng đối với lúc này Vân Trung Hạc tới nói, đơn giản rõ ràng đến dọa người. Tỉnh Trung Nguyệt càng lắc càng nhanh. Cuối cùng, đống nhiên đội lên trên mặt bàn. Mấy điểm? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi. Vân Trung Hạc nói, 13 điểm. Tỉnh Trung Nguyệt mở ra ném thủng, theo thứ tự là 5, 6, 2, quả nhiên là 13 điểm. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt lại thử lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4. Vân Trung Hạc toàn bộ đoán trúng điểm số. Xác suất chúng 100%. Tỉnh Trung Nguyệt không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc. Cái này. Không bình thường a, quá không thể tưởng tượng nổi. Trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nói, chúng ta thắng chắc. Vân Trung Hạc nói, bằng vào cái này xa xa còn chưa đủ, nhưng là ngài nói không sai, chúng ta thắng chắc. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc, Tả Ngạ, Tỉnh Trung Nguyệt bọn người rời đi Liệt Phong Thành, thẳng hướng Thanh Thủy Biệt Viện, chư hầu liên minh đoàn đàm phán trụ sở. Vân Văn Huyết. Ngươi rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. Ngươi liền xem như đồ thần, cũng chờ lấy bị ta triệt để nghiền nát, bồi thổ huyết. Chú thích, lại là gần 5.000 chữ đổi mới, có thể đổi lấy các gân công phiếu đề cử sao? Hai ngày này thật là có chút tâm lực tiểu tụy.
Chương 76, đại hoạch toàn thắng. Thanh thủy biệt viện, trên bàn đàm phán. Bên trái là lấy Vân Vạn Huyết cầm đầu hơn 10 người chư hầu liên minh đoàn đàm phán đội. Bên phải là Vân Trung Hạc, Tỉnh Trung Nguyệt, Tả Ngạ. Nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt đích thân đến, Vân Vạn Huyết khỏe miệng lộ ra một trận cười lạnh. Chư hầu liên minh 20.000 đại quân tới gần Bạch Ngân lĩnh cùng Lan Điền lĩnh, ngươi Tỉnh Trung Nguyệt rốt cục gánh không được nha. Vân Vạn Huyết nói, người tới, đi đem Trúc viện trưởng, Ninh Liên Hoa công tử, Từ Thế Tử mời đến. Trúc viện trưởng đương nhiên là Đại Tây thư viện viện trưởng Trúc Thiên Phóng. Mà Ninh Liên Hoa thì là Ninh Thanh chất tử, vô chủ chi địa đệ nhị đại chư hầu Ninh thị chi tử. Từ Thế Tử thì là Hàm Ninh thành chủ chi tử, chân chính chư hầu chi tử, nhà hắn cũng sinh muối, chỉ bất quá quy mô so Liệt Phong cốc không lớn lắm được nhiều. Ba người này là toàn bộ đàm phán người chứng kiến, mỗi một cái địa vị cũng rất cao. Như vậy một khi đàm luận thành, ký kết khế ước, liền không thể đổi ý. Một lát sau, ba vị trọng lượng cấp người chứng kiến trình diện. Đến tận đây, ba bên nhân vật toàn bộ trình diện. Vậy chúng ta bắt đầu. Vân Vạn Huyết nói. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, hôm nay, nhất định phải nói ra một kết quả. Vân Vạn Huyết nói, mọi người đều biết, bởi vì Liệt Phong thành sai lầm, dẫn đến Bạch Ngân ruộng muối thảm án phát sinh, lại không luận chết bao nhiêu công nhân muối. Chúng ta chư hầu liên minh quan viên, thương nhân tổng cộng chết hơn 100 người, phía sau dòng dã là hơn 100 cái gia đình, bọn hắn đều không phải là tiểu nhân vật, đều là nhà hiền hách. Không chỉ có như vậy, bởi vì Liệt Phong cốc muối độc ăn chết vài trăm người, cho chúng ta thương hội mang đến trước nay chưa có tổn thất. Cho nên trước hết bồi thường, bàn lại mặt khác. Trước đó ta gọi giá 5 triệu lượng bạc, nhưng hôm nay tỉnh hầu đích thân đến, vậy ta liền báo một hợp lý số lượng. Vân Vạn Huyết nói, 2 triệu 500 ngàn lượng, một lượng cũng không thể ít, nếu không lập tức đình chỉ đàm phán, chúng ta một lát cũng sẽ không dừng lại, lập tức để chư hầu liên minh quân đội đến đàm luận. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi chỉ có thể lựa chọn đáp ứng, hoặc là cự tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc một lát, nói, chúng ta ra giá là 1 triệu lượng bạc. Lời này vừa ra, toàn trường biến sắc. Ngươi Tỉnh Trung Nguyệt là đem chúng ta xem như đồ đần đùa nghịch sao? Ta đều đã từ 5 triệu xuống đến 2,5 triệu, ngươi lại còn hô lên 1 triệu. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Ngươi liền đợi đến chư hầu liên minh quân đội chiếm lĩnh toàn bộ Bạch Ngân lĩnh cùng Lan Điền lĩnh đi. Vân Vạn Huyết nổi giận, chư hầu liên minh đoàn đàm phán đội nổi giận, thậm chí bao gồm ba cái thân phận quý giá người chứng kiến cũng giận đứng lên. Trực tiếp liền muốn triệt để gián đoạn đàm phán. Một đoàn người nửa câu không nói, hướng thẳng đến bên ngoài đi đến. Vân Trung Hạc đông nhiên nói, ta có một cái đề nghị, Vân Vạn Huyết hội trưởng, ngươi đổ thuật tung hoành vô địch, vô cùng kỳ diệu đúng không? Vân Vạn Huyết ngừng lại, bởi vì nói đến hắn chỗ kiêu ngạo nhất. Ở trên đánh cược, hắn có được không gì so sánh nổi thiên phú, đơn giản giống như thần. Vân Trung Hạc nói, các ngươi ra giá 2,5 triệu, mà chúng ta ra giá 1 triệu, ở giữa kém 1,5 triệu. Vậy chúng ta liền chuẩn bị 1,5 triệu thẻ đánh bạc, song phương riêng phần mình 750.000. Trong thời gian một nén nhang, hai người chúng ta cược một trận. Nếu như ta thắng, chúng ta cũng chỉ bồi 1 triệu lượng, còn lại không đủ mấy chục vạn lượng, liền do Vân Vạn Huyết hội trưởng chính mình xuất tiền túi đệm lên. Vân Vạn Huyết nghe đến đó, trên người lông tơ hưng phấn đến dựng thẳng lên, cười lạnh nói, nếu như ngươi thua thì sao? Vân Trung Hạc nói, vậy chúng ta liền bồi 2 triệu 500 ngàn lượng, một cái tiền đồng đều không ít. Vân Vạn Huyết cười lạnh nói, ngươi muốn cùng ta cược? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Vân Vạn Huyết nói, ngươi là muốn chết sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ta là toàn bộ vô chủ chi địa tất cả dân cờ bạc thần minh sao? Vân Trung Hạc nói, biết, nhưng là ta vẫn là muốn thử nhìn một chút. Vân Vạn Huyết nói, ngươi chẳng lẽ không biết, ta thắng khắp ngàn dặm, không có bất kỳ cái gì đối thủ sao? Vân Trung Hạc nói, đương nhiên biết. Quá hoang đường, đây là chư hầu liên minh đoàn đàm phán, còn có 3 tên trọng tài giả cộng đồng cảm thụ. Vân Vạn Huyết trầm mặc một lát, sau đó hướng phía Trúc Thiên Phóng, Ninh Liên Hoa, Từ Thế Tử ba người nói, chúng ta đi vào thương lượng một chút. Tốt. Sau đó, Vân Vạn Huyết cùng 3 cái người chứng kiến đại nhân sau khi tiến vào ở giữa thương nghị. Ước chừng 1 khắc đồng hồ sau. Vân Vạn Huyết các loại 4 người đi ra. Ta có thể đáp ứng ngươi cược trận này, nếu như các ngươi thắng, cũng chỉ bồi 1 triệu lượng, còn lại mấy chục vạn lượng ta tự móc tiền túi. Nhưng nếu như ta thắng, các ngươi Liệt Phong cốc phải bồi thường đủ 2 triệu 500 ngàn lượng. Thế nhưng là các ngươi tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy, cho nên cần dùng 10.000 quân đội áo giáp binh khí làm thế chấp, dùng Lan Điền ruộng muối 5 năm thu nhập làm thế chấp, mà lại bồi thường muốn tại mùng 1 tháng 12 trước đó, hoàn thành bồi giao. Lời này vừa ra, Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt kỳ biến. Lan Điền ruộng muối 5 năm thu nhập, đã là muốn đoạn nàng vận mệnh. 10.000 quân đội áo giáp binh khí,
đó càng là muốn đoạn tuyệt Liệt Phong Thành sinh lộ. Những áo giáp binh khí này, không phải dùng tiền có thể mua được, Tỉnh thị gia tộc không biết dùng thời gian mấy chục năm, dùng bao nhiêu tâm huyết, mới góp nhặt nhiều như vậy áo giáp binh khí. Cũng chỉ có Tỉnh thị gia tộc như thế hào phú, mới trang bị nổi nhiều như vậy áo giáp. Nhưng coi như thế, cũng chỉ có hơn phân nửa quân đội trang bị thiết giáp. Một khi đã mất đi những áo giáp binh khí này, vậy cả chi quân đội liền xem như phế đi. Không chỉ có như vậy, bọn hắn quy định bồi thường ngày tại mùng 1 tháng 12 trước đó hoàn thành bồi giao. Nói cách khác, liền một tháng trù tiền thời gian đều không có, rõ ràng muốn đoạt Liệt Phong Cốc quân đội áo giáp binh khí. Thế nào, không dám sao? Vân Vạn Huyết cười lạnh nói. Mà Tả Ngạn gương mặt đã ngưng trọng đến tột đỉnh, hướng Tỉnh Trung Nguyệt trông lại khuyên nhủ ánh mắt. Cái này thật sự là quá mạo hiểm. Một khi thua, thật là muốn vạn kiếp bất phục. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn về phía Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc lập tức cũng cảm thấy áp lực to lớn trong lòng, đầu óc hồi ức đêm qua cùng số 24 người bị bệnh tâm thần chiến đấu mô phỏng. Cơ hồ đem bất luận một loại nào tình huống đều mô phỏng tiến vào. Nhất định sẽ thắng. Trọn vẹn một hồi lâu, Vân Trung Hạc mở to mắt, hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt nhẹ gật đầu. Tỉnh Trung Nguyệt cơ hồ ngừng thở, lâm vào gian nan lựa chọn. Hậu quả này quá nghiêm trọng. Nhưng là vài giây đồng hồ đằng sau, nàng cũng mở to mắt, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vân Vạn Huyết nói, trận này đánh cược, ta làm nhà cái, đây chú 100.0003 viên xuất sắc, so lớn nhỏ, như thế nào? Đây là rất không công bằng. Bởi vì người làm nhà cái chiếm ưu thế quá lớn, liền xem như đồng dạng điểm số, nhà cái đều thắng. Vân Trung Hạc nói, 3 viên xuất sắc so lớn nhỏ, rắn nuốt đôi vạn pháp. Vân Vạn Huyết nghĩ một hồi, gật đầu nói, có thể. Cái gì là rắn nuốt đôi? 3 cái 1 là nhỏ nhất điểm số, nhưng là có thể ăn 3 con 6. Vân Vạn Huyết nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, như vậy trước ký kết khế ước đi. Sau đó, hắn đẩy ra một phần khế ước. Nội dung đơn giản, có chơi có chịu, đồng thời dùng 10.000 đại quân áo giáp binh khí làm thế chấp, dùng lan điền ruộng muối 5 năm thu nhập làm thế chấp. Sau đó tại 3 cái đại nhân vật chứng kiến dưới, Tỉnh Trung Nguyệt ký xuống khế ước, hắn cảm thấy chiếc bút lông này phảng phất có ngàn cân chi trọng. Tỉnh Trung Nguyệt sau khi ký xong, Vân Vạn Huyết cũng tại trên phần khế ước này ký tên. Sau đó song phương phủ xuống đại ấn. Đến tận đây, phần khế ước này liền có hiệu lực. Chân chính có chơi có chịu. Tại mười mấy hai mắt quang chú nhìn tới dưới, Vân Trung Hạc cùng Vân Vạn Huyết ngồi đối mặt nhau, mỗi người trước mặt bày biện 75 cái thẻ đánh bạc, mỗi cái thẻ đánh bạc đều là 10.000 lượng bạc. Hai người đánh cược, liền muốn chính thức bắt đầu. Toàn trường cơ hồ muốn ngạt thở. Đây là tại chỗ tất cả mọi người gặp qua lớn nhất đánh cược, cũng là thực lực chênh lệch đến nhất cách xa đánh cược. Nói câu nói thật, ở đây tất cả mọi người không thể tin được Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà đồng ý. Tỉnh Vô Biên là tên điên, hẳn là cái này Tỉnh Trung Nguyệt cũng là tên điên sao? Vân Ngạo Thiên đổ thuật mạnh hơn, có thể mạnh hơn nhiều Vân Vạn Huyết sao? Đây mới thực là sòng bạc chi thần, đánh đâu thắng đó. Chân chính là thượng thiên muốn cho người diệt vong, trước khiến người điên cuồng. Xin mời kiểm tra song phương xúc sắc ống, xúc sắc. Cẩn thận đã kiểm tra, đều không có vấn đề. Một nén nhang nhóm lửa, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, liền sẽ đốt xong. Nhưng là Vân Trung Hạc sẽ không chờ đến thời gian một nén nhang, trong vài phút liền muốn phân thắng thua. Song phương, bắt đầu. Theo ra lệnh một tiếng, Vân Vạn Huyết cùng Vân Trung Hạc đồng thời bắt đầu đổ xúc sắc. Dòng dã rung 5 giây. Hai người gần như đồng thời buông xuống xúc sắc ống. Cũng đã không thể động. Cứ việc cơ hồ là đồng thời, nhưng Vân Vạn Huyết hay là chậm không đến nửa giây. Sau đó, khoe miệng của hắn lộ ra vẻ đắc ý cười lạnh. Bởi vì hắn là đồ thần, có được không gì so sánh nổi thiên phú, 3 viên tử tử, hắn hoàn toàn muốn điểm số gì, liền có thể lắc ra khỏi điểm số đó. Chiêu này, hắn chơi mấy thập niên, đã sớm xuất thần nhập hóa. Không chỉ có như vậy, hắn cũng có thể nghe xúc sắc điểm số, mặc dù không cách nào làm đến 100% chuẩn xác, nhưng 90% là có. Hiện tại, hắn đã nghe ra Vân Trung Hạc điểm số. Đánh cược trước đó, hắn còn tưởng rằng Vân Trung Hạc là một cao thủ, không nghĩ tới là một cái thái điểu. Song phương xúc sắc đều dao động tốt, nhưng là không có mở. Hai người riêng phần mình đẩy ra 10.000 lượng thẻ đánh bạc, đây là đáy chú. Tiếp theo, Vân Vạn Huyết đẩy ra thẻ đánh bạc nói, 100.000. Vân Trung Hạc do dự một hồi, cũng đẩy ra 100.000 thẻ đánh bạc, nói, cùng. Vân Vạn Huyết lại đẩy ra 100.000, nói, lại 100.000. Vân Trung Hạc cắn răng, cũng rời khỏi 100.000, nói, mở. Hai người xốc lên ống, Vân Vạn Huyết 3 cái 3, tổng cộng 9 điểm. Vân Trung Hạc 2 cái 2, 1 cái 3, tổng cộng 7 điểm. Ván đầu tiên, Vân Vạn Huyết thắng 210.000 lượng. Vân Trung Hạc thua. Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt không có biến hóa quá lớn, nhưng là Tả Ngạn quân sư sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đã bắt đầu run rẩy. Ván thứ hai bắt đầu. Hai người bắt đầu đổ xúc sắc. 5 giây kết thúc. Nhưng, Vân Vạn Huyết vẫn như cũ so Vân Trung Hạc đã chậm không đến nửa giây. Đây coi là không lên gian lận. Nhưng là, hắn hoàn toàn tất thắng không thể nghi ngờ a. Bởi vì hắn có thể lắc ra khỏi mình muốn bất luận cái gì điểm số, mà lại có thể nghe ra Vân Trung Hạc lắc ra khỏi điểm số, xác suất trúng 90%. Cho nên mặc kệ ván nào, hắn đều có thể chắc thắng Vân Trung Hạc đó a. Ngu xuẩn a, ngươi chẳng lẽ không biết, tại rất nhiều năm trước kia, liền không có người dám cùng ta Vân Vạn Huyết đổ xúc sắc sao? Ta Vân Vạn Huyết không chơi bẩn, hơn hẳn chơi bẩn a. Cứ nói không có mở ống, nhưng là Vân Vạn Huyết đã hiểu, Vân Trung Hạc là 2, 3, 5, tổng cộng 10 điểm. Cho nên Vân Vạn Huyết lắc ra khỏi 3, 4, 5, tổng cộng 12 điểm, vẫn như cũng là chắc thắng. Vân Vạn Huyết đẩy ra thẻ đánh bạc, 100. 000. Vân Trung Hạc, 100. 000 mở. Song Phương mở ống. Vân Trung Hạc quả nhiên là 10 điểm, Vân Vạn Huyết 12 điểm. Vân Trung Hạc lại thua. Hai ván xuống tới, Vân Trung Hạc dòng dã thua 320. 000 lượng, 750. 000 lượng thẻ đánh bạc, vẹn vẹn còn lại 43 vạn. Lần này, ngay cả Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt đều triệt để thay đổi. Ván thứ 3 bắt đầu. Lúc này Vân Trung Hạc phảng phất lâm vào một loại phi thường nôn nóng trạng thái. Hắn một mực dao động, mà lại càng lúc càng nhanh, càng mở càng nhanh. Nhưng là hắn không ngừng, Vân Vạn Huyết cũng không ngừng. Mà lại Vân Vạn Huyết lỗ tai từ đầu đến cuối dựng thẳng lên, nghe Vân Trung Hạc trong ống tiếng va đập xúc sắc. Lúc này, Vân Trung Hạc nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ có số 24 người bị bệnh tâm thần một câu, ta có thể mô phỏng ra cái gì thanh âm, mà lại không cần mở miệng. Muốn thắng một cái có được thiên phú kinh người đổ thần, đơn thuần dựa vào đổ thuật là không được, bởi vì đối phương làm nhà cái. Dòng dã rung nửa phút. Vân Trung Hạc đống nhiên dừng lại, đội lên trên mặt bàn. Vân Vạn Huyết mắt không biểu tình, nhưng là trong lòng cười lạnh, bởi vì hắn đã nghe được Vân Trung Hạc điểm số, 3-6. Ha ha ha. Thật sự là chút tài mọn, còn muốn giả heo ăn thịt hổ. Lúc này, có thể dao động 3-6, cũng có thể dao động 3-1. Bởi vì đây là rắn nuốt đuôi cách chơi, 3-1 nhỏ nhất, nhưng có thể ăn 3-6. Cho nên, Vân Vạn Huyết đống nhiên dừng lại. Hắn lựa chọn 3-1. Muốn thắng, liền muốn thắng được trước mắt cái này Vân Trung Hạc tuyệt vọng. 200-000. Vân Vạn Huyết nói. Vân Trung Hạc nói, toàn bộ, quay con thôi. Hắn đem còn lại 43 vạn thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Vân Vạn Huyết cười to trong lòng. Vân Trung Hạc ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng lắc ra khỏi 3-6 liền thắng sao. Vậy mà ép toàn bộ. Ngươi thật đúng là điên cuồng a. Thoáng nhớ lại một trận, Vân Vạn Huyết đếm ra 43 vạn thẻ đánh bạc, đẩy đi ra, nói, mở. Sau đó, hắn liền chờ đợi thắng lợi kết quả. Mặc dù hắn nghe điểm số chỉ có 90% xác suất trúng, nhưng là có mấy loại điểm số xác suất trúng là 100%, tỉ như 3-1, 3-6 các loại. Cho nên Vân Trung Hạc điểm số là 3-6. Hắn 100% khẳng định. Tuyệt vọng đi, sụp đổ đi, hủy diệt đi. Vân Trung Hạc, còn có Tỉnh Trung Nguyệt. Các ngươi nhất định bồi 250 vạn lượng bạc, quân đội của ngươi xong, ngươi ruộng muối cũng xong rồi, ngươi tỉnh thị cơ nghiệp cũng xong rồi. Vân Trung Hạc, ta bên này còn có chừng 60 vạn thẻ đánh bạc, ta cũng muốn toàn bộ đẩy đi ra, dùng ngươi nói kêu cái gì quay con thôi. Vân Vạn Huyết nói, nhưng là thẻ đánh bạc của ngươi không đủ a, ngươi chỉ có 43 vạn mà thôi. Vân Trung Hạc nói, vậy làm sao bây giờ đâu? Vân Vạn Huyết nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, liền dùng gia tộc của ngươi tàng bảo đồ kia coi như 600. Không lượng bạc thẻ đánh bạc, như thế nào? Vân Trung Hạc kinh ngạc, tàng bảo đồ? Cái gì tàng bảo đồ? Tỉnh Trung Nguyệt gia tộc còn có một tấm tàng bảo đồ sao? Như thế đáng tiền. Tỉnh Trung Nguyệt hướng phía Vân Trung Hạc nhìn sang. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. Tỉnh Trung Nguyệt sắc mặt như băng, từ trong tay háo móc ra một cái hộp bỏ túi, đặt ở Vân Trung Hạc trên thẻ đánh bạc. Ta cũng quay con thôi. Vân Vạn Huyết cười to nói, sau đó đem trước mặt còn lại 600. Không thẻ đánh bạc cũng đẩy đi ra, tổng cộng 102 vạn. Song phương đều đem tất cả thẻ đánh bạc đẩy đi ra, còn tăng thêm Tỉnh thị gia tộc một tấm tàng bảo đồ. Thanh này, triệt để đỉnh thắng thua. Định sinh tử. Kinh thiên đánh cược lớn a. Vân Vạn Huyết cười nói, cùng một chỗ mở đi. Sau đó, hắn chậm rãi xốc lên xúc sắc ống, 3-1. Vân Vạn Huyết tàn nhẫn cười lạnh nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi cho rằng ngươi lắc ra khỏi 3-6 liền thắng chắc. Thật sự là mơ mộng hão huyền, các ngươi thua, các ngươi xong. Thật sao? Thật là một cái đồ ngốc. Vân Trung Hạc khinh thường cười một tiếng, mở ra xúc sắc ống, bên trong không phải 3-6, mà là 2-6 1-5. Đại hoạch toàn thắng. Chú thích, 9,000 chữ đổi mới, có thể đổi lấy mấy tấm phiếu sao? Ta đều đã không có dũng khí nhìn số phiếu, xin nhờ chư vị. Chương 77, địch thổ huyết. Ngạo thiên thế giới mới. Mà lúc này Vân Vạn Huyết, vẫn như cũ say mê ở trong vui sướng to lớn. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, từ giờ trở đi trong thời gian không đến một tháng, ngươi muốn chuẩn bị 2.500.000 lượng bạc. Nếu như gom góp không được, vậy ngươi 1 vạn đại quân áo giáp cùng binh khí, đều muốn lột bỏ tới. Ngươi lan điền ruộng muối 5 năm thu nhập, cũng muốn toàn bộ thuộc về ta Vân Vạn Huyết. Thượng thiên muốn cho người diệt vong, đồng tiền người điên cuồng. Ta hiện tại cũng không thể nào hiểu được, ngươi vì sao điên cuồng đến nước này, vậy mà lại tin tưởng Vân Ngạo Thiên tên ăn mày này chuyện ma quỷ, tới khiêu chiến ta Vân Vạn Huyết cái này đánh đâu thắng đó đổ thần. Ta đổ thuật là một loại thiên phú, bẩm sinh thiên phú. Ai? Vân Vạn Huyết không có nhìn Vân Trung Hạc xuất sắc điểm số, cũng không cần nhìn, vẫn như cũ say mê nói, ngươi chẳng lẽ không biết, ta đã vài chục năm chưa từng bại, vô địch thật đúng là để cho người ta tịch mịch. Ra đây là ta nhàm chán nhất một trận đánh cược, quả thực là nằm thắng lợi, nhưng cũng là ta kích thích nhất đánh cược, bởi vì tiền đặt cược trước nay chưa có lớn. Cảm ơn ngươi Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, cảm ơn ngươi Vân Ngạo Thiên tên ăn mày, các ngươi để cho ta lập tức đã kiếm được gần 100 vạn lợi nhuận. Vô địch thật sự là quá tịch mịch. Vân Vạn Huyết một lần cuối cùng cảm thán. Nhưng mà, toàn trường triệt để tĩnh lặng. Mà lại là như chết tĩnh lặng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc trên xúc sắc. Rốt cục, Vân Vạn Huyết cảm thấy bầu không khí không đúng. Vì sao lúng túng như vậy yên tĩnh? Chẳng lẽ các ngươi đấu kỵ ta lập tức kiếm lời nhiều bạc như vậy, ai bảo ta gặp được một kẻ ngốc ngu xuẩn dân cờ bạc, một cái càng ngốc chư hầu đâu? Khục. Ninh Liên Hoa nói, Vạn Huyết hội trưởng, ngươi hay là xem một chút đi. Không cần nhìn. Ta nghe xúc sắc bản sự đã sớm xuất thần nhập hóa, ta biết hắn là mấy điểm, không phải liền là 3 con 6. Vân Vạn Huyết một bên nói, một bên hướng phía Vân Trung Hạc xúc sắc nhìn sang, sau đó tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Cắt. Liên phảng phất thiết hầu bị nắm con vịt đồng dạng. Hắn đầu tiên là không dám tin vào hai mắt của mình, chừng đến lớn nhất, trọn vẹn nửa phút không có chớp mắt. Đây là ảo giác sao? Vân Ngạo Thiên xúc sắc điểm số rõ ràng là 3 con 6, vừa vặn ta bị 3 con 1 tan hết. Vì sao hiện tại biến thành 2 con 6, 1 con 5? Hiện tại Vân Trung Hạc 17 điểm, mà hắn Vân Vạn Huyết 3 con 1, chỉ có 3 điểm. Vân Trung Hạc thắng. Gặp quý sao? Ta làm sao có thể phạm sai lầm? 3 con 6 thanh âm là dễ dàng nhất nghe được, ta không có khả năng phạm sai lầm. Tuyệt đối không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, ta tuyệt đối không có khả năng nghe lầm. Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, nhất định là xảy ra vấn đề, Vân Ngạo Thiên ngươi nhất định chơi bẩn. Vân Trung Hạc mỉm cười nói, ngươi biết nghe xúc sắc điểm số thật sao? Vậy đúng dịp, ta có một diệu kỹ, xưng là khẩu kỹ. Sau đó Vân Trung Hạc tiếp tục số 24 bệnh tâm thần thân trên, ngậm miệng lại, phát ra quỷ dị thanh âm. Rẽ mớt, rẽ mớt. Đây là kiều nộn la lị âm. Quan nhân, không cần. Đây là khàn khàn ngự tỷ âm thanh. Đám người nghe được đơn giản dùng mình, thanh âm này đơn giản so nữ nhân còn muốn nữ nhân a, mấu chốt là Vân Ngạo Thiên thậm chí là ngậm miệng. Sau đó Vân Trung Hạc bò lên trên cái bàn, bắt đầu lắc lư khiêu vũ, ca hát. Hắn dây rủa thân thể, hát nói, vô địch là nhiều. Cỡ nào tịch mịch, vô địch là nhiều. Cỡ nào trống rỗng. Mấu chốt thanh âm ca hát này cùng Vân Vạn Huyết thanh âm mới vừa rồi giống nhau như lúc. Toàn trường bị hắn tao khí triệt để sợ ngây người, Tỉnh Trung Nguyệt thậm chí bản năng lui về phía sau mấy bước, phòng ngừa mình bị bắn tung tóe đến. Nàng biết Vân Trung Hạc rất tao, nhưng không nghĩ tới vậy mà tao đến nước này. Mà lại Vân Trung Hạc bản sự khẩu kỹ này, nàng thật sự là nửa điểm cũng không biết ta. Nhưng là hiện tại nàng minh bạch, vì sao tại Ninh Thanh trong chăn, Vân Trung Hạc có thể đóng vai nữ nhân không có chút nào sơ hở. Một mình tại trong đỉnh phòng, gió lạnh không ngừng thổi qua, ta tịch mịch. Trốn ở chân trời nàng, có thể hay không nghe ta kể ra, ta tịch mịch, vô tận tịch mịch. Hát xong đằng sau, Vân Trung Hạc hướng Vân Vạn Huyết nói, Vạn Huyết ca ca, ta đổ thuật bình thường, nhưng là ta khẩu kỹ có thể lợi hại. Có thể phối hợp thêm xúc sắc tiếng ba đập, mô phỏng ra 3 con 6 thanh âm đâu. Hắn nói câu nói này thời điểm, lại là bắt chước Ninh Thanh thanh âm, đơn giản biến thái. Sau đó, Vân Trung Hạc lại một lần nữa mô phỏng ra xúc sắc thanh âm, Vân Vạn Huyết nghe được rõ rõ ràng ràng, quả nhiên là 3 con 6 tiếng ba đập. Có phải hay không 3 con 6 A, Vân Vạn Huyết ca ca. Vân Trung Hạc vẫn như cũ dùng Ninh Thanh mà nói, vậy 1 triệu lượng bồi thường này chúng ta nhận, ta biết ngươi nhận thầu giá là 1.600.000 lượng. Còn lại 600. Không liền do chính ngươi đến rút, cảm ơn ca ca. Toàn trường tất cả mọi người đều bị chấn động đến kinh ngạc, hoàn toàn nói không nên lời nửa chữ tới. Vân Vạn Huyết con mắt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn đương nhiên đau lòng 600. Không lượng bạc này, hắn không sai biệt lắm cần 2 năm mới có thể kiếm được số tiền kia. Nhưng hắn càng đau lòng hơn chính là mình đường đường chư hầu liên minh thương hội hội trưởng, lại bị trước mắt tên ăn mày này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta giết ngươi. Vân Vạn Huyết gầm lên giận dữ, đồng nhiên một trưởng hướng Vân Trung Hạc bổ tới. Phanh. Nhưng là một giây sau, Vân Vạn Huyết thân thể bay thẳng ra ngoài. Bởi vì Tỉnh Trung Nguyện xuất thủ, dễ như trở bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Có phải hay không thua không nổi? Tỉnh Trung Nguyệt cười lạnh nói. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt hướng phía Trúc Thiên Phóng, Ninh Liên Hoa, Từ Thế Tử nói, ba vị trọng tài giả, các ngươi cảm thấy vừa rồi đánh cược, có bất kỳ vấn đề sao? Ba người liếc nhau, cho dù có tâm thiên vị Vân Vạn Huyết, lúc này cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, bồi lên cả đời thanh danh. Không có vấn đề. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy một trận đánh cược này, có phải hay không có hiệu lực rồi? Đúng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, như vậy chúng ta liền đem khoản này bồi thường hiệp định ký đi, 100 vạn lượng. Một khắc đồng hồ sau. Vân Vạn Huyết thu thập tâm tình, chỉnh lý tốt chính thức điều ước văn bản, vừa rồi ký chính là đánh cược khế ước. Mà một phần này mới là chính thức hướng chư hầu liên minh bồi thường hiệp định, chứ ở phía trên rõ rõ ràng ràng, Tỉnh Trung Nguyệt bồi thường 1 triệu lượng. Còn lại không đủ bộ phận, toàn bộ do chư hầu thương hội hội trưởng Vân Vạn Huyết không ràng buộc cứng ra. 600.000 lượng à, hắn Vân Vạn Huyết làm ăn cho tới bây giờ đều không có bồi qua nhiều tiền như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt hời hợt ký vào danh tự, đắp lên đại ấn. Vân Vạn Huyết nghiến răng nghiến lợi, ký vào danh tự, đồng thời đắp lên đại ấn. Sau đó hắn cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu trực tiếp phun tới. Bởi vì là công khai khế ước, cho nên một thức ba phần. Trúc Thiên Phóng viện trưởng đại biểu trọng tài giả thân phận, sẽ thuộc về bọn hắn một phần kia khế ước thu vào, nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, xin ngươi nhớ lấy. Nhất định phải tại mùng 1 tháng 12 trước đó giao ra khoản này bồi thường, nếu không chư hầu liên minh có quyền bắt ngươi 10.000 quân đội áo giáp cùng binh khí, ngươi khoản này bồi thường là dùng 10.000 quân đội trang bị thế chấp. Được. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy chúng ta cáo tử. Nói đi, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo Vân Trung Hạc, Tả Ngạn quân sư, nên ngang rời đi. Chờ đến bọn hắn đi đằng sau. Vân Vạn Huyết lạnh giọng nói, liền xem như 1 triệu lượng, Tỉnh Trung Nguyệt cũng không bỏ ra nổi tới. Tiếp xuống trong 1 tháng thời gian, vô chủ chi địa bất luận cái gì chư hầu, không được mượn 1 lượng bạc cho Tỉnh Trung Nguyệt. Vậy nếu như Tỉnh Trung Nguyệt hướng Nam Chu đế quốc, hoặc là Đại Doanh đế quốc mượn đâu? Vậy không thể tốt hơn. Vân Vạn Huyết nói, phản đối hai đại đế quốc chiếm đoạt, là toàn bộ vô chủ chi địa tất cả chư hầu cộng đồng ý chí, nếu ai thu hai đại đế quốc tiền, người đó là vô chủ chi địa công địch, người người có thể chu diệt. Mùng 1 tháng 12, kỳ hạn vừa đến, chúng ta liền cướp đi Tỉnh Trung Nguyệt 1 vạn đại quân tất cả trang bị. Phế bỏ quân đội của nàng. Trở lại phủ thành chủ đằng sau. Tỉnh Trung Nguyệt ánh mắt nhìn qua Vân Trung Hạc thật lâu nói, ngươi lại lập xuống công lớn, muốn ta làm sao khen thưởng ngươi. Vân Trung Hạc nói, không nổi, không nổi, chờ ta giúp ngài thu hồi Lạc Diệp lĩnh liền chính thức hướng ngài cầu hôn, khi đó chính là người một nhà, muốn cái gì khen thưởng a? Khu, khu. Bên cạnh Lãnh Bích cùng Tả Ngạn quân sư đồng thời ho khan. Bởi vì Vân Ngạo Thiên công lao, chúng ta chỉ cần bồi thường 1 triệu. Nhưng là kỳ hạn lại không phải trong dự đoán 2 tháng, vẹn vẹn chỉ có không đến 1 tháng, hơn nữa còn dùng liệt phong thành 10.000 quân đội áo giáp cùng binh khí làm thế chấp. Tả Ngạn quân sư nói, lúc này khoảng cách mùng 1 tháng 12, vẹn vẹn chỉ có 25 ngày. Tỉnh Trung Nguyệt nói, phủ thành chủ tất cả hiện ngân đều dùng tới cứu trợ Bạch Ngân ruộng muối thảm án người chết vì tai nạn, thụ thương thành viên, tổng cộng tiêu hết 200.000 lượng. Bạch Ngân thảm án, đã chết nhiều nhất chính là vô tội công nhân muối. Tổng cộng hơn 1.000 người, còn có hơn 1.000 người thụ thương. Nhưng là 2.000-3.000 người này, tổng cộng chỉ tốn 200.000 lượng, đây đã là kết số nhất, Tỉnh Trung Nguyệt cực kỳ hào phóng. Tiếp xuống ta tham ô quân phí, tham ô quan viên quân tiền, tại đem phủ thành chủ kim khí, ngân khí toàn bộ hòa tan, có thể gạt ra gần 300.000 lượng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, khoảng cách bồi thường lỗ hổng còn có 700.000 lượng. Lãnh Bích nói, khoảng cách bồi thường kỳ hạn vẹn vẹn chỉ có 25 ngày, muốn kiếm được 700.000 lượng, so với lên trời còn khó hơn. Vân Trung Hạc nghĩ một hồi nói, không phải 800.000 lượng, mà là 1 triệu lượng. Chủ quân ngươi không cần tham ô quân phí, cũng đừng tham ô quan viên quân tiền, thời khắc mấu chốt này, quân tâm không thể động. Lãnh Bích nói, ý của ngươi là nói, ngươi muốn tại trong thời gian 25 ngày, kiếm được 1 triệu lượng bạc. Vân Trung Hạc nói, đúng. Ở đây mấy người líu lưỡi. Cái này thật sự là không có khả năng a. 1 triệu lượng a, liệt phong cốc cơ hồ lũng đoạn trong phạm vi ngàn dặm tất cả mối ăn, 1 năm cũng không kiếm được 1 triệu lượng a. Vân Trung Hạc chỉ là một người, muốn tại trong vòng 25 ngày kiếm được 1 triệu lượng. cái này nghe vào thực sự giống như là thiên phương dạ đàm a. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vân Trung Hạc cười nói, sự tình thuận lợi, ngay cả 25 ngày đều không cần, rất nhanh liền có thể kiếm được 1 triệu lượng này. Chủ quân ta ngày mai liền xuất phát đi kiếm tiền. Thỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi muốn dẫn cái gì đi? Đi nơi nào? Vân Trung Hạc nói, ta cơ hồ cái gì đều không mang theo, chỉ đem ta túi ra anh Tuấn này. Lãnh Bích nói, ngươi muốn đi bán mình. Vậy cũng bán không đến 1 triệu lượng A. Nóa! Làm sao nói chuyện đâu? Ai bán mình? Bất quá, đây đúng là một đầu đường tốt A, chỉ bất quá đến tiền quá chậm, bán 100 năm đoán chừng không sai biệt lắm có thể kiếm được 1 triệu lượng. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, ngươi có thể đưa cho ta một cao thủ sao? Tùy thân bảo hộ ta, không phải vậy ta sợ bị người đánh chết. Thỉnh Trung Nguyệt gật đầu, sau đó hô, áng ốc. Một lát sau, một cái chất phác nam nhân tiến đến, sắc mặt trắng bệch, thân thể khô gầy, như là cây gậy trúc đồng dạng, ánh mắt của hắn đăm đăm, cho người ta một loại trí thông minh dưới đáy cảm giác. Đây là áng ốc, phủ thành chủ đệ nhị cao thủ. Thỉnh Trung Nguyệt nói, liền để hắn cùng ngươi đi. Vân Trung Hạc nói, vì sao ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn? Thỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì hắn thời thời khắc khắc đều trốn ở trong tối bảo hộ ta. Vân Trung Hạc nói, ngươi còn cần bảo hộ sao? Đơn giản lão hổ đồng dạng hung mãnh. Thỉnh Trung Nguyệt trầm mặc. Vân Trung Hạc nói, nhưng là, ta yêu chính là có cái, càng hung mãnh, ta càng yêu. Thỉnh Trung Nguyệt băng lãnh. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, vậy ta cáo từ trước, sáng sớm ngày mai, ta liền xuất phát. Ngày kế tiếp, Vân Trung Hạc rời đi Liệt Phong Thành đi kiếm 1 triệu lượng bạc. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, mấy ngày thời gian trôi qua. Vân Trung Hạc xuất hiện tại Nam Chu Đế Quốc. Chính là đại doanh đế quốc địch nhân lớn nhất, cũng là thiên hạ cường đại nhất ba đại đế quốc một trong. Nam Chu Đế Quốc phía bắc thành thị lớn nhất, cũng là khoảng cách vô chủ chi địa tương đối gần một đại thành thị. Kim Châu Thành, nhân khẩu 100 vạn, phồn hoa cầm thốc. Chỉ có tại loại siêu cấp đại đô thị này, mới có thể kiếm được 1 triệu lượng con số trên trời. Thật là một cái thế gian phồn hoa à, so vô chủ chi địa phồn hoa Mỹ lệ nhiều, thanh lâu một nhà tiếp lấy một nhà, nơi tốt à. Thật sự là có chút không muốn trở về cảm giác đâu. Lúc này Vân Trung Hạc xuất hiện tại một tòa uy nghiêm hoa lệ phủ đệ trước mặt, phía trên tấm bảng viết 4 chữ lớn, Ninh An Hầu Phủ. Đây là Nam Chu Đế Quốc 100 năm quý tộc, siêu cấp hảo môn thế gia. Có thể hay không trong nửa tháng lấy tới 1 triệu lượng món tiền khổng lồ, trước mắt cái này Ninh An Hầu Tước Phủ chính là mấu chốt nhất một vòng. Vân Trung Hạc vẫn như cũ một bộ tên ăn mày cách ăn mặc. Hắn gảy một chút tóc, đi vào hầu phủ trước đại môn, tiêu sái lội lạc nói, phiền phức đi vào thông báo một tiếng các ngươi hầu ra, ta chính là Sở Lưu Hương, đến đây cứu vớt các ngươi Ninh An Hầu Phủ vận mệnh. Vân Trung Hạc hoa lệ biểu diễn, lại phải bắt đầu. Chú thích, chư vị Mỹ lệ ân công, mời các ngươi bỏ phiếu, đến cứu vớt bánh ngọt vận mệnh nha. Chúc các ân công vạn phúc kim an, thọ cùng trời đất. Chương 78, Hoàng đế lôi đỉnh. Ngạo thiên có thần thuật. Cái gì? Gài bẫy 1 triệu lượng. Chẳng lẽ Vân Trung Hạc không có ý định đường đường chính chính đi kiếm 1 triệu lượng bạc sao? Nói đùa a. Cái gì đứng đắn sinh ý có thể tại trong hơn nửa tháng kiếm được 1 triệu lượng a, không dựa vào hố dựa vào cái gì? Đương nhiên, chúng ta Vân Ngạo Thiên coi như hố bạc, cũng muốn hố đến người tâm phục khẩu phục. Người ta đưa lên bạc, còn muốn mang ơn, quang minh chính đại. Cái gì chế tác pha lê, chế tạo tấm gương, quá chậm. Nước hoa, xà phòng, liệt ỉu. Những đồ chơi này một năm có thể kiếm được 1 triệu lượng, ta biểu diễn dựng ngược suỵt suỵt. Lúc này Ninh An Hầu Tức Phủ, đề phòng sông nghiêm. Cửa chính, đứng đấy mấy chục tên võ sĩ, cái đinh đồng dạng đứng sướng sướng. Không hổ là đại đế quốc ca, canh cổng võ sĩ đều như vậy tinh nhuệ, trên người áo giáp quang mang chói mắt. Người nên thường xuyên đến thành phố lớn thấy nhiều thị trường A. Một giây sau, Vân Trung Hạc trực tiếp bị người nâng lên, trực tiếp ném ra ngoài. Bia chít chít. Vân Trung Hạc trực tiếp bị ngã trên mặt đất. Mẹ nó, thật không hổ là đại đế quốc phủ hầu tước, chó giữ nhà cứ như vậy cùng A. Lan. Còn dám tới, liền đánh gây hai chân của ngươi. Thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ lạnh giọng nói, sau đó nắm chặt trong tay thiết giản. Hắn không phải đang nói đùa, Vân Trung Hạc thật muốn nếu đi qua, hắn một giản này xuống tới, cam đoan gân cốt đứt gãy. Vân Trung Hạc từ dưới đất đứng lên, thấp giọng nói, vị đại nhân này, ta biết các ngươi hầu ra chỉ có một cái dòng độc đinh, cũng chính là các ngươi tiểu hầu ra. Hắn đi thanh lâu chơi đùa thời điểm, lây nhiễm bệnh hoa liễu, bây giờ đã toàn thân phát tác, khó coi. Lại không trị liệu, liền một mệnh ô hô. Lời này vừa ra, thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ sắc mặt phát lạnh. Câu nói này nói đến toàn bộ Ninh An Hầu Tức Phủ chỗ đau, cũng không biết là tên hôn chứng nào, đem tiểu hầu ra cảm nhiễm bệnh hoa liễu sự tình nói ra ngoài, huyên náo xôn xao. Đừng nói là Kim Châu Thành, liền ngay cả vô chủ chi địa đều biết. Nếu như là những người khác đến bệnh hoa liễu, dĩ nhiên không phải cái gì tin tức lớn. Nhưng mấu chốt đây là Ninh Hàn phủ hầu tức người thừa kế duy nhất ta, đây chính là trăm năm hảo môn quý tộc A. Một khi hắn chết, cái này Ninh An hầu phong hào hoặc là liền bị triệt tiêu, hoặc là liền tiện nghi An thị gia tộc chi thứ. Mặc kệ là kết quả nào, đều là Ninh An hầu không nguyện ý nhìn thấy A. Truyền thừa trăm năm cơ nghiệp, mắt thấy là phải đoạn tại trong tay mình A. Như vậy để gia tộc chi thứ kế thừa tước vị. Vậy càng không có thể, 20 năm trước vì tước vị này, hắn cùng gia tộc bản hệ đánh đến chết đi sống lại, đã sớm trở thành tử thủ. Bây giờ nhi tử lây nhiễm bệnh hoa liễu, đối với toàn bộ Ninh An hầu tức phủ, vậy hoàn toàn là tai họa ngập đầu. Đương nhiên ngươi có lẽ sẽ hỏi, vì sao không còn sinh một đứa con trai đâu? Mấu chốt là, không sinh ra tới A. Mọi người đều biết, bệnh hoa liễu là bệnh nan y liễu, không pháp trị. Cứ việc có chút đại phu dùng thạch tín đến trị bệnh hoa liễu, muốn lấy độc trị độc, nhưng kết quả duy nhất chính là, bệnh nhân đã chết sớm hơn, thảm hại hơn. Bệnh hoa liễu là cái gì? Chính là bệnh giang mai. Dù là tại Trung Quốc cổ đại trong thời gian rất lâu, nó cũng là bệnh nan y liễu, biết được hẳn phải chết. Chứ danh đồng trị hoàng đế, chính là cảm nhiễm hoa liễu chết. Hoàng đế muốn cái gì đại phu không có, muốn cái gì dược vật không có, nhưng vẫn là chết rồi, có thể thấy được là chân chính bệnh bất trị. Mà tới được xã hội hiện đại, trị liệu bệnh giang mai liền đơn giản, một châm vẹn nỉn xì lìn là có thể, liên tiếp mấy cái đợt trị liệu, thuốc đến bệnh trừ, hiệu quả nhanh chóng. Có vẹn nỉn xì lìn đằng sau, bệnh hoa liễu này mới từ trên danh sách bệnh nan y bị lấy xuống. Đồng dạng còn có ho lao, cổ đại cũng là bệnh nan y, có vẹn nỉn xì lìn đằng sau, cũng có thể chữa trị. Đương nhiên, bệnh hoa liễu không thể kéo tới màn cuối, nếu không coi như tại xã hội hiện đại cũng chết chắc rồi. Vân Trung Hạc thấp giọng nói, vị đại nhân này, làm phiền ngươi đi vào thông báo một tiếng, ta có thể trị liệu bệnh hoa liễu, có thể cứu vãn Ninh An hầu tức phủ vận mệnh. Chữa cho tốt tiểu hầu gia, cứu vãn phủ hầu tức đằng sau, ta không muốn một lượng bạc, chỉ cần một kiện đồ vật. Nghe được Vân Trung Hạc lời nói đằng sau, thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ lạnh giọng nói, Lan. Từ khi tiểu hầu gia cảm nhiễm bệnh hoa liễu truyền đi đằng sau, dạng này tới cửa giang hồ phiến tử không biết có bao nhiêu. Ngay từ đầu Ninh An hầu phủ còn ôm lấy hy vọng, để những đại phu này nếm thử trần trị, kết quả càng trị càng kém, càng chậm càng thảm, hiện tại người đều sắp chết, không bao lâu phủ hầu tức liền muốn xử lý tang sự. Cho nên Ninh An hầu hạ lệnh, về sau lại có đại phu tới cửa, toàn bộ đánh đi ra. Bởi vì hắn triệt để tuyệt vọng rồi, biết bệnh này là không thể nào trị tốt. Tên thủ lĩnh võ sĩ này trực tiếp giơ cao thiết giảng, uy hiếp Vân Trung Hạc, chỉ cần vượt tuyến một bước, liền định hai chân của hắn. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp móc ra một cây đồ vật. Là một cây vàng tỏi, 7 lượng nặng. Nhỏ chút lòng thành, không thành kính ý, xin mời đại nhân cầm lấy đi uống trà. Vân Trung Hạc cười nói. Thủ lĩnh võ sĩ kia ánh mắt run lên, lộ ra phi thường tâm động, nhưng vẫn là cự tuyệt, khẩu khí lại thay đổi tốt hơn rất nhiều. Thật có lỗi, hầu gia nói, cho dù Hà đại phu tới đều không cho tiến. Vân Trung Hạc nói, xin ngươi đi vào nói cho nhà ngươi hầu gia, ta có thần y chi thuật, trải qua trị liệu, trong vòng một ngày, hoa liễu nhọt độc liền có thể rõ ràng biến mất. Trong vòng 7 ngày triệt để biến mất, hiệu quả nhanh chóng. Nếu như làm không được, xin mời hầu gia lấy ta đầu người trên cổ, ta nguyện ý lập quân lệnh trạng. Tên thủ lĩnh võ sĩ kia vẫn tại do dự, hắn thật sự là tâm động vàng thỏi kia, nhưng trước mắt cái này hiển nhiên lại là một cái lừa gạt, hoa liễu là bệnh nan y, làm sao có thể trị thật tốt. Vân Trung Hạc nói, quân gia, nếu như ta chưa khỏi tiểu hầu gia, ngài cũng là một cái công lớn a, ta lẻ loi một mình nhập phủ, đều lấy chính mình đầu người bảo đảm. Đương nhiên là 10 phần chắc chín, ngài có sợ chịu trách nhiệm gì đâu. Tên thủ lĩnh võ sĩ kia lườm Vân Trung Hạc trong tay vàng tỏi một chút. Trong mây xe thấp giọng nói, ta hiểu, không thể công khai cho ngài vàng tỏi, nhập phủ đằng sau, ta lặng lẽ cho ngài. Thủ lĩnh võ sĩ ánh mắt càng thêm hòa ái, nhìn tên ăn mày này, thật là hiểu chuyện. Sau đó, hắn cất cao giọng nói, thôi, vì tiểu hầu gia, ta cái này đi vào thông bẩm một tiếng. Sau đó, vị thủ lĩnh võ sĩ này tiến vào trong phủ. Nam Chu đế quốc Ninh An hầu nội tâm tràn đầy khói mù, thậm chí là sợ hãi. Bởi vì vừa mới đạt được mật báo, con của hắn cảm nhiễm hoa liễu sự tình, đã truyền đến kinh đô, đồng thời đã có ngự sử vạch tội hắn. Hoàng đế bệ hạ tức giận. Nam Chu đế quốc cùng đại doanh đế quốc huynh quốc chi chiến, mắt thấy là phải bạo phát. Làm Nam Chu đế quốc phía bắc trọng trấn, tương lai đại chiến buộc phát đằng sau, Kim Châu Thành là muốn làm toàn bộ chiến trường hậu phương lớn. Các ngươi những này Kim Châu Thành huân quý tử đệ vậy mà mỗi ngày đều tại ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng. Lại còn lây nhiễm bệnh hoa liễu. Cái này như thế nào để chấm yên tâm đi chiến trường hậu phương lớn giao cho các ngươi? Cho nên hoàng đế bệ hạ đã phái Khâm Sai đại nhân, sẽ phải đến Kim Châu nghiêm tra hậu cần, chỉnh đốn Kim Châu tập tục, vì sắp đại chiến làm chuẩn bị. Trong đó trọng điểm muốn tra chính là Ninh An hầu thế tử cảm nhiễm bệnh hoa liễu là thật là giả. Một khi thẩm tra, hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ nghiêm trị Ninh An hầu, giết gà dọa khỉ. Cho nên tên nhi tử hỗn đản này bệnh hoa liễu đã không chỉ có quan hệ đến một mình hắn sinh tử, mà là liên quan đến gia tộc vận mệnh. Hầu gia, bên ngoài tới một cái thuật sĩ, danh xưng có thể trị liệu tiểu hầu gia bệnh hoa liễu. Thủ lĩnh võ sĩ ở bên ngoài báo cáo. Lan, đánh gãy hai chân, ném ra. Ninh An hầu không nhịn được nói. Hắn lúc này tâm tình kém đến cực hạn, trong lòng nghĩ đều là sắp đến Kim Châu thành thị sát Khâm Sai đại thần. Mà lại hắn lúc này cũng hoàn toàn minh bạch, bệnh này là bệnh nan y, căn bản không có khả năng trị tốt. Trong khoảng thời gian này trời Nam biển Bắc danh y, danh dương ngàn dặm danh y, hắn cũng không biết mời bao nhiêu, hoàn toàn vô dụng, mà lại tất cả danh y đều xác định, hoa liếu không trị. Thủ lĩnh võ sĩ kia vốn định cứ như vậy thôi. Nhưng nghĩ tới phủ hầu tức này mắt thấy có đại phiền toái, chính mình nhất định phải nhiều kiếm tiền bản thân, cái kia gọi Sở Lưu Hương tên ăn mày dự định hối lộ hắn một cây vàng tỏi, thật sự là một bút số lượng lớn. Hầu ra, thuật kia sĩ nói hắn có thần kỳ y thuật, trong vòng một ngày gặp kỳ hiệu, trong vòng vài ngày chữa trị, nếu như làm không được mà nói, hắn nguyện ý dâng lên đầu người. Thủ lĩnh võ sĩ nói, hắn còn nguyện ý lập quân lệnh trạng. Ninh An hầu có chút kinh ngạc, lừa gạt tiền giang hồ thuật sĩ không ít, nhưng dám thả loại ngoan thoại này không nhiều. Bởi vì Ninh An hầu hắn thật sẽ giết người. Bên cạnh hầu tước phu nhân nhịn không được nói, phu quân, nếu không liền để hắn thử nhìn một chút. Chúng ta dù sao chỉ như vậy một cái nhi tử, còn nước còn tắt đi. Dù sao mẹ con đồng lòng, nàng thực sự không đành lòng nhìn thấy nhi tử đầy người nhọc độc, đau đến không muốn sống, càng không nguyện ý duy nhất con trai độc nhất cứ thế mà chết đi. Ninh An hầu nói, tốt ta, để hắn tiến đến. Một lát sau, vị thủ lĩnh võ sĩ kia liền dẫn Vân Trung Hạc tiến vào trong phủ hầu tước. Tại không có người địa phương, Vân Trung Hạc cực nhanh đem vàng tỏi lấp đi qua. Thủ lĩnh võ sĩ thủ vệ lập tức mặt mày hớn hở, tên ăn mày này thật đúng là hiểu chuyện. Mà Vân Trung Hạc sau khi đi vào, thật bị bên trong vàng son lộng lẫy, sắc màu rực rỡ cho kinh đến. Thật không hổ là đại đế quốc phủ hầu tước a, thật không hổ là trăm năm hảo môn quý tộc a, so với vô chủ chi địa bên kia, thực tình muốn hoa lệ nhiều. Liền cái này Ninh An hầu tước phủ, liền to đến quá mức. Khắp nơi đều là hồ cá vườn hoa, khắp nơi đều là hành lang, khắp nơi đều là tu kiến đến đẹp đẽ lâm viên. Dòng dã đi mười mấy phút, rốt cục tại trong một phòng khách, gặp được vị này Nam Chu đế quốc Ninh An hầu. Cũng chính là bởi vì tình huống đặc thù, nếu không Vân Trung Hạc loại người này cả một đời đều mơ tưởng gần như vậy tới gần nơi này vị đế quốc hầu gia. Phương ngoại chi nhân Sở Lưu Hương, bái kiến hầu gia. Vân Trung Hạc không người cong xuống. Ninh An hầu dùng khăn gấm che lỗ mũi và miệng, thoáng ngửa ra sau, phảng phất muốn rời xa Vân Trung Hạc khí tức. Dù sao hắn bực này tên ăn mày ngoại hình, quả thực để cho người ta ghét bỏ. Ngươi biết trị liệu hoa liễu? Ninh An hầu hỏi. Vân Trung Hạc nói, biết. Ninh An hầu nghiêm nghị nói, hầu ngôn loạn ngữ, ai cũng biết, hoa liễu là bệnh nan y là đến tột cùng là ai phái tới điều tra ta phủ hầu tước, lại không cung khai, ta để cho người ta đánh gãy hai tay hai chân của ngươi. Vân Trung Hạc không nói hai lời, trực tiếp trên mặt đất viết xuống quân lệnh trạng. Trị liệu trong lúc đó, nửa bước không ra. Nếu như trị không hết tiểu hầu gia bệnh hoa liễu, xin mời hầu gia lấy ta đầu người trên cổ. Sau đó ký xuống đại danh của hắn, Sở Lưu Hương. Quả thực là nửa câu nói nhảm không có. Lập tức bên cạnh truyền đến thanh âm của một nữ tử, hầu gia, liền để hắn thử một chút xem sao, còn nước còn tắt ta. Hoa, thanh âm này vừa mềm mềm lại tốt nghe, mặc dù đã có tuổi, nhưng khách hàng như vậy đã từng là Vân Trung Hạc yêu nhất. Trong lúc nhất thời, Vân Trung Hạc cơ hồ có một câu muốn thốt ra, a di, ta không muốn phấn đấu. Ninh An hầu do dự thật lâu. Mặc dù đã thất vọng vô số lần, cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng là mắt thấy nhi tử bảo bối liền muốn một mệnh ô hô, liền thử một chút xem sao. Cứ việc vẫn như cũ không ôm hy vọng, nhưng tốt xấu hắn người làm cha này tận lực. Lập tức, hắn hạ lệnh, tốt ta, liền để ngươi thử một chút. Nhưng nếu như trong vòng 10 ngày trị cho ngươi không tốt, liền đừng trách ta vô tình, lấy ngươi đầu người. Đương nhiên, Vân Trung Hạc nói, chữa cho tốt tiểu hầu ra đằng sau, ta không muốn một lượng bạc, chỉ cần trong phủ một kiện đồ vật. Chỉ cần ngươi có thể trị hết, muốn cái gì đều có thể. Ninh An hầu hạ lệnh, người tới, mang vị này Sở Lưu Hương đại phu đi An Ninh Các, vì tiểu hầu ra trần trị. Chú thích, chư vị ân công, dáng dấp đẹp trai cũng phải cho qua đêm phí, tặng phiếu đề cử a, phiếu thiếu thật là làm cho ta hô hấp đều nhát gan khó chịu. Chương 79, thần hồ kỳ kỳ a. Cúng bái. Nguyên lai nơi này chính là An Ninh Các, là một cái đơn độc vườn hoa sân nhỏ. Mới vừa tiến vào sân nhỏ, đã nghe đến một cỗ manh liệt mùi thuốc. Chờ tiến vào an ninh các đằng sau, cỗ này hương vị thì càng dày đặc, còn có một cỗ mùi hôi thối. Bái kiến hầu gia. Bái kiến hầu gia. Nhìn thấy Ninh An Hầu tiến đến, bên trong mười mấy người toàn bộ không mình hành lễ, thuần một sắc toàn bộ là đại phu, trẻ tuổi nhất 40-50 tuổi, già nhất đều có 7-80 tuổi. Hiển nhiên vì cứu vãn con độc nhất, Ninh An Hầu cơ hồ đem trong phạm vi mấy trăm dặm tất cả danh ý đều mời đi theo. Thế tử tình hình như thế nào? Ninh An Hầu run rẩy hỏi. Cao tuổi nhất một tên đại phu nói, hầu gia, thế tử cảm nhiễm cái này gọi độc hoa mai, là trong hoa liễu độc nhất một loại, không có thuốc nào cứu được, ngài hay là sớm tính toán. Đúng vậy a, không có thuốc nào cứu được. Đây là bệnh nan y ỉa. Hầu gia sớm tính toán. Cứ việc loại lời này đã nghe vô số lần, nhưng Ninh An Hầu vẫn cảm thấy chu tâm thống khổ. Xin hỏi hầu gia, vị này là ai? Đại phu cao tuổi phát hiện Vân Trung Hạc, không khỏi hỏi. Vân Trung Hạc chắp tay nói, tại hạ sở Lưu Hương, có học thần thuật, có thể trị chi hoa liễu bệnh. Hồ nháo. Đại phu cao tuổi cả giận nói, ta thống hận nhất chính là ngươi bực này giang hồ phiến tử, chẳng những lừa thân nhân bệnh nhân, hơn nữa còn bại hoại chúng ta thầy thuốc thanh danh. Đúng vậy a, chúng ta đều là đường đường chính chính học y mấy chục năm, ai có thể không biết bệnh hoa mai này vô giải. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hầu gia, bực này lừa đảo bắt lại, đưa đến quan phủ đi, mấy cái đánh gậy đánh, cái gì đều khai. Đại phu cao tuổi nói, có chúng ta ở đây, tất nhiên sẽ không để cho dạng này giang hồ phiến tử lừa gạt hầu gia. Tiếp theo, vị đại phu cao tuổi này nói, khởi bẩm hầu gia, nguyên bản thế tử chúng bệnh độc hoa mai, mặc dù là bệnh nan y hẳn phải chết, nhưng này cũng tối thiểu là mấy tháng chuyện sau đó. Chính là trải qua những giang hồ phiến tử này trị liệu đằng sau, lúc này mới độc càng thêm độc, thế tử toàn thân tối giữa, lúc đầu có thể sống mấy tháng, bây giờ nửa tháng đều chưa hẳn có thể sống. Vân Trung Hạc tiến lên nhìn thoáng qua. Vị thế tử phủ hầu tức này quả nhiên là vô cùng thê thảm a. Đại phu cao tuổi nói đúng, vị thế tử này toàn thân nhiều như vậy mủ nhọn, tuyệt không vẹn vẹn bệnh giang mai đau nhức, đúng là trải qua rất nhiều lang băm lung tung trị liệu đằng sau, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, toàn thân tối giữa. Dựa theo dạng này phát triển tiếp, rất nhanh liền là ung thư máu, cảm nhiễm ngũ tạng lục phủ, xác thực không sống tới 10 ngày. Mà lại lúc này sốt cao đến dọa người, đã triệt để mơ hồ. Tại xã hội hiện đại, lây nhiễm bệnh giang mai coi như bất trị, chỉ có mấy chục phần trăm tỷ lệ tử vong. Nhưng tại cổ đại, tỷ lệ tử vong liền nó cao không gì sánh được, bởi vì căn bản không kháng nổi các loại bệnh biến chứng. Cha, ta sai rồi, ta sai rồi. Phủ hầu tức thế tử một bên thống khổ rú thảm, một bên khóc ròng nói, ta cũng không dám nữa. Mẹ nó, đều đến lúc này, ngươi còn có tâm tư này, thật sự là đại hiếu tử a. Ninh An Hầu ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc, nói, sở Lưu Hương, bây giờ thấy con của ta bộ dạng này, ngươi còn dám khoe khoang khoác lác, nói trong vòng 10 ngày đem hắn chữa trị sao? Còn dám nói trong 12 canh giờ, tất thấy kỳ hiệu sao? Bộ dáng này xác thực đủ thảm a, so lúc ấy tỉnh vô biên thảm liệt hơn nhiều. Mặc dù hai người đều phát sốt, nhưng tốt xấu tỉnh vô biên không có toàn thân thối rữa chảy mủ. Có thể thối rữa chảy mủ là cái gì, không phải liền là nhiễm trùng sao? Người của thế giới này không có trải qua chất kháng sinh tẩy lễ, bèn nhìn xì lìn một trận xuống dưới, bù trừ lẫn nhau viêm sinh mủ, càng có hiệu quả. Cho nên thế tử này bộ dáng càng khốc liệt hơn, liền lộ ra Vân Trung Hạc càng phát ra y thuật thần kỳ. Vân Trung Hạc không người nói, ở đây tất cả đại phu đều có thể chứng kiến, trong vòng 12 canh giờ, thế tử nếu không có hạ sốt, nếu không có bệnh tình rõ rệt chuyển biến tốt đẹp, ngài liền hái được đầu của ta. Đương nhiên, Vân Trung Hạc cũng chỉ có thể cầu nguyện vị thế tử này sẽ không bèn nhìn xì lìn quá nhạy. Chắc hẳn không có như vậy chút xui xẻo đi, nhỏ như vậy xác suất sẽ để cho đụng vào hắn. Nhưng là Vân Trung Hạc cho tới bây giờ cũng không thiếu mạo hiểm dũng khí, tục ngữ nói, bác đánh cược, xe đạp biến mô tờ. Hoang đường, hoang đường. An nói lung tung, buồn cười đến cực điểm. Đông đảo đại phu nhao nhao bác bỏ, nghiêm nghị quát, hầu ra, đem hắn giam lại, đưa vào phủ nhà, bực này giang hồ phiến tử, sẽ chỉ bại hoại chúng ta thanh danh a. Ninh An Hầu nói, vậy ngươi động thủ đi, liền cho ngươi 12 canh giờ. Vân Trung Hạc nói, xin mời dùng bình phong đem giường bệnh cản đứng lên. Ta y thuật thần diệu này, không thể biểu hiện ra cho bất luận kẻ nào nhìn. Lời này vừa ra, Ninh An Hầu biến sắc. Bên cạnh đại phu nổi giận nói, buồn cười, không để cho chúng ta nhìn thấy, nếu như ngươi đối với thế tử làm ra cái gì chuyện xấu làm sao bây giờ. Vân Trung Hạc bất đắc dĩ nói, thế tử đều đã thành bộ dáng này, ta còn có thể đối với hắn làm ra cái gì chuyện xấu. Nói cũng có đạo lý a. Thế là, rất nhanh mấy cái bình phong trở tới, đem toàn bộ giường bệnh vây lại. Toàn bộ quá trình trị liệu cũng quá đơn giản. Vân Trung Hạc xuất ra phủ thành chủ chế tác tốt ống tiêm, cứ việc thô ráp một chút, nhưng tốt xấu có thể sử dụng. Xuất ra một bình vẹn nỉn xì lìn, dùng nước muối pha loãng đằng sau, sau đó rót vào thế tử trong mạch máu. Lúc này vị thế tử này toàn thân tối giữa, cơ hồ đều không có cái gì biết cảm giác, chỉ cảm thấy có chút chướng, lại chưa tỉnh đến cỡ nào đau nhức. Cái này liền kết thúc. Ninh An Hầu cùng ở đây đại phu không gì sánh được kinh ngạc. Giang hồ phiến tử như tên ăn mày đồng dạng này quá trình trị liệu nhanh như vậy, thời gian một chén trà công phu đều không có đi. Kỳ thật cộng lại không cao hơn 2 phút đồng hồ. Vân Trung Hạc không người nói, đúng, bên này kết thúc. Lập tức tất cả mọi người cảm thấy đây càng thêm hoang đường, tốt ngươi cái giang hồ phiến tử a, ngươi coi như muốn gạt cũng giống dạng một chút a, tối thiểu giả thần giả quỷ nửa canh giờ a. Ngươi một cái giám công phu này liền kết thúc, hơn nữa còn dùng bình phong cản trở không khiến người ta nhìn. Liền ngươi cái này nếu có thể trị liệu hoa liễu bệnh nan y gì, chúng ta liền từ lầu các này nhảy đi xuống. Ninh An Hầu nói, rốt cuộc không cần bổ sung trị liệu. Vân Trung Hạc nói, trong thời gian ngắn, không cần. Ninh An Hầu nghiêm nghị nói, người tới, đem hắn giam lại. Một giây sau, mấy tên võ sĩ tiến lên, trực tiếp đem Vân Trung Hạc nắm lên, bắt giữ lấy mật thất dưới đất, toàn thân buộc chặt. Tầng hầm này không lớn, thậm chí chưa nói tới là mật thất. Vân Trung Hạc toàn thân đều bị trói trên ghế. Ẩm. Một cái đồng hồ cắt đặt ở trên mặt bàn, hạt cắt không ngừng chảy xuống. Chờ hạt cắt chạy cho tới khi nào xong thôi, nếu như không có mệnh lệnh mới, liền giết hắn. Phủ hầu tức quản gia nói. Đúng. Sau đó, tên quản gia này cũng đi. 4 tên võ sĩ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc. Toàn bộ tầng hầm không gì sánh được an tĩnh, chỉ có rất nhỏ cắt chạy âm thanh. Đồng hồ cắt này chính là 12 canh giờ. Sau 12 canh giờ, không có mệnh lệnh mới chính là mệnh lệnh. Dù sao giết một cái giang hồ thuật sĩ, đối với phủ hầu tức tới nói, thật so nghiền chết một con kiến còn muốn đơn giản. 12 canh giờ, thế tử bệnh tình không có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, liền giết Vân Trung Hạc. Ninh An Hầu không đành lòng lại nhìn nhi tử thảm trạng, thống khổ thở dài một tiếng, liền rời đi An Ninh Các. Hắn đã mấy ngày mấy đêm đều không có đi ngủ. Về đến phòng đằng sau, phu nhân lập tức chào đón, run giọng hỏi, phu quân, thế nào? Giang hồ thuật sĩ kia có thể có bản lĩnh gì? Có thể hay không cứu chúng ta nhi tử? Ninh An Hầu nói, nào có cái gì bản lĩnh, dùng bình phong vây quanh không khiến người ta nhìn, không đến nửa nén hương công phu liền kết thúc, không gặp dùng cái gì thuốc, cũng không có thi cái gì y thuật. Trên thế giới này nào có nhanh như vậy chữa bệnh, huống chi là hoa liễu bệnh nan y, đây chính là một cái giang hồ phiến tử, hơn nữa còn là một cái không thể tưởng tượng tên điên. Hầu tước phu nhân lập tức cũng tuyệt vọng, nước mắt mãnh liệt mà ra. Con đáng thương của ta a, ta đứa con số khổ a. Phu quân, nhi tử không có, chúng ta An thị cũng xong rồi, hoàng đế bệ hạ khẳng định sẽ mượn cơ hội trục xuất chúng ta tước vị. Ninh An Hầu nước mắt trượt xuống, run giọng nói, liệt tổ liệt tông, ta bất hiếu à, trăm năm tước vị đến ta thế hệ này, liền xem như gây mất. Hầu tước phu nhân khóc dòng nói, bệ hạ dựa vào cái gì đối với chúng ta như vậy a? Chúng ta tổ tiên vì đế quốc lập xuống công lao hán mã. Nếu bàn về người thừa kế bất tài, nộ lãng hầu thế tử ngu dại ngốc mập, hoàn toàn đế quốc đệ nhất phế vật. Vì sao hoàng thất còn nhiều lần hạ chỉ khích lệ? Vì sao không đoạt nhà bọn hắn tước vị? Ninh An Hầu cười lạnh nói, phu nhân của ta a, ta cùng nộ lãng hầu có thể so sánh sao? Hắn là đế quốc quyền thần, mấy vị hoàng tử đều tại định bợ hắn. Con của hắn đừng nói chỉ là ngu dại ngốc mập, liền xem như một phế vật đi ị đều không biết chút ít, cũng làm theo có người khen hắn đến bầu trời. Hầu tước phu nhân nói, vậy chúng ta Ninh An Hầu phủ nhất định liền xong rồi sao? Xong. Ninh An Hầu nói, chờ Thiên Nhi vừa chết, chúng ta tước vị liền xong rồi. Hoặc là Khâm Sai đại thần vừa đến, tận mắt thấy Thiên Nhi lây nhiễm hoa liễu, chúng ta Ninh An Hầu phủ cũng xong rồi. Đừng nói tước vị không gánh nổi, người ta chỉ sợ muốn tại trong phòng giam vượt qua quãng đời còn lại, chúng ta vị hoàng đế bệ hạ này bá đạo uy phong, ngươi không phải không biết. Đại chiến sắp đến, hoàng đế muốn chỉnh đốn tập tục, Ninh An Hầu là tốt nhất giết gà dọa khỉ đối tượng. Phu nhân của ta a, ngươi còn không có nhìn ra được sao? Trong phủ lòng người đã tản. Không chỉ có người trộm cắp tài vật, còn có người lặng lẽ đầu phục những nhà khác, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con. Phu nhân, chúng ta Ninh An Hầu phủ xong. Nói đi, vị này Ninh An Hầu lệ tuôn như suối. Hai vợ chồng ôm đầu khóc giống, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Mấy ngày mấy đêm đều không có ngủ vợ chồng, khóc khóc liền đã ngủ say, liền ý áo cũng không kịp thoát. Không biết qua bao lâu, Ninh An Hầu đống nhiên bị đánh thức, mơ mơ màng màng có người đang gọi hắn. Hầu gia, hầu gia. Ngài đi qua nhìn một chút, thế tử hán. Ninh An Hầu đống nhiên mở mắt ngồi dậy. Phu nhân trực tiếp từ đứng lên, run rẩy nói, thế tử hắn thế nào? Có phải hay không muốn không được? Ninh An Hầu nội tâm run lên, chẳng lẽ liền muốn nghênh đón tin dữ sao? Không phải nói còn có hơn 10 ngày thời gian sao? Chẳng lẽ là trải qua Sở Lưu Hương giang hồ phiến tử kia trị liệu, lập tức phải chết? Giết hắn, giết Sở Lưu Hương giang hồ phiến tử kia, vì con ta trốn cùng. Ninh An Hầu con mắt đỏ bừng, đống nhiên rút kiếm liền xông ra ngoài. Hầu ra, thế tử hắn vậy mà hạ sốt, trên người sinh mủ cũng đã ngừng lại, thối giữa vậy mà cũng tốt vòng vo rất nhiều, tất cả đại phu đều sợ ngây người. Lời này vừa ra, Ninh An Hầu cũng sợ ngây người. Phu nhân cũng sợ ngây người. Sau đó, hai người liền xông ra ngoài, bắt lấy quản gia cánh tay nói, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Thế tử bệnh tình rõ ràng chuyển tốt. Lập tức, Ninh An Hầu cũng nhịn không được nữa, hướng phía An Ninh Các phóng đi. Phu nhân của hắn cũng dẫn theo váy, đuổi theo. Đi vào An Ninh Các sau. Ninh An Hầu không dám tin nhìn qua đây hết thảy. Đầu tiên, hắn nhi tử bảo bối sốt cao lui. Trước đó mấy ngày mấy đêm sốt cao, không dùng được loại thuốc nào đều vô dụng, bây giờ lại lui, mà lại khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể. Không chỉ có như vậy. Trước đó mủ nhọt thời thời khắc khắc đều tại chảy mủ đổ máu. Bây giờ lại cũng tiêu đi xuống rất nhiều. Nguyên bản không ngừng xuất hiện nhọt độc, chẳng những không có tiếp tục xuất hiện, ngược lại giảm bớt một chút. Đại phu cao tuổi kia run rẩy nói, hầu ra, kỳ tích ra. Ninh An Hầu run rẩy nói, con ta đây là chuyện tốt. Đại phu cao tuổi nói, nào chỉ là chuyển biến tốt đẹp à, quả thực là hiệu quả nhanh chóng. Ta làm nghề y mấy chục năm chưa bao giờ thấy qua bực này tình hình à, vị kia Sở Lưu Hương tiên sinh quả thực là thần hồ kỳ kỳ à, quá thần kỳ. Ninh An Hầu cũng hỉ, lớn tiếng cao giọng nói, nhanh, nhanh đi đem Sở Lưu Hương thần y mời đi theo. Không, 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 ta tự mình đi mời, ta tự mình đi. Chú thích, chư vị đại nhân cũng xin mời thi triển thần kỹ, trị liệu trong nội tâm của ta khó chịu đau đớn. Mấy tấm phiếu đề cử là được a, ân công cái kia. Chương 80, đại công cáo thành. Trong tầng hầm ngầm, Vân Trung Hạc chính buồn ngủ. Bây giờ đã ròng rã mười mấy tiếng đi qua, theo nói bên kia Ninh An Hầu thế tử hẳn là trị liệu thấy hiệu quả a. Chí ít hẳn là hạ sốt, mà lại ngừng nung huyết, thậm chí độc trần hẳn là rút đi không ít ta. Vì sao còn không có gì phản ứng a? Lúc này trong đồng hồ cắt hạ cát, vẹn vẹn còn lại không đủ 1/4. Mà đúng lúc này, tầng hầm cửa bỗng nhiên bị phá tan. Một bóng người bỗng nhiên vọt vào. Tiên sinh thật là thần nhân vậy. Tiên sinh y thuật, thậm chí vô cùng kỳ diệu. Người này chính là Ninh An Hầu, hắn phảng phất đổi thành một người khác, nhìn về phía Vân Trung Hạc ánh mắt tràn đầy nhiệt liệt, thật sự có một loại nhìn mối tình đầu tình nhân cảm giác. Tiến vào mật thất đằng sau, hắn trước chắp tay cong xuống. Sau đó, tự tay vì Vân Trung Hạc giải khai dây thừng. Trước đó hiểu lầm tiên sinh, thứ tội, thứ tội. Nhanh, nhanh, tiên sinh mau theo ta tới. Tiếp theo, vị này Ninh An Hầu cũng không tiếp tục ghét bỏ Vân Trung Hạc tên ăn mày bộ dáng, trực tiếp nắm Vân Trung Hạc cổ tay, hướng phía bên ngoài đi đến. Đi vào phòng bệnh đằng sau. Hơn 10 người đại phu nhao nhao xuống lại, không mình hành lễ. Tiên sinh đại tài, xin thứ cho lão hủ trước đó vô lễ nói như vậy. Sở Lưu Hương tiên sinh sư theo người nào à, thậm chí ngay cả hoa mai bệnh nan y đều có thể trị, thật sự là thần nhân a. Sở tiên sinh thật sự là ta hạnh lâm tiêu sở, chúng ta có thể chứng kiến một màn này. Thực sự tam sinh hữu hạnh. Những đại phu này cơ hồ dùng hết tất cả ngôn ngữ, liều mạng khích lệ Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc từng cái hoàn lễ. Hắn kỳ thật cũng phát hiện, những đại phu này đại bộ phận nhân phẩm cũng thực không tồi, mà lại y thuật cũng vẫn là tương đối cao minh. Xin mời tiên sinh vì tiểu nhi kiểm tra. Ninh An Hầu nói. Vân Trung Hạc tiến lên, phát hiện vị tiểu hầu gia này tình huống xác thực đã khá nhiều, hoàn toàn là mắt trần có thể thấy. Đầu tiên hạ sốt. Thứ yếu trên thân rất nhiều bệnh sởi biến mất. Nhọt độc sinh mủ cũng đã ngừng lại. Penicillin quả nhiên là thần dược a, tại thế giới không có trải qua bất luận cái gì chất kháng sinh tẩy lễ này, hiệu quả này quá rõ rệt. Vân Trung Hạc cười nói, tiếp tục như vậy, có lẽ không cần 10 ngày, thế tử liền có thể rời giường. Ta lại lưu lại một chút thần dược, thế tử cách mỗi 7 ngày sử dụng một lần, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Lúc này, một nữ tử trung niên mỹ lệ bước nhanh về phía trước, trực tiếp bắt lấy tay Vân Trung Hạc, kích động nói, tiên sinh nói đều là thật. Con ta thật có thể triệt để khỏi hẳn. Không lưu hậu hoạn. Vân Trung Hạc nói, đúng, triệt để khỏi hẳn, không có bất kỳ cái gì điểm lấm tấm, không có bất kỳ cái gì bệnh sởi, cùng thường nhân không khác. Tay của hắn bị phu nhân chân nhắn hai tay nằm ở, cũng không tránh thoát. Xúc cảm thật tốt ta. Ai, lão hủ chính là phương ngoại chi nhân, không câu nệ tiểu tiết, phu nhân ngươi muốn nắm bao lâu liền nắm bấy lâu, ngươi muốn nắm chỗ nào liền nắm chỗ đó. Bất quá hầu phủ phu nhân hay là rất nhanh tỉnh ngộ lại. Buông lỏng ra Vân Trung Hạc hai tay, nghiêng người thi lễ một cái nói, ta đại biểu Ninh An Hầu Phủ, cảm ơn phu nhân đại ân đại đức. Lúc này bên cạnh đại phu vẫn như cũ không dám tin nói, Sở Lưu Hương tiên sinh, còn xin ngài giải hoặc. Hoa mai này đúng là bệnh nan y a, vì sao lại trở nên có thể trị đây? Nếu như có thể trị, đó còn là bệnh nan y cái kia. Vân Trung Hạc nói, vị tiên sinh này lời ấy sai rồi, tiểu hầu ra đến căn bản cũng không phải là cái gì bệnh hoa liễu, chính là phổ thông nhọt độc mà thôi, chỉ bất quá nhìn qua cùng hoa mai nhọt độc rất giống mà thôi. Lời này vừa ra, đám người kinh ngạc. Tiểu hầu ra rõ ràng đến chính là trong hoa liễu độc nhất hoa mai nhọt độc à, vì sao còn nói không phải? Nhưng đại phu cao tuổi trước mắt, vội vàng nói, đúng, 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 tiểu hầu ra đến chính là phổ thông nhọt độc, không phải bệnh hoa liễu gì, không phải cái gì độc hoa mai. Nhất thời, Ninh An Hầu nước mắt đều cảm động đến muôn xuống. Tốt bao nhiêu người a, siêu cỡ nào cảm động lòng người a. Con của hắn rõ ràng đến chính là hoa liễu bệnh nan y liễu, vị này Sở Lưu Hương tiên sinh miễn cưỡng nói phổ thông nhọt độc, đây là vì bảo toàn hắn Ninh An Hầu phủ a. Cỡ nào có đức độ a. Hoa liễu bệnh nan y a, hắn đều có thể chữa cho tốt, chuyến đi là bực nào truyền kỳ thanh danh. Nhưng vì bảo hộ Ninh An Hầu phủ thanh danh, hắn lựa chọn ẩn nấp không nói. Dạng này hắn đoạn này trị liệu kinh lịch coi như không lâu như vậy truyền kỳ tính. Khâm sai đại thần một khi sau khi đến, như xác định Ninh An Hầu thế tử lây nhiễm bệnh hoa liễu, khẳng định vẫn là muốn hàng chỉ trách phạt. Đại chiến sắp đến, làm hậu phương lớn Kim Châu Thành, làm huân quý tử đệ, không nghị báo quốc, ngược lại ăn chơi đàng điếm, sống mơ mơ màng màng. Dạng này Ninh An Hầu tức phủ, còn có tồn tại tất yếu sao? Mà một khi tiểu hầu ra bị chữa khỏi, sau đó một mực chắc chắn nói là phổ thông nhọc độc, vậy liền không sao. Dù sao người trong thiên hạ đều biết, hoa mai nhọt độc là bệnh nan y y, không chữa khỏi. Mà có thể trị hết, vậy thì không phải là hoa liễu bệnh nan y y. Tiên sinh bực này đại ân đại đức, ta Ninh An Hầu tức phủ nhất định phải báo đáp. Ninh An Hầu nói, ngài muốn cái gì, cứ mở miệng. Vân Trung Hạc cơ hồ bản năng muốn nói, ta muốn 1 triệu lượng bạc. Nhưng đây cũng quá quá phận, quá không thể tưởng tượng nổi. Chữa cho tốt một người, thu người ta 1 triệu lượng bạc, quá hoang đường. Huống hồ đừng nhìn cái này, Ninh An Hầu tức phủ vàng son lộng lẫy, nhưng hiện ngân khẳng định không có 1 triệu lượng. Những này hào môn quý tộc, vì giữ gìn gia tộc thể diện, hàng năm cũng chưa chắc có thể để giành được bao nhiêu tiền. Căn cứ tình báo biểu hiện, vị này Ninh An Hầu cũng coi là tương đối phá sản. Vân Trung Hạc nói, ta đã nói rồi, chỉ cần trong phủ hầu tức 1 kiện đồ vật. Nói, Ninh An Hầu hào khí ngất trời nói, bất kỳ vật gì, chỉ cần trong Ninh An Hầu tức phủ ta có, nhất định 2 tay dâng lên. Vân Trung Hạc nói, món đồ này, phủ hầu tức khẳng định có. Ninh An Hầu nói, ta hiện tại liền có thể cho tiên sinh. Vân Trung Hạc nói, không vội không vội, chữa cho tốt tiểu hầu ra, chờ hắn có thể xuống giường đằng sau, lại cho ta không mượn. Ninh An Hầu lập tức càng cảm động, cỡ nào nhân nghĩa vô song Sở Lưu Hương tiên sinh a. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, ta còn có 1 cái nho nhỏ điều kiện. Ninh An Hầu nói, tiên sinh mời nói. Vân Trung Hạc nói, khi hầu ra đem món đồ này cho ta thời điểm. Ta hy vọng có thể mời toàn thành danh lưu trình diện chứng kiến. Ninh An Hầu cứ việc cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đáp ứng. Hắn là thật tâm thực lòng, coi như lại quý giá tài bảo, cũng so ra kém Ninh An Hầu tức phủ vận mệnh a. Sau đó một màn, liền phảng phất bật học đồng dạng. Trải qua Vân Trung Hạc lại 1 lần trị liệu đằng sau. Tiểu hầu ra mỗi ngày tình huống đều tại chuyển biến tốt đẹp, cũng không tiếp tục là hấp hối, tinh thần càng ngày càng tốt, trung khí càng ngày càng đủ. Toàn thân nhọt độc, mỗi một ngày đều đang nhỏ đi. Toàn thân độc trần, mỗi một ngày đều tại biến mất. Mấy ngày đằng sau, hắn vậy mà tinh thần sáng láng dưới mặt đất giường. Chỉ bất quá tiểu hầu gia này thật sự là cái lắm lợi a. Sở Lưu Hương tiên sinh, ngài chưa khỏi ta, từ nay về sau ngài chính là ta đại ân nhân, ta làm như thế nào báo đáp ngài đâu. Bằng không, ta mang ngài đi thanh lâu, coi trọng nữ nhân nào, tùy tiện điểm, ta mời khách. Dù sao ngài ngay cả hoa liễu đều có thể trị, vậy thì liền tùy tiện chơi, dù sao cũng không chết được. Người sống một đời, coi trọng chính là đã nghiền. Nếu là sợ hãi rụt rè, câu câu thúc buộc, vậy còn sống còn có cái gì thú vị a? Sở Lưu Hương tiên sinh, ta cùng ngươi rằng a, từ nay về sau tại Kim Châu Thành ta bảo kê ngươi, ngươi hoàn toàn có thể xông pha. Vân Trung Hạc liễu lưỡi. Ngươi bệnh hoa liễu này còn không có triệt để chữa cho tốt ta, ngươi liền lại nghĩ ra đi lãng. Đối với ngươi loại tình huống này, ta thật chỉ có 1 cái đề nghị, cắt lấy vĩnh trị. 7 ngày sau đó. Tiểu hầu ra toàn thân triệu chứng, đều đã hoàn toàn biến mất. Ninh An Hầu lập tức thực hiện lời hứa, không kịp chờ đợi mời toàn thành danh lưu đến trong phủ dự tiệc. Toàn bộ phủ hầu tước, tân khách cả sảnh đường. Ninh An Hầu rõ ràng, gần nhất có lời đồn nói con ta được bệnh hoa liễu, quả thực là nói bậy, dụng tâm hiểm ác. Bây giờ đại chiến sắp đến, ta Kim Châu Thành là toàn bộ chiến trường hậu phương lớn, làm Đại Chu đế quốc hầu tước, ta không một ngày không tại đàn tâm kiệt lự, không một ngày không nghĩ hiệu trung hoàng đế bệ hạ. Con ta mặc dù ngang bướng, nhưng vẫn là nhận biết đại thể, như thế nào tại đại chiến trước đó đi làm sàng làm bậy, loạn tập tụ. Đều nói con ta được bệnh hoa liễu, tất cả mọi người biết, hoa mai chi độc là bệnh nan y ỉa, không trị. Các ngươi nhìn xem con ta, giống như là mắc phải tuyệt chứng dáng vẻ sao. Thiên Nhi, đem quần áo lột, làm cho tất cả mọi người nhìn xem rõ ràng, đánh nát lời đồn vô sỉ này. Tiểu Hầu gia không nói hai lời, trực tiếp kéo quần áo trên người, lộ ra nửa người trên. Quả nhiên tương đối chân bóng, cứ việc có chút vết sẹo, nhưng là không có gặp hoa mai nhọn độc a, không có gặp nốt sẹo mủ a. Mà lại tinh thần sáng láng này, chỗ nào giống như là mắc phải tuyệt chứng dáng vẻ. Con ta đến chính là một loại phi thường hiếm thấy nhọn độc, may mắn thần y Sở Lưu Hương tiên sinh, diệu thủ nhân tâm, chữa trị con ta. Ninh An Hầu đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, chắp tay nói, Sở tiên sinh, mời. Vân Trung Hạc đứng dậy. Tất cả mọi người kinh ngạc, lại là bực này tên ăn mày bộ dáng. Chính là hắn chữa khỏi Ninh An Hầu thế tử hoa liễu bệnh nan y liề. Cũng vị diện quá thần kỳ đi, hẳn là hắn thật sự là cái gì phương ngoại cao nhân hay sao? Sở Lưu Hương. Gọi cái tên này không đều hẳn là anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phóng khoáng sao? Như thế nào là bực này lao khất cái bộ dáng? Ninh An Hầu nói, Sở thân y liề, ta đã đáp ứng ngài, chỉ cần chữa khỏi con ta, ngài muốn cái gì đều có thể. Hiện tại ta đem toàn thành danh lưu đều mời tới, làm cho tất cả mọi người chứng kiến. Ngài muốn cái gì, chỉ cần ta có, mày cũng không nhăn một chút, lập tức hai tay dâng lên. Nói ra câu nói này thời điểm, Ninh An Hầu thật sự là phóng khoáng trùng thiên. Không thể không nói, vị này Ninh An Hầu mặc dù có dạng này như thế khuyết điểm, nhưng đại khí điểm này cũng không tệ lắm, đương nhiên cũng có thể hô một câu nói bại ra. Vân Trung Hạc nói, Ninh An Hầu, mọi người đều biết, ngài trong phủ hầu tức có một cái bảo vật gia truyền, giá trị liên thành. Đương kim hoàng tử đều hướng ngài yêu cầu qua, ngài nhưng không có cho. Nếu như ta muốn ngài bảo vật gia truyền này, ngài cũng nguyện ý cho sao? Lời này vừa ra, toàn trường ngạc nhiên. Ninh An Hầu bảo vật gia truyền. Người tên ăn mày này vậy mà cũng dám mở miệng. Đều nói rồi, lục hoàng tử sau khi xem thích vô cùng, muốn tốn món tiền khổng lồ mua sắm, nhưng Ninh An Hầu đều từ chối nhã nhặn a. Trên cơ bản hàng năm Ninh An Hầu đều sẽ xin mời toàn thành danh lưu đến thưởng tích, cũng chính là khoe khoang hắn ra bảo gia truyền này. Hiện tại ngươi một tên ăn mày ra miệng liền muốn hầu phủ bảo vật gia truyền, ngươi đây để Ninh An Hầu về sau còn thế nào khoe khoang? Ninh An Hầu suy tư vài giây đồng hồ, sau đó bỗng nhiên vô bàn một cái nói, cho. Phu nhân, đi lấy chúng ta bảo vật gia truyền. Vâng, phu quân. Hầu phủ phu nhân hướng thẳng đến hậu viện đi đến. Lập tức, toàn trường tất cả danh lưu chấn kinh. Truyền thừa mấy trăm năm bảo vật gia truyền A, Ninh An Hầu cứ như vậy lấy ra. Như thế hào khí, phá của như vậy sao? Hầu tước phu nhân trước tiến vào mật thất dưới đất, dùng chìa khóa mở hai đạo cửa ngầm, sau đó lại mở ra cơ quan, mở ra một cái hốc tối. Bên trong có một cái hộp dài. Hầu phủ phu nhân trân trọng đem hộp lấy ra, hai tay dâng rời đi mật thất, về tới trên đại sảnh. Ninh An Hầu hai tay nâng lên hộp dài, đối với Vân Trung Hạc đưa tới nói, tiên sinh, xin vui lòng nhận. Vân Trung Hạc cung kính hai tay tiếp nhận. Xong rồi. Vân Trung Hạc kiếm lấy trăm vạn bạc kế hoạch, đã thành công hơn phân nửa. Kiện bảo bối này ở đây tất cả mọi người nhìn qua, nhưng về sau chỉ sợ thấy không đến. Vân Trung Hạc cất cao giọng nói, nhưng hôm nay ta vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người mở ra, để ở đây khách quý lại một lần nữa mắt thấy ngàn năm kiệt tác này. Tốt. Toàn trường danh lưu lớn tiếng nói. Vân Trung Hạc mở ra hộp dài, xuất ra bên trong đồ vật, chậm rãi triển khai. Toàn trường phát ra kinh diễm tắc lưỡi thành âm. Chú thích, mỗi ngày nhìn chằm chằm số phiếu không tăng, đều nhanh thành thần trải qua chất. Chư vị ân công, bỏ phiếu giúp ta giải thoát một cái đi, cảm động đến rơi nước mắt. Chương 81, quá ngưu bức. Đơn giản biến thái. Ninh An Hầu bảo vật gia truyền này là cái gì? Là một bức họa, thượng kinh trung nguyên dạng, họa thánh vô đạo tử chi tác, khoảng cách hiện tại đã tiếp cận 300 năm. Chân chính truyền thế chi tác, thiên hạ danh họa. Bức họa này dài 20 thước, rộng 1 thước rưỡi. Nội dung là đại hạ đế quốc thượng kinh thành, đêm trung nguyên cảnh sắc. Đại hạ đế quốc chính là thiên triều thượng quốc, thượng kinh thành càng là thiên hạ đệ nhất danh thành. Đêm trung nguyên, đại hạ hoàng đế cùng dân cùng vui. Cả tòa thượng kinh thành khắp nơi răng đèn kết hoa, trên trời trăng sáng treo cao, đèn đuốc rực rỡ. Chân chính một tòa bất giả thành. Họa thánh vô đạo tử đứng tại chỗ cao nhất, trước quan sát cả kinh thành, đem tất cả cảnh sắc ghi tạc trong lòng, sau đó từ hoàng thành đi tới đường đi, đi tới lui nhiều lần, cẩn thận quan sát người tới lui. Sau đó hắn dùng mấy ngày mấy đêm thời gian, rốt cục vẽ ra bức thượng kinh trung nguyên dạ này. Trong cả bức họa xuất hiện gần 2.000 người, mỗi người cũng không giống nhau, mà lại sinh động như thật. Mà lại kinh người hơn chính là, hắn vẽ thế nhưng là buổi tối cảnh sắc. Tia sáng sáng tối không đồng nhất. Có địa phương tia sáng dựa vào đèn lồng, có địa phương dựa vào ánh trăng. Bóng đêm mông lung cảm giác phải có, đèn đuốc rực rỡ cảm giác cũng phải có. Tại dưới bóng đêm, mỗi người nhìn qua phảng phất mơ hồ, nhưng nhìn kỹ lại rõ ràng có thể biến đổi. Càng đáng sợ chính là, thậm chí ngay cả một nữ tử dày theo đường vân, đều vẽ đến rõ rõ ràng ràng. Ngay cả một người chỗ cổ hình xăm, bất cũng đều rõ rõ ràng ràng. Cái này quá kinh người. Lúc đó bức họa này vừa xuất hiện, tất cả họa sĩ kinh động như gặp thiên nhân. Đến tận đây, vô đạo tử thành tiểu họa thánh tên. Mấy trăm năm, không biết có bao nhiêu họa sĩ muốn bắt chước bức thượng kinh trung nguyên dạ này, nhưng mà toàn bộ đều thất bại. Bởi vì căn bản không học được a. Liên đơn thuần như thế nào vẽ ra bóng đêm. Liên kết thúc không thành. Mà lại có chút nhân vật trong bức họa chi tiết, cần xích lại gần đến cực hạn mới có thể thấy rõ. Như thế nào hình dung bộ tác phẩm này? Hẳn là xưng là thế giới này thanh minh thượng hà đồ. Cũng chính là nó lịch sử vẫn còn tương đối ngắn, chỉ có không đến 300 năm. Nếu như đi qua ngàn năm mà nói, vậy cái này chính là quốc bảo, bao nhiêu tiền đều không đổi được. Liên như là Mona Lisa mỉm cười, giá trị gần 1 tỷ đô la. Bức họa này lúc đầu tại Đại Hạ Đế Quốc, vì sao lại xuất hiện tại Nam Chu Đế Quốc Ninh An Hầu Phủ? Đây cũng là một chuyện xưa khác. Vô đạo tử làm hoa thánh, lúc tuổi già liên lụy đến Đại Hạ Đế Quốc Hoàng vị chi tranh, đào vong đến phương Nam. Nhiều lần gián tiếp, bức thượng kinh trung nguyên dạ này liền đã rơi vào năm đó trong Ninh An Hầu Phủ. Cũng chính là tại mấy năm trước, một vị nào đó hoàng tử muốn dùng 200.000 lượng bạc hướng Ninh An Hầu mua sắm bức họa này, cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó không giải quyết được gì. Nhưng lại cho bức họa này lưu lại giá cả quả cân, 200.000 lượng. Đây tuyệt đối là một cái giá trên trời, mà lại là siêu cấp giá trên trời. Bây giờ liền xem như đại sư họa tác, liền xem như mấy trăm năm chân phẩm, giá cả cũng rất khó vượt qua 1 vạn lượng. Dù là đây là họa thánh vô đạo tử thứ nhất kiệt tác, cũng không đến được 200.000 lượng độ cao, thật không đến được. Nhưng là, vị hoàng tử này ra giá, ngạnh sinh sinh trở thành bức họa này bằng giá. Người gặp qua bức họa này rất nhiều, bởi vì hàng năm đều có vô số danh lưu đến Ninh An Hầu Phủ làm khách, đến đây thưởng thức bức danh họa này. Thậm chí có rất nhiều người, đến đây giám thưởng một lần lại một lần, vẫn như cũ như si như say. Bây giờ, lại là hình ảnh này. Bức tranh triển khai đằng sau, trên 100 cái danh lưu ghé vào trước tranh, một tấc xem đi qua. Ban ngày nhìn là một cái hương vị, ban đêm nhìn lại là một cái mùi khác. Thật là khéo, quá thần kỳ. Thật không hổ là vô giới chi bảo a. Thật sự không hổ lục hoàng tử vì nó ra giá 200.000 lượng a. Mà bây giờ bức truyền thế chi họa này, vậy mà đã rơi vào một cái giang hồ phương sĩ trong tay, thật là khiến người ta thở dài a. Ninh An Hầu vậy mà nguyện ý thật đem bức họa này đưa cho Sở Lưu Hương, càng làm cho người kinh ngạc. Bất quá, lúc này ở trận rất nhiều danh lưu, hào môn, phú thương ánh mắt lưu động, tràn đầy không thể nói bằng lời chi thần sắc. Bức thiên hạ danh họa này ở trong Ninh An Hầu phủ, có lẽ còn không dễ làm tới tay, bởi vì Ninh An Hầu không ham tiền. Nhưng bây giờ rơi vào cái này giang hồ thuật sĩ Sở Lưu Hương trong tay, có phải hay không liền có thể đem tới tay đây? Thế là, ở đây mấy vị danh lưu cự cổ nhau nhau hướng Vân Trung Hạc sử ra ánh mắt. Mà liền tại lúc này, Ninh An Hầu nói, ta biết ở đây chư vị có lẽ lên khác tâm tư, nhưng là từ nay về sau vị này Sở Lưu Hương tiên sinh chính là chúng ta Ninh An Hầu tức phủ ân nhân, còn xin chư vị hiền đạt, nhiều hơn chăm sóc ca. Lời này đương nhiên là cảnh cáo. Đây là nói cho tất cả mọi người, từ nay về sau vị này Sở Lưu Hương tiên sinh tiếp nhận ta Ninh An Hầu phủ bảo hộ, chư vị nếu như muốn ra hại hoặc là cướp đoạt, vậy sẽ phải hỏi một chút Ninh An Hầu phủ có đáp ứng hay không. Vào lúc ban đêm, yến hội tán đi đằng sau. Vân Trung Hạc lưu lại đầy đủ dược vật, đồng thời cáo chi sử dụng chi pháp, sau đó hắn liền thừa dịp lúc ban đêm rời đi Ninh An Hầu tức phủ. Ninh An Hầu cùng thế tử đều lưu luyến không rời. Bọn hắn thật rất mong muốn Vân Trung Hạc lưu lại, có dạng này một cái thần y, chẳng phải là tương đương nhiều một cái mạng. Người liền như là trên trời này đám mây, mây tụ tàn mát, tất cả đều là duyên phận. Vân Trung Hạc nói, sẽ có một ngày, khi Ninh An Hầu phủ cần ta thời điểm, có lẽ ta lại sẽ xuất hiện tại trước mặt của ngài. Sau đó, Vân Trung Hạc bí mật rời đi, biến mất ở trong màn đêm, vô tung vô ảnh. Kim Châu Thành, trong phòng ở nào đó. Cao thủ A Ngốc giữ ở ngoài cửa. Ngoài ra còn có mấy chục tên võ sĩ, bảo vệ lấy phòng ở mỗi một chỗ địa phương. Mặt ngoài chỉ có A Ngốc một người đi theo Vân Trung Hạc, nhưng tỉnh Trung Nguyệt trọn vẹn phái tới hơn 100 người, từng nhóm tiến vào Kim Châu Thành, trong bóng tối bảo hộ Vân Trung Hạc, phối hợp Vân Trung Hạc. lúc này Vân Trung Hạc đang làm cái gì? Đương nhiên là ra vỉn xì lên thân, sau đó vẽ phỏng theo họa thánh vô đạo tử bức thượng kinh trung nguyên đồ này. Bức họa này quá ngưu bức, quá khó khăn, 200-300 năm qua này đều không người có thể vẽ phỏng theo. Nhưng là đối với số 23 ra vỉn xì tới nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng. Hắn có thể vẽ phỏng theo bất kỳ một bức họa nào, không dám độ khó cao bao nhiêu, mặc kệ cỡ nào ly kỳ. Cam đoan giống nhau như lúc, thậm chí so nguyên tắc còn muốn xuất sắc. Ở địa cầu thời điểm, đã không chỉ một lần xuất hiện qua chuyện như vậy. Bị hắn vẽ phỏng theo qua danh họa vậy mà trở thành hàng gái, mà hắn vẽ phỏng theo lại bị cho rằng bút tích thực. Theo một ý nghĩa nào đó, Gia Vĩn Sĩ mới thật sự là đệ nhất thế giới thiên tài họa sĩ. Sau đó trong mấy ngày thời gian, hắn cần đem bức họa này vẽ phỏng theo ra mấy phần giống nhau như lúc. Sau đó tiến hành tinh mật nhất làm cũ. Cuối cùng, đem mấy bức tranh này phỏng theo đi ra thượng kinh trung nguyên đồ toàn bộ bán đi, mỗi một bức đều bí mật bán cho người khác nhau. Một bức họa bán không đến 1 triệu lượng, vậy 5 bức đâu? 8 bức đâu? Đây cũng là hắn để Ninh An Hầu xin mời toàn thành danh lưu đến làm chứng nguyên nhân, hiện tại tất cả mọi người biết bức thượng kinh trung nguyên đồ này tại hắn sở lưu hương trong tay. Đến lúc đó hắn lại đi bí mật bán tranh, thiên ý vô phùng. Đương nhiên có người có lẽ sẽ hỏi. Vậy tại sao không trực tiếp vẽ phỏng theo ngân phiếu đâu? Đây không phải là càng thêm đơn giản trực tiếp sao? Vân Trung Hạc xác thực nghĩ tới. Nhưng là về sau triệt để từ bỏ. Đầu tiên, thế giới này ngân phiếu mệnh giá cũng không lớn, lớn nhất không cao hơn 50 lượng. Vượt qua 50 lượng đều là hối phiếu, thì tương đương với sổ tiết kiệm. Mỗi một tờ đều là có mật áp khẩu lệnh, chỉ có thể đi cố định tiền trang, mà lại do người đặc biệt mới có thể đem bạc lĩnh xuất tới. Tuy tiện một người, xuất ra mấy ngàn lượng một tấm ngân phiếu lấy ra tiêu. Không thể nào. Mà lại coi như 50 lượng ngân phiếu, cũng có chuyên môn số hiệu. Tùy tiện mấy tấm khả năng còn có thể tiêu xài, còn có thể từ tiền trang dẫn tới bạc, ngươi lập tức mấy ngàn tấm. Vậy hoàn toàn là tìm đường chết. Gia Vĩn Sĩ lên thân đằng sau hội họa tốc độ, đơn giản kinh người A. Cái này mụ nội nó không giống là họa sĩ A, đơn giản như là nhanh chóng nhất hình người máy đánh chữ A. Trong tay bút vẽ cuồng vũ, quả là nhanh đến thấy không rõ lắm. Chân chính điên, chân chính bệnh tâm thần lên thân. Vẽ tranh như là run rẩy. Mà lại một ngày 24 giờ, cơ hồ hoàn toàn không ngủ không nghỉ. Thời thời khắc khắc đều đang vẽ tranh. Vẽ xong đằng sau, dùng dược thủy, dùng lửa đốt, hun khói các loại không gì sánh được phức tạp trình tự làm việc, tiến hành làm cũ. Tóm lại cuối cùng cùng với nguyên họa giống nhau như lúc. Mà lại gặp quỷ chính là, theo vẽ phỏng theo số lần tăng nhiều, tiêu chuẩn vậy mà thật vượt qua nguyên họa. Đơn giản quá biến thái, quá kinh người. Mà lại hắn lại còn cố ý lưu lại một cái bờ UG. Trong bức tranh cái nào đó thanh lâu mỹ nữ, mặc đơn bạc tơ lụa váy, trong quần cái túi trên một sợi dây còn có 3 chữ phi thường nhỏ bé, Gia Vĩn Sĩ. Vân Trung Hạc hữu tâm ngăn cản, nhưng không ngăn cản được a. Dùng Gia Vĩn Sĩ lời nói tới nói, đây là một nhà nghệ thuật gia kiêu ngạo. Cuối cùng liền càng thêm quá mức. Trong bức tranh nơi nào đó trong bụi cỏ, vậy mà nhiều mấy ngàn con kiến, ẩn ẩn hợp thành mấy chữ, đây là đồ dỏm, ngu xuẩn. Đương nhiên, đây là mắt thường hoàn toàn không nhìn ra, cần phóng đại gấp mấy chục lần, sau đó thêm hờ giờ hiệu quả, mới có thể nhìn ra được. Ở thế giới này, là không người có thể nhìn ra. Vân Trung Hạc vô kế khả thi, chỉ có thể nội tâm cảm thán 2 chữ, ta nhật. Nhưng là, xác thực không cần lo lắng bị nhìn thấu. Bởi vì căn bản không có khả năng nhìn thấu, ngươi cũng thật sự dấu vết còn muốn ngưu bức, mà lại không có bất kỳ cái gì so sánh, mắt thường có thể nhìn thấy mỗi một chỗ chi tiết đều giống nhau như lúc. Làm sao có thể bị nhìn thấu? Những này bệnh tâm thần điên về điên, nhưng là bản lĩnh chưa bao giờ để Vân Trung Hạc thất vọng qua. Mấy ngày mấy đêm đằng sau, đúng lúc là 22 tháng 11, khoảng cách giao ra bồi thường kỳ hạn chót, còn có 9 ngày. Vân Trung Hạc trước mặt bày biện 8 bức giống nhau như lúc thượng kinh trung nguyên đồ, không có chút nào sơ hở. Sau đó, chính là đem 8 bức tranh này bí mật bán đi. Dạng này thấp nhất cũng có thể kiếm được 1 triệu lượng, cao nói liền không nhất định, gặp được một cái siêu có tiền đoan đại đầu. Cũng có thể làm thịt đến ác hơn một chút. Mà lại không cần ngân phiếu, chỉ cần hoàng kim. Cho bạc mà nói, thật sự là vắt không nổi á hoàng kim lời nói liền dễ làm nhiều, 100.000 lượng bạch ngân cũng liền tương đương với 600 cân hoàng kim mà thôi. Đây cũng là Vân Trung Hạc vì sao muốn đến Kim Châu thành nguyên nhân. 100.000 cấp thành phố lớn này, khác không nhiều, chính là vàng nhiều. Trong thời gian ngắn nhất đem bức tranh bán đi, sau đó mang theo hoàng kim biến mất vô tung vô ảnh. Ngủ mấy canh giờ đằng sau. Vân Trung Hạc đi ra ngoài bán tranh. Sau nửa canh giờ, Vân Trung Hạc mang theo cao thủ A Ngốc xuất hiện tại trong một tòa biệt thự. Tòa biệt thự này chủ nhân, người xưng Vương Bách Vạn, làm chính là chức tạo sinh ý, nhà hắn tơ lụa cùng vải đông, bán được ngoài vạn giảm. mà hắn đối với bức họa này là cực kỳ bức thiết. Hắn muốn có được bức họa này, không phải là vì kiếm tiền, cũng không phải vì cất giữ, mà là vì mở ra tại Đại Hạ Đế quốc sinh ý cục diện, dùng để hối lộ. Bức Thượng Kinh Trung Nguyên đồ này nguyên bản là thuộc về Đại Hạ Đế quốc, dưới sự trời xui đất khiến lưu lạc đến Nam Chu Đế quốc, khẳng định muốn lấy về. Cái này như là Mô Nạ Lì Xà nguyên bản thuộc về Italy, kết quả lại trở thành Pháp quốc quốc bảo, người Ý nội tâm cũng là không cam lòng, cho nên tại 1911 năm thời điểm, một vị nào đó Italy tiểu thâu liền từ lũ dở cung đem bức họa này cho trộm đi. Vị này Vương Bách Vạn cầu họa chi tâm không gì sánh được bức thiết, đã từng nhiều lần muốn Ninh An Hầu cầu mua, nhưng là đều bị cự tuyệt. Đêm hôm đó Ninh An Hầu đem bức thiên hạ danh họa này đưa cho Vân Trung Hạc thời điểm, vị này Vương Bách Vạn liền liều mạng muốn Vân Trung Hạc nháy mắt. Chủ nhân, vị kia giang hồ thuật sĩ Sở Lưu Hương tới. Tâm Phúc bẩm báo nói. Vương Bách Vạn vốn đã ngủ rồi, lúc này nghe được tin tức này, lập tức đại hỉ, trực tiếp đứng dậy, hất lên một kiện quần áo liền bật ra. Sở tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến, Vương Mô đã đợi chờ đã lâu a. Vương Bách Vạn trực tiếp tiến lên, thân thiết cầm Vân Trung Hạc hai tay nói, tiên sinh lần này đến, có thể có sự tình gì dạy ta. Vân Trung Hạc xuất ra chính mình ngụy tạo đồ giỏm Thượng Kinh Trung Nguyên đồ, nói thẳng, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngài muốn bức họa này có thể, 250.000 lượng bạc. Chú thích, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn các gân công phiếu đề cử. Cái gì, các ngươi không cho. Vậy ta quỷ đến chết mới thôi. Ô ô. Chương 82, phát đại tài. Quá tải mà về. 250.000 lượng, một lượng đều không ít, mà lại toàn bộ dùng hoàng kim giao dịch. Vân Trung Hạc chém đinh chặt sắt nói. Vương Bách Vạn vẫn như cũ hít vào một ngụm khí lạnh, cái giá tiền này xác thực quá cao. Nhưng là, hắn đã từng hướng Ninh An Hầu ra giá là 280.000. Đương nhiên, hắn thấy thiên hạ ngưu nhất bức tranh, cũng không đáng 200.000 lượng. Cái đồ chơi này lại không thể ăn, lại không thể dùng. Thế nhưng là người hắn muốn mị mợ, hết lần này tới lần khác không gì sánh được yêu quý bức họa này a. Mà người hắn muốn mị mợ, vừa vặn có thể nắm giữ mệnh mạch việc buôn bán của hắn. Nếu như có thể mở ra Đại Hạ Đế quốc thị trường, vậy hàng năm kiếm lời bạc đều là hơn 100.000 lượng. Mặc dù những năm gần đây, Đại Doanh Đế quốc cùng Nam Chu Đế quốc quật khởi, nhưng Đại Hạ Đế quốc vẫn như cũ là thiên triều thượng quốc, nơi đó người mặc tơ lụa là nhiều nhất. Phương Bắc nuôi tầm không tốt, phương Nam tơ tầm là nhất rượu, có thể hết lần này tới lần khác hắn Vương Bách Vạn tơ lụa sẽ rất khó bán được Đại Hạ Đế quốc đi. Có bức Thượng Kinh Trung Nguyên đồ này, Đại Hạ Đế quốc tơ lụa thị trường liền xem như mở ra một nửa. Vương Bách Vạn liếc qua Vân Trung Hạc sau lưng cái kia an đốc, đây là một cao thủ. Vương Bách Vạn không phải là không có nghĩ tới giết người đoạt tranh, nhưng là rất nhanh liền dập tắt ý nghĩ này, bởi vì Ninh An Hầu nói, Sở Lưu Hương người này hắn bảo đảm. Nếu như Sở Lưu Hương không có còn sống trở về, vậy hắn người đi báo cáo Ninh An Hầu, đối với hắn Vương Bách Vạn thế nhưng là đại họa một kiện. 250.000 lượng bạc mặc dù nhiều, nhưng vì thế mà để gia tộc mạo hiểm, không đáng. 250.000 lượng giá cả có thể, dùng hoàng kim giao dịch cũng không có vấn đề, nhưng là chúng ta muốn kiểm tra một chút bức tranh, để phòng vạn nhất. Vương Bách Vạn nói. Vân Trung Hạc trực tiếp đem bức tranh đặt ở trên bàn dài nói, mời. Lý Tiên Sinh, cùng đi kiểm tra một chút bức họa này. Vương Bách Vạn nói. Một người trung niên thư sinh lập tức đi ra, bản thân hắn chính là thư họa cao thủ. Sau đó, Vương Bách Vạn cùng Lý Tiên Sinh hai người cầm đèn lưu ly, một tấc kiểm tra bức Thượng Kinh Trung Nguyên đồ này. Khảo nghiệm ra vỉn si kỹ nghệ thời khắc đến. Cứ việc trong lòng có tuyệt đối nắm chắc, nhưng lúc này Vân Trung Hạc hay là có một chút xíu khẩn trương. Cái này dù sao cũng là đồ giỏm. Vương Bách Vạn cùng Lý Tiên Sinh kiểm tra đến vô cùng cẩn thận. Nhưng Vân Trung Hạc hay là quá lo lắng. Bởi vì hai người kiểm tra một chút lấy, liền triệt để lệnh, biến thành giám thưởng, sau đó biến thành cung bái. Chơi ạ, quả thực là bất hủ chi kiệt tắc ca. Trước đó tại Ninh An Hầu phủ nhiều người thời gian đoạn, thấy không đủ rõ ràng, bây giờ thấy rõ ràng, tranh này nhân gian nào có mấy lần gặp a. Lao ra, ngài nhìn xem nơi này, có phát hiện gì không? Đống nhiên Lý Tiên Sinh cả kinh nói. Vương Bách Vạn lập tức xích lại gần xem xét, nói, đây. Đây chính là một cái gái lầu xanh a, dáng dấp là đẹp, nhưng là cũng không có quá đặc thù a. Lý Tiên Sinh nói, ngài nhìn nàng tướng mạo, nhìn lại lúc ấy Hạ Nguyên Đế bên người hoàng tử thứ bảy. Vương Bách Vạn xích lại gần xem xét. Phát hiện nữ tử thanh lâu này cùng hoàng đế bên người hoàng tử thứ bảy quả nhiên tương tự. Mà lại không phải loại kia rất nông cạn tương tự, mà là rất giống, mặt mày này, khóe miệng này. Thật giống như nghe đồn a, năm đó hoàng tử thứ bảy kế vị đăng cơ này, quả nhiên không phải năm đó Lệ Quý Phi thân sinh, mà là gái lầu xanh Sở Sinh. Lý Tiên Sinh nói, ngài nhìn nhìn lại vị gái lầu xanh này ánh mắt, mặc dù cách mấy dặm, nhưng nàng ánh mắt chính là nhìn về phía Hoàng Thành phương hướng. Vương Bách Vạn xem xét, quả là thế. Trời ạ, quá thần a, vậy mà tại trong bức họa này thấy được chân tướng lịch sử. Ngài nhìn nhìn lại, trong bức họa này có 2.000 người, mỗi người đều như vậy sinh động, thậm chí ngay cả nhãn thần đều như vậy tinh diệu. Ngài nhìn gái lầu xanh này ánh mắt, cỗ chờ đợi này, cô ai đoán này. Trời ạ, thần tác ca. Lý Tiên Sinh hai mắt rưng rưng, cơ hồ phải quỳ trên mặt đất ngâm nghĩa. Vương Bách Vạn nói, vậy cái này thật là chính phẩm. Lão gia nói cẩn thận. Lý Tiên Sinh cả giận nói, ngài sao có thể khinh nhờn họa thánh thần tác. Đồ dỏm. Thật sự là quá buồn cười, dạng này thần tác, từ đâu tới đồ dỏm. Mấy trăm năm, có bao nhiêu truyền kỳ họa sĩ muốn bắt chước bức họa này, dùng thời gian mấy năm, mệt mỏi thổ huyết đều bắt chước không ra, ngài bây giờ lại nói đồ dỏm hai chữ. Vương Bách Vạn chính mình cũng có dám thưởng năng lực, mà lại trước đó nhìn bức họa này cũng không phải một hai lần, lập tức ngượng ngùng nói, tiên sinh chớ giận, là miệng ta không ngăn cản. Tiếp theo, hai người tiếp tục giám thưởng bức họa này, cơ hồ trầm mê trong đó. Bởi vì càng là giám thưởng, phát hiện trong bức họa này bí mật càng nhiều, có thể khảo chứng đi ra chân tướng lịch sử cũng càng nhiều. Bức họa này quá thần kỳ, mỗi một lần nhìn đều có không giống nhau thu hoạch. Lúc này, hai người đã sớm đem phân biệt thật giả ném đến lên 9 tầng mây đi. Đồ dỏm. Thật sự là mở thiên đại cho đùa. Loại cấp bậc này thân tác, từ đâu tới đồ dỏm. Cuối cùng Vân Trung Hạc thực sự nhịn không được, nói, hai vị, các ngươi đã phân biệt một canh giờ. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Vương Bách Văn nói, chúng ta không phải phân biệt, là giám thưởng, là giám thưởng. Vân Trung Hạc nói, vậy có phải có kết quả A, đây có phải hay không là chính phẩm? Vương Bách Văn nói, tiên sinh nói giỡn, từ đâu tới đổ dòng A? Vân Trung Hạc nói, 250. Không lượng, có thể có vấn đề. Vương Bách Văn nói, không có vấn đề, không có vấn đề, ta lập tức đi lấy hoàng kim tới. Bất quá Sở tiên sinh, đây chính là hơn 1.000 cân hoàng kim, cần ta phái người hỗ trợ vận đến ngài trong phủ sao. Vân Trung Hạc nói, không cần, ta chỉ có một cái yêu cầu nho nhỏ. Vương Bách Văn nói, mời nói. Vân Trung Hạc nói, ta bán tranh chuyện này, còn xin ngài giữ bí mật. Vương Bách Vạn nhẹ nhàng cười nói, đây là tự nhiên. Kỳ thật căn bản không cần Vân Trung Hạc phân phó, Vương Bách Vạn cũng nhất định sẽ bảo mật, bức họa này hắn là dùng đến hối lộ người, từ đầu tới đuôi đều sẽ giữ bí mật. Hơn nửa canh giờ sau. Hai người, một tay giao tiền, một tay giao tranh. Vân Trung Hạc mang tới mười mấy người, có hơn 1.000 cân hoàng kim, chia thành tốp nhỏ, biến mất ở trong màn đêm. Khoản tiền thứ nhất tới tay. Sau đó trong mấy ngày thời gian, Vân Trung Hạc hoặc là đang bán tranh, hoặc là trên đường bán tranh. Dấu chân của hắn, trải rộng Kim Châu trong vài trăm dặm phạm vi. Ngay từ đầu hắn còn thoáng có chút lo lắng bị phát hiện đồ dỏm bị nhìn thấu, nhưng chứng minh hoàn toàn là buồn lo vô cớ. Căn bản liền không có người hoài nghi. Bởi vì tất cả mọi người tận mắt chứng kiến, Ninh An Hầu đem bức họa này đưa cho Vân Trung Hạc, Sở Lưu Hương, hơn nữa còn mở ra làm cho tất cả mọi người ngâm đĩa. Mấu chốt là số 23 ra vỉn xì quá ngưu bức. Vẽ ra tới đồ dỏm, so chính phẩm còn muốn ngưu bức, còn muốn sinh động. Đám người này tinh tế giám thưởng phía dưới, phát hiện trong bức họa kia tiết lộ cái này đến cái khác kinh người chân tướng lịch sử, đã sớm kinh động như gặp thiên nhân, chỗ nào còn sẽ có nửa điểm hoài nghi a. Mà lại Vân Trung Hạc chỉ ở trong Kim Châu thành bán ra 3 bức, còn lại 5 bức toàn bộ là ở chung quanh bán đi. Bởi vì có chút siêu cấp phú hào, danh lưu hào môn không ở tại trong thành. Những người này mua tranh đằng sau, nhao nhao ngậm miệng không nói, âm thầm giấu. Thứ nhất là sợ sệt bị Ninh An Hầu đòi lấy trở về, đương nhiên Ninh An Hầu chưa chắc sẽ làm ra dạng này sự tình, nhưng là hầu phủ thế tử tuyệt đối làm ra được, hoàn khố là kia không biết xấu hổ. Thứ hai, bọn hắn là muốn dùng bức họa này tiến hành hối lộ, càng thêm muốn giữ bí mật. Cứ như vậy, vẹn vẹn 4 ngày thời gian. Vân Trung Hạc trong tay 8 bức đổ dỏm, toàn bộ bán đi. Cao nhất bán 250. Không lượng, thấp nhất bán 13 vạn lượng, tổng cộng mua 1,3 triệu. 1,3 triệu. Vân Trung Hạc lúc ấy khoe khoang khoác lác, nói trong vòng 25 ngày muốn kiếm được 1 triệu lượng, tất cả mọi người cảm thấy cái này mơ mộng hão huyền, kết quả Vân Trung Hạc dòng dã đã kiếm được 1 triệu 300 ngàn lượng. Số tiền kia một khi cầm lại Liệt Phong Thành, chỉ sợ các nàng con mắt đều sẽ cả kinh đến rơi xuống đi. Đương nhiên cũng có một chút nhỏ phiền não, bởi vì kiếm được tiền thực sự nhiều lắm. Có ít người thực sự không bỏ ra nổi nhiều như vậy vàng, vẫn là dùng ngân phiếu thanh toán, đương nhiên đều là tiểu ngạch ngân phiếu, mỗi một tờ không cao hơn 50 lượng. May mắn những ngân phiếu này đều là lớn nhất cửa hàng bạc thiên hạ hợp thành ra, thiên hạ các nơi cũng có thể thông đổi, không ký danh. Hoàng kim cũng có gần 7.000 cân tả hữu, Vân Trung Hạc không thể không đem những hoàng kim này làm ra các loại che giấu, sau đó để hơn 100 tên võ sĩ hắc huyết đường giấu tại trên thân, mang về Liệt Phong Thành. Hắn cần phải trở về. Một ngày này, 25 tháng 11, khoảng cách Liệt Phong Thành cuối cùng trả khoản kỳ hạn còn có 6 ngày. Chạy về Liệt Phong Thành, tới kịp. Tại A Ngốc bảo vệ dưới, Vân Trung Hạc cải trang cách ăn mặc, rời đi Kim Châu, trở về vô chủ chi địa Liệt Phong Thành. Chư hầu liên minh những ngu xuẩn kia còn muốn lấy Liệt Phong Thành khẳng định gom góp không đến số tiền này, đang nghĩ ngợi cướp đi tỉnh Trung Nguyên 10. Không quân đội áo giáp cùng vũ khí. Chờ số tiền kia hung hăng nện ở trên mặt bọn họ, nên có bao nhiêu thoải mái a? Thật là khiến người ta chờ mong a. An Đốc, ngươi là nam hay là nữ a? An Đốc, ngươi vì sao từ trước tới giờ không mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ là không biết nói chuyện sao? Ngươi tùy thời tùy chỗ đều bảo hộ chủ quân. Nhưng là ta hy vọng ngươi hay là thủ một chút quy củ a, tỉ như chủ quân đi nhà xí thời điểm, tắm rửa thời điểm, ngươi nhất định phải rời xa, phía dưới cổ cũng không thể thấy rõ sao. Phi. Ta nói sai, chủ quân là tiên nữ, làm sao có thể đi nhà xí đâu. Đối với Vân Trung Hạc lời nói, A Ngốc không có bất kỳ phản ứng nào, phảng phất chẳng những là người câm, hay là một cái kẻ điếc. Mà vừa lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Vân Trung Hạc trong lòng giật mình. Hẳn là chuyện xảy ra rồi. Không có khả năng a. Chỉ gặp A Ngốc lỗ thai dựng thẳng lên, tay trực tiếp giữ tại trên chuôi kiếm, nhưng là rất nhanh lại buông ra tay, lỗ thai cũng lỏng lẻo xuống tới. Một lát sau, một con ngựa từ xa đến gần. Trên lưng ngựa cưỡi một nam tử trẻ tuổi, đang hướng về Vân Trung Hạc phất tay, đồng thời la lên, vị huynh đài này, chờ ta một chút. Vân Trung Hạc quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên, nhìn lần thứ hai, sau đó hoàn toàn sợ ngây người. Bởi vì cưỡi ngựa mà đến người thanh niên này, theo một ý nghĩa nào đó, hắn cơ hồ cùng Vân Trung Hạc giống nhau như lúc. Không phải cùng hiện tại tên ăn mày hóa trang một dạng, mà là cùng Vân Trung Hạc chân thực gương mặt một dạng, thân hình cũng giống vậy. Đây là cái quỷ gì? Vân Trung Hạc trên thế giới này không phải cô nhi sao? Hắn không phải từ nhỏ đã bị tên ăn mày nuôi lớn sao? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Người này đến tột cùng là ai? Vì sao cùng Vân Trung Hạc dáng dấp giống nhau như lúc? Chú thích, phiếu một ít, lòng tin đều muốn băng. Chư vị ân công ra tay đi, khôi phục lại như trước số phiếu là được. Chương 83, Vân Trung Hạc thân ca ca. Vân mệnh. Huynh đài, chờ ta một chút. Thanh niên nam tử mặc cẩm y kia đuổi kịp Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc hỏi, có chuyện gì sao? Người thanh niên kia nghĩ một hồi, hỏi, không có việc gì, liền không hiểu thấu muốn chào hỏi. Không biết vì sao, nhìn thấy ngươi lại có một loại không hiểu thấu thân cận cảm giác. Vân Trung Hạc nói, đúng dịp, ta cũng là A. Người thanh niên kia nói, huynh đài, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua. Vân Trung Hạc nói, gặp qua sao? Không có ấn tượng à, nếu không giống huynh đài loại rồng trong loài người này, ta khẳng định sẽ khắc sâu ấn tượng. Ha ha ha. Người thanh niên kia nói, nhìn xem, ngươi cũng biết ta ngoại hiệu A, nhục diện phi long. Vân Trung Hạc nói, huynh đài trên mặt quả nhiên có thật nhiều thịt. Vừa nói chuyện, Vân Trung Hạc một bên nhìn hắn chằm chằm. Đơn thuần từ ngoại nhân góc độ nhìn lại. Trước mắt người thanh niên này cùng Vân Trung Hạc cơ hồ không có nửa điểm giống nhau. Bởi vì Vân Trung Hạc rất gầy, 1m8, cũng chỉ có không đến 140 cân. Mà trước mắt người thanh niên này, trọn vẹn vượt qua 300 cân. Cứ việc người mặc lộng lẫy cẩm y gì, nhưng loại mập mạp này để ngoại hình của hắn hoàn toàn mất đi bất luận cái gì tuấn mỹ. Nhưng chỉ cần hắn giảm béo một nửa, tướng mạo của hắn liền cùng Vân Trung Hạc giống nhau như lúc. Đúng. Là giống nhau như lúc. Không phải tương tự, đúng như cùng song bào thai một dạng. Nhưng bây giờ nhìn qua, thật sự là khác nhau một trời một vực. Đổi thành lúc khác, Vân Trung Hạc tuyệt đối nhìn không ra, bởi vì đơn thuần ở bề ngoài nhìn, trước mắt người thanh niên này cùng hắn không có bất kỳ cái gì một chút xíu chỗ tương tự. Nhưng lúc này da vỉn xì lên thân, mà ánh mắt của hắn có thể xuyên qua da thịt, trực tiếp suy đoán ra khung xương. Trước mắt người thanh niên này khung xương, ngoại trừ bởi vì mập mạp bị ép tới có chút biến hình bên ngoài, thật cùng Vân Trung Hạc giống nhau như lúc. Hắn cưỡi con ngựa này tuyệt đối là chân chính thiên lý mã, có giá trị không nhỏ, bởi vì trở đi hắn 300 cân thể trọng, vậy mà vẫn như cũ chạy rất nhanh. Huynh đài, chúng ta thật chưa từng gặp qua. Thanh niên nam tử 300 cân hỏi, người tốt nhất hồi ức một chút, nhất là tại Thanh Lâu, có hay không thấy qua ta? Vân Trung Hạc nói, vì sao nói như vậy? 300 cân thanh niên nói, bởi vì ta cả đời này, không phải tại Thanh Lâu, chính là trên đường đi Thanh Lâu. Vân Trung Hạc kinh ngạc, thật đúng là đúng dịp. Vân Trung Hạc cả đời này không phải đang gạt tài lừa gạt sắc, chính là trên đường đang gạt tài lừa gạt sắc. Ta nghe nói Kim Châu Thành tới một nhóm tóc vàng mắt xanh nữ nhân, cho nên ta không xa mấy ngàn dặm tới, chính là muốn nếm thử ăn mặn, không nghĩ tới An Nhạc Thiên tên ngu xuẩn kia lây nhiễm Hoa Liễu, kết quả đem những cô nương này toàn bộ giam lại, còn không cho người tiếp khách. 300 cân thanh niên công tử nói, đây không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao. Kết quả ta mấy ngàn dặm phí công một chuyến. Muốn nói chúng ta hoàng đế bệ hạ cũng là đủ thao đản, ngươi đánh trận liền đánh trận sao? Đóng cái gì thanh lâu, quét cái gì vàng a? Chẳng lẽ cùng đại doanh đế quốc đánh cầm, nam nhân liền không cần chơi gái rồi? Vân Trung Hạc kinh ngạc không nói gì. Bởi vì trước mắt công tử 300 cân này nói ra mấy chữ, hoàng đế bệ hạ đủ thao đản. Ai có thể nói ra lời như vậy? Ai dám nói ra lời như vậy? Vân Trung Hạc còn phát hiện, hắn còn quá trẻ vậy mà lưu lại râu ria, chỉ bất quá râu ria không nhiều, lộ ra phi thường buồn cười. Hắn vốn là béo, tăng thêm hèn mọn khí chất, lại thêm buồn cười râu ria, đơn giản làm cho không người nào có thể ngôn ngữ. Thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng, hắn trong lòng cùng Vân Trung Hạc là dáng dấp một màn đồng dạng. Một cái có thể tuấn mỹ như thế vô địch, một cái có thể như thế tướng mạo không chịu nổi. Huynh đài, ngươi đang nhìn ta râu ria. Thanh niên công tử 300 cân hỏi. Vân Trung Hạc nói, đúng, ngài râu ria này thật sự là phóng khoáng ngông nên. Thanh niên công tử 300 cân nói, râu ria này là ta thành niên kỷ niệm. Vân Trung Hạc nói, ngài tròn 18. 300 cân thanh niên nói, không, ta vừa ngủ đủ 1.000 tên nữ tử. Ta. Vân Trung Hạc hoàn toàn không dám tin. Liền ngươi bộ dáng heo mập này, lại còn là thiên nhân trảm. Thượng thiên còn có thiên lý hay không a? Huynh đài, ngươi biết ta thiên nhân trảm bí quyết là cái gì không? Thanh niên công tử 300 cân hỏi. Vân Trung Hạc nói, không biết. Thanh niên công tử 300 cân nói, thứ nhất, có tiền, thứ hai, nhanh. Ách! Nói hay lắm có đạo lý a, đơn giản để cho ta không phản bắt được. Thanh niên công tử 300 cân nói, cho nên, ta cái này thiên nhân trảm toàn bộ là tại thanh lâu hoàn thành. Ta tại 13 tuổi liền có một cái mơ ước, ta muốn quét ngang thiên hạ thanh lâu. Về sau mặc kệ ta đi tới chỗ nào, bất kỳ cái gì một nhà thanh lâu, cho dù là tại ránh nước bẩn bên cạnh câu lan, đều có ta ân ái qua nữ nhân. Ta. Ngươi nơi này nghĩ, tốt. Vĩ đại A. Lúc đầu ta coi là Ninh An Hầu Thế Tử đã đầy đủ hiếm thấy, nhưng hắn so với ngươi đến, đơn giản chẳng phải là cái gì. Tinh thần sao dám cùng Hạo Nguyệt làm vẻ vang. Lập xuống lời thề này dễ dàng, nhưng thực hiện đứng lên quá khó khăn. Thanh niên công tử 300 cân nói, ta đi ra cửa chính đằng sau mới biết được, nguyên lai thiên hạ thanh lâu nhiều như vậy. Bây giờ 3 năm qua đi, ta vẫn chỉ là hoàn thành hơn 1.000 người. Đường từ từ muốn đi xa này, ta sẽ trên dưới mà tìm kiếm. Lúc này, Vân Trung Hạc thật sự có một loại xuống ngựa quỳ trên mặt đất xúc động. Hắn chưa từng có kính nể qua bất luận kẻ nào, nhưng trước mắt vị này, tuyệt đối là hắn gặp được như bức nhất. Hiện tại Vân Trung Hạc càng phát ra tin tưởng, trước mắt vị này thần tượng, hẳn là hắn huynh đệ. Mặc dù lại mập lại tiện, nhưng là cô cặn bã vị này, còn có đối với thanh lâu yêu quý, quả thực là từng loại. Huynh đài đây là muốn đi nơi nào a? Vân Trung Hạc hỏi. Vô chủ chi địa. Thanh niên công tử 300 cân nói, nghe nói đây là man hoàng chi địa, nơi này gái lầu xanh hẳn là càng có hương vị một chút, ta liền muốn đến nếm thử thịt rừng. Tốt a. Vân Trung Hạc nói, Nam Chu đế quốc cương vực vạn dặm, gái lầu xanh phong vị hẳn là càng tuyệt hảo hơn đi, vì sao bỏ gần tìm xa đâu. Công tử 300 cân nói, huynh đài có chỗ không biết ta đang đào hôn. Vân Trung Hạc nói, hẳn là huynh đài vị hôn thê cực xấu. Không, cực đẹp, xinh đẹp không gì sánh được, nhìn một chút liền muốn toàn thân run rẩy. Công tử 300 cân nói. Vân Trung Hạc nói, vậy huynh đài vì sao còn muốn đào hôn a? Công tử 300 cân nói, ta tại thanh lâu ngốc lâu, ăn đã quen vớ va vớ vẩn, ngủ đã quen thô bị tục nữ, để cho ta cưới một cái thân phận cao quý, nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt thế, hoàn toàn làm không được ga cũng tỉ như một con lợn, mỗi ngày ăn đều là heo ăn, có một ngày ngươi nếu là buộc nó ăn mỹ vị món ngon, nó sẽ tiêu chảy. Vân Trung Hạc lại một lần nữa kính nể đến tột đỉnh, một câu đều nói không ra, chỉ có vô hạn cùng bái. Lần thứ nhất nhìn thấy có người đem chính mình ví von trở thành heo, vẫn còn so sánh dụ đến như thế thanh lệ thoát tục. Mà lại người ta là cao quý tiểu nữ, ta loại phế vật rác rưởi này, lại mập lại hư, hay là không cần chậm trễ nàng trung thân hạnh phúc. Công tử 300 cân nói, ta vẫn là tiếp tục lý tưởng của ta, ở thiên hạ mỗi một gian thanh lâu đều lưu lại ta dấu chân. Chúng ta mỗi người đều sẽ chết, mà giống ta loại mập si xuẩn hàng cặn bã này, đại khái đã chết sẽ sớm hơn một chút. Coi ta nhắm mắt lại một sát na, nghĩ đến chính mình đã từng chiếu cố qua 10. Không 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 cái cô nương xinh ý, chết cũng sẽ nhắm mắt, người cả đời này cũng nên có chút cống hiến đi. Nói câu nói này thời điểm, trong khẩu khí của hắn mang theo một chút xíu nhàn nhạt bi thương. Vân Trung Hạc lúc này thật không gì sánh được hiếu kỳ, trước mắt thanh niên công tử 300 cân này, đến tột cùng thân phận gì a? Nghe hắn khẩu khí, sắp cưới một cái thân phận cao quý mỹ nhân tuyệt thế, cho nên thân phận khẳng định cao quý. Nhưng là hào môn quý tộc, làm sao lại cho phép hắn dạng này mỗi ngày đi ra sóng? Mỗi ngày đều ngủ ở thanh lâu. Người nào nhà a? Huynh đài, ngươi cũng đã biết gần nhất một nhà thanh lâu ở nơi nào a? Thanh niên công tử 300 cân nói, ta đã sắp không được, nhất định phải đi gần nhất thanh lâu mới có thể phục sinh. Vân Trung Hạc nói, hướng phía trước đại khái 11 dặm, có một nhà dạ xuân phong, bất quá là một nhà phi thường cấp thấp câu lan. Không có việc gì, càng thấp cấp càng tốt, lợn rừng ăn không quen mảnh khang. Công tử 300 cân nói, vậy tại hạ liền đi trước một bước, ngày sau hữu duyên gặp lại, ta nhất định mời huynh đài chơi gái túc. Sau đó, vị công tử 300 cân này thôi động tuấn mã, vội vã không nhịn nổi hướng phía trước chạy. Ngay sau đó, siêu 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 siêu, phía sau xuất hiện mấy chục kỵ, mỗi một cái đều là cao thủ, đi theo sau lưng thanh niên công tử 300 cân. Rất hiển nhiên, những người này đều là hộ vệ của hắn. Cha hắn người nào a? Vậy mà phái ra mấy chục tên cao thủ, đến bảo hộ như thế một đầu heo mập đi ra đi dạo hết thiên hạ thanh lâu. Kẻ làm cha này lớn bao nhiêu tâm a? Cũng không lâu lắm, công tử cầm ý như heo mập một dạng kia lại vòng trở lại. Đúng rồi, còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vân Trung Hạc nói, huynh đài mời nói. Công tử cầm ý 300 cân nói, ngươi làm giang hồ thuật sĩ hành tẩu thiên hạ, có hay không thấy qua một người dáng dấp cùng ta không sai biệt lắm? Vân Trung Hạc nói, vì sao dạng này dạng? Công tử cầm ý 300 cân nói, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy ta nên có một cái đệ đệ, ngẫu nhiên trong ngộng gặp qua. Vân Trung Hạc nói, chưa từng thấy qua, giống huynh đài dạng này nhân chủng lãng phượng, ta gặp một lần chắc chắn sẽ không quên. Công tử cầm ý 300 cân gật đầu nói, vậy được, ta liền tìm tiếp. Sau đó, hắn lại một lần nữa rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Vân Trung Hạc cảm xúc bành trướng. Sau khi trở về, hắn nhất định phải hỏi một chút Phong Hành Diện đại nhân, hắn Vân Trung Hạc đến tột cùng là ai? Đến tột cùng ra sao thân thế? Vân Trung Hạc nhắm mắt lại một lát, sau đó mở mắt nói, tiếp tục đi đường, trở về Liệt Phong Thành. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, lại mấy ngày thời gian trôi qua. Đi qua thời gian một tháng này, đối với Liệt Phong Thành tới nói hoàn toàn là ác ngộng. Đầu tiên là cho thương nhân buôn muối trả lại tiền, tiếp xuống vì cứu chữa Bạch Ngân ruộng muối thảm án người bị thương, vì trợ cấp chàng thai nạn này người chết vì thai nạn, tỉnh Trung Nguyệt móc rông cuối cùng một lượng bạc. Sau đó, cái này đến cái khác nghe đồn tản bộ ra. Liệt Phong Cốc quân đội đã không có quân phí, tất cả binh sĩ đều lĩnh không đến quân lương. Tất cả quan viên cũng lính không đến quân tiền. Vì bác bỏ tin đồn, tỉnh Trung Nguyệt đem phủ thành chủ tất cả kim khí, ngân khí toàn bộ dùng, miễn cưỡng cho quân đội phát quân lương. Quân đội quân lương phát, nhưng là quan viên quân tiền vẫn không có. Thế là, tỉnh Trung Nguyệt đem trong nhà tất cả đồ trang sức châu báu, tơ lụa vải vóc toàn bộ đem ra, trồng chất tại ngoài phủ thành chủ, vì Liệt Phong Cốc quan viên phát lương ngân. Liệt Phong phu nhân, Xa Hương phu nhân cuối cùng một cây châm bạc đều không có lưu lại, cuối cùng một kiện tơ lụa cũng không có lưu lại. Tại tỉnh Vô Biên trong chửi ầm lên, hắn lao hổ sủng vật kia cũng bị dẫn ra ra bán rơi, mà lại vẹn vẹn chỉ bán không đến 1.000 lượng bạc. Liền xem như dạng này, vẫn như cũ không đủ, cuối cùng vậy mà cần dùng vải đông, muối ăn, hồ tiêu đến cho các quan lại phát lương. Cuối cùng vẫn như cũ kém 1.000 lượng. Tỉnh Trung Nguyệt thống khổ cởi xuống bội kiếm của mình, lạnh lẽo nói, kiếm này từ ta tặng tổ phụ liền bồi bạn ta tỉnh thị gia tộc, hiện tại quy ra tiền 1.000 lượng bạc cho các ngươi phát quân lương, được không? Bực này thảm trạng, đơn giản để cho người ta suýt thở dài không thôi. Nhưng mà tất cả mọi người biết, ngươi tỉnh thị gia tộc móc giống cuối cùng một lượng bạc, cũng vẹn vẹn chỉ là cứu trợ người bị thương, trợ cấp người chết, trả lại mối khoản, cấp cho quân lương cùng quan viên quân tiền. Ngay cả mẫu thân ngươi Liệt Phong phu nhân, đều chỉ có thể mặc vải đông quần áo. Nhưng là, ngươi còn có 1 triệu lượng bồi thường phải bồi thường giao đâu. Mà lại khoản này bồi thường, là dùng Liệt Phong Cốc 1 vạn đại quân áo giáp cùng vũ khí thế chấp. Mùng 1 tháng 12, chính là bồi thường kỳ hạn chót. Dòng giá 1 triệu lượng. Nhưng là ngươi Liệt Phong Cốc 1 lượng bạc đều không lấy ra được. Chư hầu liên minh 20.000 đại quân, cũng tới gần vây quanh. Một khi tỉnh Trung Nguyệt bồi không ra 1 triệu lượng bạc này, liền dùng võ lực bức bách Liệt Phong Cốc 1 vạn đại quân tức vũ khí gắn nợ. Theo bồi thường kỳ hạn chót càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tất cả mọi người biết. Liệt Phong Cốc xong. Tỉnh thị gia tộc xong. Chú thích, chư vị đại nhân nếu không bỏ phiếu, ta cũng xong rồi. Chư vị anh minh vĩ ngạn đơn công, bỏ phiếu cứu ta nha. Ô ô. Chương 84, cuồng đánh mặt. Hoàng kim mưa to đập chết người. Trong khoảng thời gian này, Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc rất tốt diễn dịch một trận cùng đổ mặt lộ. Xa Hương phu nhân đầu tiên là kéo xuống mặt mũi, đi nhà chồng vay tiền. Nàng nhà chồng xem như một cái man tộc, mặc dù cũng đã khai hóa, nhưng vẫn như cũ để cho người ta xem thường. Cho nên cho tới nay, cái này man tộc bộ lạc vẫn luôn là nịnh bợ Liệt Phong Cốc, nàng nhà chồng cũng liều mạng nịnh bợ Xa Hương phu nhân. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Xa Hương phu nhân mới quanh năm ở trong Liệt Phong Thành, mà nàng nhà chồng ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Như vậy năm đó làm tình ách muội muội Xa Hương, tại sao lại gả cho một cái man tộc bộ lạc thiếu chủ? Bởi vì tình ách vừa mới thượng vị, tứ phía đều là địch, nhu cầu cấp bách một cái minh hữu. Mà Cuồng Phong bộ lạc cứ việc dã man, nhưng là sức chiến đấu rất mạnh, mấu chốt là bộ lạc này trong lãnh địa có mỏ. Cho nên tình ách mới đem muội muội gả đi qua. Tình ách đoạt lại chức thành chủ không lâu, liền không ngừng khuyết trường, càng ngày càng cường thịnh. Từ đó về sau, Cuồng Phong bộ lạc liền trở thành nhu thuận tiểu đệ, từ đầu đến cuối nịnh bợ tỉnh thị gia tộc. Nhưng là tình ách bỗng nhiên trúng gió ngã xuống đằng sau, Cuồng Phong bộ lạc lại thay đổi sắc mặt, vậy mà gián đoạn cùng Liệt Phong Thành gang mậu dịch. Tỉnh Trung Nguyệt quật khởi đằng sau, Cuồng Phong bộ lạc lại một lần nữa trở mặt, duy nhất một lần đưa tới mấy vạn cân gang bồi tội. Mà lại từ đó về sau, Cuồng Phong bộ lạc một mực nịnh bợ quỷ liếm tỉnh thị gia tộc. Mà lần này Liệt Phong Thành gặp phải tai họa ngập đầu, Xa Hương phu nhân bỏ đi Tôn Nghiêm đi vay tiền, kết quả chỉ lấy được một bạt hai. Hung hăng một bạt hai. Xa Hương phu nhân trở về thời điểm, nửa bên gương mặt hay là sưng đỏ, khóe miệng vết máu khô cạn. Mẫu thân của tỉnh Trung Nguyệt Liệt Phong phu nhân, mang theo tỉnh thị gia tộc chân quý châu báu đi Đại Tây Thành bán thành tiền. Giá trị mấy ngàn lượng bảo vật, Đại Tây Thành hiệu cầm đồ, vẹn vẹn chỉ xuất 100 lượng. Liệt Phong phu nhân đi khắp Đại Tây Thành tất cả cửa hàng, nàng những bảo bối này, không có một nhà dám thu, không có một nhà nguyện ý thu. Cuối cùng nàng cơ hồ cắn răng thổ huyết, đem giá trị mấy vạn lượng chân quý châu báu đồ trang sức, không cần đến 2.000 lượng bạc giá cả đường cấp thuộc về Ninh thị gia tộc hiệu cầm đồ. Tỉnh thị gia tộc chỉ có mấy người, toàn thể xuất động đi quan hệ thông gia vay tiền. Kết quả, không thu được gì. Lúc này tỉnh thị gia tộc thấy rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai toàn bộ vô chủ chi điệu tất cả chư hầu, đều muốn lấy tỉnh thị gia tộc hủy diệt. Bởi vì tỉnh ách cướp đoạt chức thành chủ về sau, quật khởi quá nhanh. Bởi vì tỉnh Trung Nguyệt là một nữ nhân, nàng kế thừa chức thành chủ. Đối với vô chủ chi điệu tất cả chư hầu đều là to lớn kích thích, nàng trở thành mục tiêu công kích. Trước đó không có cơ hội thì cũng thôi đi, vừa có cơ hội, đương nhiên liều mạng muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Mấu chốt nhất là, đây là đệ nhất chư hầu, Đạm Đài gia tộc ý chí. Hy sinh Liệt Phong Cốc, lôi kéo mấy đại chư hầu, duy trì hắn phá lệ tiếp tục đảm nhiệm chư hầu vị trí minh chủ. Mùng 1 tháng 12, một ngày này rốt cuộc đã đến. Chư hầu liên minh sứ đoàn, đã đến ngoài thành, chỉ cần mặt trời mọc. Lập tức liền vào thành đòi lấy bồi thường. Chư hầu liên minh 20.000 đại quân, cũng mài đao xoèn xoẹt. Mà ở trước hừng đông sáng, tỉnh Trung Nguyệt tiếp đãi một tên Đạm Đài gia tộc sứ giả. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, vô số người trăm phương ngàn kế đối phó ngươi, cửa này ngươi không qua được, ngươi cũng đã biết vì một ngày này, bọn hắn chuẩn bị bao lâu sao. Đạm Đài gia tộc sứ giả nói, từ ngươi kế thừa chức thành chủ ngày đó, bọn hắn liền bắt đầu mưu đồ, đồng thời vì thế bỏ ra giá cả to lớn. Cho nên hôm nay bọn hắn là khẳng định phải ăn thịt. Tỉnh thanh chủ, ngươi giang hồ phiến tử Vân Ngạo Thiên kia rất đáng ngờm, vậy mà dùng kỳ kỹ dâm xảo lừa gạt đổ thần Vân Vạn Huyết, đem bồi thường nói tới 1 triệu lượng. Nhưng là, có ý nghĩa sao? Đối với lúc này Liệt Phong Thành tới nói, 100 vạn lượng, 2 triệu lượng khác nhau ở chỗ nào đâu? Các ngươi ngay cả 100.000 lượng đều không bỏ ra nổi tới đi. Giang hồ phiến tử kia, có thể dùng khẩu kỹ lừa gạt đến Vân Vạn Huyết. Nhưng là hắn có thể tại trong 1 tháng thời gian cho ngươi kiếm được 1 triệu lượng bạc sao? Hắn làm không được. Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, cửa này các ngươi không qua được. Ta cho ngươi biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Trong khế ước ngươi ký kết viết rõ rõ ràng ràng, ngươi dùng 1 vạn đại quân áo giáp cùng vũ khí làm thế chấp. Chư hầu liên minh lấy không được 1 triệu lượng bạc bồi thường, liền sẽ bức bách quân đội của ngươi tức vũ khí, dùng áo giáp binh khí gắn nợ. Đến lúc đó, ngươi giao hay không giao? Quân đội của ngươi nếu không nguyện ý tức vũ khí, không nguyện ý giao ra áo giáp cùng binh khí, đó chính là đối với chư hầu liên minh khai chiến. Ngươi là có 3 đầu 6 tay sao? Ngươi một nhà có thể đánh được toàn bộ chư hầu liên minh sao? Mà ngươi như nguyện ý tức vũ khí, một chi không có áo giáp cùng binh khí quân đội, được cho quân đội sao? Mấu chốt là sĩ khí cùng dũng cảm cũng bị triệt để thiến, quân đội của ngươi liền phế đi. Mà quân đội phế đi, ngươi Liệt Phong Thành cũng liền phế đi, ngươi tỉnh thị gia tộc cũng liền xong đời. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi muốn vượt qua cửa này sao? Vậy vô cùng đơn giản, ký kết phần khế ước này là có thể. Đạm Đài gia tộc sứ giả đưa qua một tấm khế ước, nội dung phía trên rất đơn giản, chính là một tờ hôn ước. Thỉnh Trung Nguyệt thành chủ, gả cho Đạm Đài gia tộc nhị công tử. Chỉ cần ngài nguyện ý gả vào Đạm Đài gia tộc, như vậy hết thảy nan đề đều giải quyết dễ dàng. Đạm Đài gia tộc sứ giả mỉm cười nói. Thành chủ đều gả cho Đạm Đài gia tộc, vậy Liệt Phong Cốc trăm năm cơ nghiệp, cũng coi như là triệt để bị ngươi Đạm Đài gia tộc chiếm đoạt ta. Lúc này khoảng cách Hừng Đông còn có nửa canh giờ, khoảng cách Chư Hầu Liên Minh đòi nợ sứ đoàn, còn có hơn nửa canh giờ, không đổi. Đạm Đài gia tộc sứ giả mỉm cười nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngài từ từ cân nhắc. Tỉnh Trung Nguyệt trầm mặc một lát. Sau đó cầm lấy phần hôn nước kia, đặt ở trên ngọn nến nhóm lửa, thiêu thành cho tàn. Đạm Đài gia tộc sứ giả biến sắc, sau đó cười lạnh nói, quả nhiên quyết tuyệt, cái này kêu cái gì? Thà rằng thịt nát xương tan, cũng không ủy khúc cầu toàn. Thật là khiến người ta thán phục a. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngài. Ngài liền trơ mắt nhìn xem ngươi mười. Không 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 quân đội bị tức vũ khí, sau đó nhìn Tỉnh thị gia tộc từng bước một đi hướng diệt vong đi. Nói đi, Đạm Đài gia tộc sứ giả nên ngang rời đi. Trời đã sáng. Ánh mặt trời chiếu trên Liệt Phong Thành. Bởi vì muối độc sự kiện, Bạch Ngân ruộng muối thảm án, Liệt Phong Thành phồn hoa lập tức liền tiêu điều xuống dưới. Lúc này lộ ra càng thê lương. Liệt Phong Thành bọn họ mở ra, tại mấy trăm tên võ sĩ bảo vệ dưới, mấy chục tên chư hầu liên minh sứ đoàn trùng trùng điệp điệp, tiến nhập trong Liệt Phong Thành. Đi tới phủ thành chủ trước đó. Lúc này, phủ thành chủ trước mặt trên quảng trường, 10.000 quân đội chỉnh chỉnh tề tề tập kết. Sau một lát, Thỉnh Trung Nguyệt thành chủ đi ra. Phía sau của nàng, vẫn như cũ chỉ có Vân Trung Hạc, Tả Ngạ, Lanh Bích ba người. Thỉnh Trung Nguyệt thành chủ, sau cùng kỳ hạn đến, trả tiền đi, 100 vạn lượng bạc. Vân Vạn Huyết cười lạnh nói. Thỉnh Trung Nguyệt trầm mặc. Còn không ra đi, tất cả chúng ta đều biết, ngươi còn không ra số tiền kia. Như vậy trên phần khế ước này viết rõ rõ ràng ràng, kỳ hạn chót vừa đến, một khi còn không ra khoản bạc này, vậy vô cùng đơn giản. Ngươi 1 vạn đại quân áo giáp cùng vũ khí toàn bộ lột xuống gắn nợ. Thỉnh Trung Nguyệt trầm mặc như trước. Trầm mặc là không có ích lợi gì, phần khế ước này, giấy trắng mực đen, viết rõ rõ ràng ràng. Vân Vạn Huyết nói, Trúc Thiên Phóng viện trưởng, Ninh Liên Hoa công tử, Từ Thế Tử, các ngươi làm ngày đó khế ước tài quyết giả, đứng ra nói một câu đi. Trúc Thiên Phóng viện trưởng ra khỏi hàng, lấy ra ngày đó ký kết bồi thường khế ước, chậm rãi nói, Nguyệt Nhi, ngươi trên danh nghĩa cũng là học sinh của ta. Hơn nữa còn là ta đắc ý nhất học sinh. Ta vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy trước mắt một màn này phát sinh. Nhưng là khế ước là thần thánh, nếu ký kết, liền nhất định phải tuân thủ. Từ Thế Tử nói, Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, chúng ta cũng phi thường không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Nhưng lại như ngài lại không giao ra 1 triệu lượng bồi thường, vậy chúng ta chỉ có thể phi thường thật có lỗi, muốn đối với tại ngài 1 vạn đại quân tiến hành tước vũ khí. Ninh Liên Hoa lấy ra 1 nén nhang, sau đó nhóm lửa, nói, ta liền cho ngài thời gian 1 nén nhang, ta cảm thấy hay là ngài chính miệng hạ lệnh 1 vạn đại quân tức vũ khí tương đối tốt, dù là đến trước mắt này, cũng muốn thể diện không phải sao. Sau đó, nén hương này ngay tại trong gió thiêu đốt, ước chừng vài phút liền sẽ đốt sạch. Vân Vạn Huyết đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, cười lạnh nói, Vân Ngạo Thiên, khẩu kỹ của ngươi không sai, không biết ngươi một mặt khác khẩu kỹ như thế nào. Bất quá coi như ngươi bán 100 năm, cũng không thể vì ngươi chủ quân kiếm được 1 triệu lượng bạc đi. Vân Trung Hạc trầm mặc không nói. Vân Vạn Huyết nói, Vân Ngạo Thiên, chờ Tỉnh thị hủy diệt đằng sau, ngươi có tính toán gì đâu. Không bằng tới ta Thanh Lâu như thế nào, chuyến tiếp nam khách, 1 năm xuống tới 100 lượng bạc vẫn phải có, cũng đủ ăn ngon uống sướng. Rất nhanh, 1 nén nhang đốt xong. Trúc Thiên Phóng viện trưởng nói, Nguyệt Nhi, ngươi hạ lệnh quân đội tức vũ khí đi, đừng làm rộn đến không thể diện. Từ Thế Tử nói, Chư Hầu Liên Minh 20.000 đại quân ngay tại cách đó không xa, chớ ép bọn hắn vào thành. Một khi cho đến lúc đó, chính là chân chính tan xương nát thịt. Sau đó, Thỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ thờ ơ. Muốn dây rủa, không có ích lợi gì, hôm nay ngươi như không nộp ra 1 triệu lượng bồi thường, 10.000 quân đội áo giáp vũ khí này chúng ta chắc chắn phải có được, ngươi coi như lại không cam tâm cũng vô dụng, cũng cứu vãn không được ngươi Tỉnh thị gia tộc hủy diệt vận mệnh. Vân Vạn Huyết cất cao giọng nói, Trúc viện trưởng, nén hương này đã đốt xong, chẳng lẽ còn muốn trễ nải nữa sao? Trúc Thiên Phóng viện trưởng thở dài nói, Nguyệt Nhi, chớ có trách ta. Sau đó, hắn bỗng nhiên hạ lệnh, tất cả võ sĩ chuẩn bị, cho Liệt Phong Cốc 1 vạn đại quân tức vũ khí. Theo hắn ra lệnh 1 tiếng. Chư hầu liên minh mấy trăm võ sĩ tiến lên, liền muốn lột đi Liệt Phong Cốc quân đội áo giáp, muốn đoạt lấy vũ khí của bọn hắn, phế bỏ chi quân đội này. Mà lúc này Vân Vạn Huyết trong lòng không ngừng nói, chống cự A, động võ A. Tranh thủ thời gian động võ A, như thế các ngươi Tỉnh thị gia tộc hôm nay liền tan xương nát thịt. Chư hầu liên minh mấy vạn đại quân đã sớm đói khát khó nhịn. Vân Vạn Huyết đoán không lầm, nếu như hôm nay Tỉnh Trung Nguyệt quân đội động võ phản kháng, như vậy, chư hầu liên minh sẽ không còn đường lui, mấy vạn đại quân chỉ có thể giết vào trong Liệt Phong Thành.
Động thủ, tước vũ khí.
Trúc Thiên phóng viện trưởng tay, đồng nhiên buông xuống.
Chậm.
Vân Trung Hạc ra khỏi hàng, Liệt Phong Cốc quân đội mỗi một vị huynh đệ, mời các ngươi nhớ kỹ hiện tại giờ khắc này, chư hầu liên minh là như thế nào đối đãi các ngươi, như thế nào nhục nhã các ngươi.
Vân Vạn Huyết nghiêm nghị nói, Vân Ngạo Thiên, ngươi dám ngăn cản chư hầu liên minh làm việc, tìm đường chết sao?
Vân Trung Hạc cười nói, gấp cái gì a?
1 triệu lượng bạc này chúng ta cũng không phải không bồi thường.
Vân Vạn Huyết cười nói, bồi.
Các ngươi lấy cái gì bồi?
1 tháng này đi qua, các ngươi Liệt Phong Cốc tìm không thấy 1 lượng bạc, bây giờ tỉnh thị gia tộc trên dưới, ngay cả 1.000 lượng bạc đều không bỏ ra nổi đến, huống chi là 1 triệu lượng.
Ngươi lấy cái gì bồi?
Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên trời nói, có lẽ trên trời sau đó hoàng kim đâu?
Lao Thiên gia giúp chúng ta ra số tiền kia đâu, loại chuyện này ai nói được rõ ràng đâu.
Dù sao ta Vân Ngạo Thiên là Lão Thiên gia yêu nhất con rể a.
Ha ha ha, sắp chết đến nơi, còn hồ ngôn loạn ngữ.
Vân Vạn Huyết cười to nói, người tới, đem tên điên này bắt lại cho ta, còn dám ngăn cản, tươi sống đánh cho ta chết.
Vân Trung Hạc quát to, đừng, đừng, đừng.
Ta nói là thật đó à, Lão Thiên gia thật sẽ rơi mưa hoàng kim, trợ giúp chúng ta thanh toán 1 triệu lượng bồi thường này, không tin các ngươi ngẩng đầu nhìn, các ngươi ngẩng đầu nhìn a.
Mặc dù biết hắn là lời nói điên cuồng, nhưng ở đây rất nhiều người hay là nhịn không được theo ngón tay hắn phương hướng ngẩng đầu nhìn lại.
Vân Ngạo Thiên chỉ sợ là điên thật rồi.
Tỉnh Trung Nguyệt không bỏ ra nổi 1 triệu lượng bồi thường, tỉnh thị gia tộc xong, hắn Vân Ngạo Thiên cũng xong rồi.
Bởi vì chịu không được áp lực cực lớn này, cho nên hắn điên rồi.
Trên trời rơi hoàng kim.
Ha 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 ha.
Đây không phải tên điên mới nói ra tới sao.
Vân Trung Hạc lúc này thật như là điên đồng dạng, hướng phía Trúc Thiên phóng, Vân Văn Huyết, còn có chư hầu liên minh sứ đoàn gần 100 người nói, các ngươi đứng vững, đứng ngay ngắn à, trên trời lập tức liền rơi hoàng kim.
Trúc Thiên phóng viện trưởng lúc này cũng nhịn không được nữa, nghiêm nghị nói, lập tức tức vũ khí.
Người tới, đem tên điên này bắt lại cho ta.
Mấy tên võ sĩ tiến lên, phải bắt đi Vân Trung Hạc.
Mà liền tại lúc này, trên trời bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vô số điểm.
Không phải điểm đen, mà là kim quang chói mắt.
Xoạt 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 xoạt.
Vô số mưa hoàng kim điểm, thật như là mưa to đồng dạng chiếu nghiêng xuống.
Toàn bộ bầu trời, đều kim quang lóng lánh.
Trong phủ thành chủ, 10 mấy đài máy ném đá, điên cuồng phát xạ.
Một đợt lại một đợt hoàng kim mưa to, từ trên trời giáng xuống, mỗi một khỏa hoàng kim chỉ có 1 lượng tả hữu.
Điên cuồng nện ở chư hầu liên minh sứ đoàn trên đầu.
Lít nha lít nhít, mưa to gió lớn.
Một màn này quá kinh diễm, quá rung động.
Toàn trường tất cả mọi người triệt để kinh hãi muốn tuyệt.
Chú thích, các huynh đệ bỏ phiếu nha, chớ để ta tâm tình ngã vào bụi bặm.
Thật xin nhờ.
Chương 85, sảng khoái.
Mãnh liệt hơn chút đi.
Một đợt này mưa to hoàng kim tạo thành hình ảnh lực trùng kích, đơn giản không gì so sánh nổi.
Tin tưởng tiếp qua 10 năm, 20 năm, rất nhiều người đều không cách nào quên một màn này.
Kỳ thật Vân Trung Hạc trước đó 2 ngày, liền đã mang theo hoàng kim về tới Liệt Phong Thành.
Sau đó mấy chục tiếng, hắn đều đang làm một việc, đó chính là đem hoàng kim hòa tan, sau đó biến thành 1 lượng 1 viên dáng vẻ.
Dòng giá 69.000 lượng, cũng chính là 69.000 quả.
Vì trăng bức, Vân Trung Hạc sợ có di thất, cho nên chuẩn bị thêm một chút xíu.
Chính là vì một màn hoa lệ trên trời rơi xuống mưa to hoàng kim này.
Hiệu quả thật sự là thật tốt.
Vân Vạn Huyết bọn người triệt để choáng váng.
Bá!
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 Mưa to hoàng kim một trận lại một trận dưới mặt đất.
Mặc dù chỉ có 1 viên, nện ở trên đầu, trên mặt là sẽ không chết người.
Nhưng cũng đau nhức a.
Nhất là đối với Trúc viện trưởng đại nhân vật như vậy tới nói, vì bức cách ngươi chỉ có thể đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngươi cũng không thể dùng 2 tay hộ mặt đi, càng không thể dùng tay áo cản đầu đi.
Trong đó có một cái văn sĩ thực sự chịu không được, giơ cao rộng lớn tay áo ngăn tại trên đỉnh đầu, miễn cho bị bạc hoàng kim này nện đến mặt mũi bầm dập.
Kết quả Vân Trung Hạ quát to, tên mập mạp kia, ngươi muốn làm gì?
Đây chính là bồi thường, thế nhưng là công khoản, ngươi muốn dùng tay háo tiếp được, sau đó giấu đi sao?
Thảo!
Ruộng dưa này rơi nói không rõ ràng a.
Đây chính là hoàng kim, tùy tiện nhặt lên mấy khỏa liền phát một món tiền nhỏ.
Thế là, chư hầu liên minh tác nợ sứ đoàn mấy chục tên thành viên chỉ có thể không nhúc nhích đứng ở nơi đó.
Một màn kia thật sự là, lạnh lùng kim vũ tại trên mặt ta loạn xạ đập.
Dòng dã 10 phút đồng hồ, mưa to hoàng kim cuối cùng kết thúc.
Toàn bộ phủ thành chủ trước mặt quảng trường. Lít nha lít nhít đều là hoàng kim, như là lớn hột đậu phộng một dạng.
Vân Trung Hạc hét lớn, Liệt Phong Thành các huynh đệ, thu thập hoàng kim.
Lập tức, Liệt Phong Thành 10.000
quân đội chỉnh chỉnh tề tề tiến lên, nhặt lên trên đất hoàng kim hạt tròn.
Một khắc đồng hồ sau, rơi lả tả trên đất hoàng kim, toàn bộ chồng chất đứng lên. 69.000 lượng hoàng kim, dòng dã chồng chất trở thành một ngọn núi. Vân Trung Hạc không người nói, "Chúc viện trưởng, Vân Vạn Huyết đại nhân, thật sự là xin lỗi a, cái này lao thiên gia rơi hoàng kim tư thái là buông thả một chút, các ngươi điểm một chút, có đủ hay không số?" Hắn mỗi một câu nói, đều phảng phất là tại bạn hai. Trúc Thiên Phóng viện trưởng trên mặt có vài chỗ bầm đen, nhìn qua Vân Trung Hạc ánh mắt tràn đầy băng lãnh hàn ý. Chư hầu liên minh thương hội người sáng lập hội Vân Vạn Huyết thật sự là muốn trực tiếp trở mặt rời đi. Nhưng là hắn có thể sao? Không thể. Bởi vì trận đàm phán này hắn đã nhận đầu, dòng giá 1.600.000 lượng bạc. Không biết có bao nhiêu người chờ lấy hắn chia tiền. Hiện tại tỉnh thị gia tộc Hoàng Kim lấy ra, ngươi còn có lý do tức vũ khí người ta quân đội, dùng áo giáp cùng vũ khí gán nợ sao? Không thể. Không sai, Vân Trung Hạc trả tiền lại thái độ là phi thường thấp hèn, đối với Vân Vạn Huyết bọn người tiến hành trước nay chưa có nhục nhã. Nhưng này thì thế nào? Có cốt khí ngươi đừng cầm khoản Hoàng Kim này a. Nói câu nói thật, nếu có người nguyện ý cầm Hoàng Kim đến nện mặt mũi ta, nhục nhã ta, ta sẽ chỉ hô một tiếng, lại đến, càng đại lực hơn một chút. Báo cáo hội thủ, Hoàng Kim này độ tinh khiết phi thường cao, tổng cộng 69.000 lượng, giá trị vượt qua 1 triệu lượng bạc. Ở đây tất cả mọi người thật không cách nào tin, khoản Hoàng Kim này đến tột cùng là nơi nào tới a? Kiếm được. Vẹn vẹn một tháng thời gian kiếm được. Tuyệt không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Vân Vạn Huyết nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu nói, khoản hoàng kim này, các ngươi là thế nào thu vào tay? Vân Trung Hạc nói, đều cùng các ngươi nói qua à, lão thiên gia cho à, vừa rồi bên dưới mưa to hoàng kim, tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng áp Vân Vạn Huyết đại nhân, còn lại ngươi 600.000 lượng bạc, liền do ngài đến ứng ra, tạ ơn a. Vân Vạn Huyết nhìn qua nhóm hoàng kim này, cơ hồ nhịn không được lại muốn phun một ngụm máu tươi. Trúc Thiên Phóng viện trưởng liếc qua Vân Trung Hạc, hướng phía tỉnh Trung Nguyệt nói, tỉnh thành chủ, cái này Vân Ngạo Thiên tại bên cạnh ngươi, tất có tai họa, ngươi tốt tự lo thân. Tỉnh Trung Nguyệt nói, đa tạ viện trưởng dạy bảo. Sau đó, Trúc Thiên Phóng mang theo tổ trọng tài rời đi. Vân Vạn Huyết góp nhặt tất cả hoàng kim, cố nén thổ huyết chi tâm, hướng phía tỉnh Trung Nguyệt nói, tỉnh hầu, ngươi cảm thấy đã vượt qua nan quan sao. Tin tưởng ta, thuộc về tỉnh thị gia tộc địa ngục, vừa mới bắt đầu. Trong phủ thành chủ, Tạ Ngạ, Lãnh Mích, Liệt Phong phu nhân, thậm chí tỉnh Trung Nguyệt cũng bị hôm nay một màn này rung động. Trước đó Vân Trung Hạc nói muốn tại trong 25 ngày thời gian kiếm được 1 triệu lượng bạc, ai cũng không dám tin tưởng, đều cảm thấy đây là mơ mộng hão huyền. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn kiếm được không phải 1 triệu lượng, mà là dòng dã 1,3 triệu. Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng. Hai ngày trước khi nhóm hoàng kim này chồng chất tại trước mặt mọi người thời điểm, các nàng liền đã nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Vừa mới chúng ta đẩy trời hoàng kim kế hoạch, phi thường thành công. Vân Trung Hạc nói, tiếp xuống nên tiến hành bước kế tiếp, một đào giết hai sĩ, đem Mạc thị gia tộc tươi sống hố chết, đây mới là đoạt lại Lạc Diệp lĩnh một bước mấu chốt nhất. Cũng là Vân Trung Hạc cưới tỉnh Trung Nguyệt một bước mấu chốt nhất.